đi nhanh một chút, ta đến ngăn cản hắn, tại cái lối đi này đằng sau có một cái cửa ra, là ta lâm thời được mở. Nhìn lên trước mặt Long Tiên Sinh, Diệp Hạo mặc dù biết cái này cái gọi là Long Tiên Sinh thực lực vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng biết mình nhất định phải ngăn cản hắn, để hắn không cách nào đối Diệp gia người tạo thành tổn thương. Một mình ngươi có thể chứ? Nghe được Diệp Hạo, Diệp Anh Hào bọn người liền chau mày dò hỏi, mặc dù thực lực của bọn hắn bị độc dược chế trụ, nhưng là bọn hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Hạo thực lực, biết Diệp Hạo chẳng qua là một cái huyết mạch lãnh chúa, đối đầu Long Tiên Sinh tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chương 155, Long Tiên Sinh. Hiện tại không thể lấy cũng muốn có thể. Nghe được Diệp Anh Hào, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, nếu như có thể lựa chọn, hắn sớm liền rời đi Dật Thành, rời xa những phiền toái này, chỗ nào sẽ còn từ tìm phiền toái đến chỉ những thứ này chẳng qua là thấy mấy lần, ngay cả danh tự đều không thế nào nhớ rõ người. Gia chủ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Diệp Anh Hào phía sau những Diệp gia đó người lập tức thúc giục nói, bọn họ cũng đều biết đây là một cái duy nhất cơ hội chạy trốn. Sì, không nghĩ tới thủ hạ của các ngươi vẫn rất trung tâm nha, chỉ bất quá các ngươi là không thể nào từ ta trong lòng bàn tay đào tẩu. Long Tiên Sinh một mặt khinh thường nhìn lấy hốt hoảng người Diệp gia, đồng thời hai tay mở ra, hai đám lửa liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, không gian chung quanh trực tiếp bị trên tay hắn hai đám lửa vặn mèo. Các ngươi đi nhanh một chút đi. Ta nói một người đối phó hắn chỉ có một người đối phó hắn. Nhìn thấy Diệp gia người chính ở chỗ này lề mà lề mề, Diệp Hạo lập tức lớn tiếng quát lớn. Ngươi là Diệp Hạo? Ngay lúc này, đứng tại Diệp Kiến Hoa bên cạnh Lam Tuệ bỗng nhiên nhìn lấy Diệp Hạo nói ra. Cái gì? Nghe được Lam Tuệ, bao quát Diệp Hạo ở bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, đặc biệt là Diệp Hạo, hắn nhưng là dùng mặt nạ ra người dịch dung đồng thời thanh âm cũng cố ý giảm thấp xuống rất nhiều, hắn không nghĩ tới Lam Tuệ sẽ nhận ra mình. Ta không là cái gì Diệp Hạo, các ngươi nhanh lên cút. Diệp Hạo nhìn thấy nguyên vốn chuẩn bị rời đi người Diệp gia vừa nghe đến Lam Tuệ lời nói sau đều ngừng lại, hắn liền vô cùng tức giận, có một loại muốn bóp chết đám gia hỏa này trái tim. Thật sự là một trận phi thường cảm nhân thân nhân gặp nhau vợ kịch, xem ra Diệp Hạo rồng tên phế vật kia là bị ngươi giết, bất quá các ngươi là không thể rời bỏ, đi chết đi cho ta. Tại cách đó không xa Long Tiên Sinh nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Hạo nói ra, đồng thời trên tay hỏa cầu liền đối Diệp Hạo bọn người ném qua đi, cả cái lối đi đều bị ngọn lửa tràn đầy. Giảm phân nửa phản xạ. Toàn phong trảm. Nhìn thấy đập vào mặt hỏa diễm, Diệp Hạo miệng bên trong lập tức phát ra một đạo hét to âm thanh, một đạo tản ra kim sắc quang mang hơi mở bình chướng trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, đem chọn cái thông đạo đều ngăn trở. Đang sử dụng ra bình chướng đồng thời, trên tay hắn tiểu đao màu đen biến mất, một lần nữa đổi về màu tím lợi kiếm cũng nghĩ đến phía trước đập vào mặt hỏa diễm trùng điệp chém đi xuống, một đầu mang theo thiểm điện vòi rồng liền theo Diệp Hạo vung vẩy lợi kiếm bắn ra đến, hướng về phía trước hỏa diễm quét sạch mà đi. Bởi vì lôi công huyết mạch quan hệ, nguyên bản chỉ có phong thuộc tính toàn phong trảm tự động phụ mang tới lôi điện thuộc tính, cho nên uy lực tăng cường rất nhiều lần, nếu như là nguyên bản toàn phong trảm, Diệp Hạo là không sẽ trực tiếp dùng tới đối phó Long Tiên Sinh sử dụng đi ra hỏa diễm. Thiểm điện vòi rồng cùng hỏa diễm đụng vào nhau, lập tức phát sinh to lớn bạo tạc. Gió lốc cùng hỏa diễm lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, chung quanh nhà tù trực tiếp bị cỗ này bạo tạc phá hư, toàn bộ nhà tù đều chấn động. Các ngươi đi nhanh một chút. Nhìn thấy chính mình thiểm điện vòi rồng đang cùng hỏa diễm đụng vào nhau, Diệp Hạo lớn tiếng đối phía sau người Diệp gia nói ra, đồng thời một bên hướng phía sau lui một bên sử dụng giảm phân nửa phản xạ, tại nhà tù trong thông đạo chế tạo ra một đạo lại một đạo phòng ngự bình chướng đi ra. Lạch cạch, lạch cạch. Chỉ bất quá tại hắn hô lên âm thanh thời điểm, hắn sử dụng đi ra thiểm điện vòi rồng đã bị Long Tiên Sinh hỏa diễm nuốt sống. Đồng thời đụng phải Diệp Hạo sử dụng đi ra những cái kia giảm phân nửa phản xạ bình chướng phía trên, mặc dù những cái kia hỏa diễm bởi vì cùng Diệp Hạo thiểm điện vòi rồng dây dưa dẫn đến uy lực giảm ít đi không ít, nhưng dư uy vẫn là hết sức cường đại, Diệp Hạo sử dụng đi ra những cái kia giảm phân nửa phản xạ trực tiếp bị ngọn lửa vỡ nát, bất quá cũng may khi tất cả giảm phân nửa phản xạ bình chướng toàn bộ bị nát bấy thời điểm hỏa diễm đại bộ phận đều biến mất, chỉ còn lại có phi thường nhỏ một bộ phận hỏa diễm trúng đích phía sau nhất Diệp Hạo. Xì xì, một tiếng, Diệp Hạo mặt lập tức liền bốc cháy lên, để bên cạnh Diệp Anh Hào bọn người giật nảy mình. Cho rằng chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Diệp Hạo, bởi vì Diệp Hạo mặt bình thường là thiêu hủy một nửa lại anh tuấn vô cùng, có khác nhau rất lớn. Thật là ngươi. Vị mẫu thân mình đi Diệp Hạo mây nhìn thấy Diệp Hạo cái kia một nửa lộ ra ngoài mặt sau liền kinh hô một tiếng. Hừ, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Diệp Hạo trực tiếp đem trên mặt cái kia một nửa mặt nạ ra người kéo ném trên mặt đất, đồng thời sau này nhìn lại, phát hiện Long Tiên Sinh vẫn là đứng tại thông đạo nơi xa lặng lặng nhìn bọn hắn những người này rời đi không có bất kỳ động tác gì, lập tức để Diệp Hạo chau mày. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì, chỉ bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, rời đi trước quan trọng. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Các ngươi thật cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn sao? Ngay tại Diệp Hạo bọn người rời đi nhà tù thời điểm, Long Tiên Sinh thanh âm liền từ bên trên bầu trời truyền vào trong thai của bọn hắn, không biết lúc nào, Long Tiên Sinh đã rời đi nhà tù, cũng phiêu phù ở giữa không trung, một đôi ngọn lửa màu đỏ cánh đang ở sau lưng của hắn phe phẩy. Thật sự là phiền phải a, thiểm điện. Nhìn lên bầu trời bên trong Long Tiên Sinh, Diệp Hạo sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn biết chạy trốn cái gì đã là vọng tưởng. Chỉ còn lại có một cái phương pháp, cái kia chính là đánh, miệng bên trong lập tức phát ra một đạo hét to âm thanh, một cỗ chói mắt kim sắc thiểm điện liền từ Diệp Hạo trên thân bạo phát đi ra, tại cái này cỗ thiểm điện xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Hạo bọn người không có chú ý tới tại bên trên bầu trời Long Tiên Sinh sắc mặt bỗng nhiên chợt biến đổi, đồng thời đưa tay che ngực của mình, phi thường thống khổ dáng vẻ. Lốt buốt. Tại Diệp Hạo ngạc nhiên dưới ánh mắt, Trên bầu trời Long Tiên Sinh không biết là đối với chính mình có lòng tin vẫn là sợ choáng váng, nhìn thấy hắn sử dụng đi ra kim sắc thiểm điện không có bất kỳ cái gì tránh né động tác, Diệp Hạo thả ra cái kia đạo kim sắc thiểm điện không trở ngại chút nào liền bổ vào Long Tiên Sinh trên thân, trực tiếp đem Long Tiên Sinh bổ cái chết để, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Long Tiên Sinh xương cốt tại thiểm điện lưu động hạ hiện lộ ra. Bành, một tiếng, bị sét đánh trúng Long Tiên Sinh trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống, trung điệp ngã trên mặt đất, lập tức để Diệp Hạo chờ người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Diệp Hạo thiểm điện uy lực 10 phần to lớn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức liền đem một cái huyết mạch cấp bậc hoàng giả huyết mạch chiến sĩ đánh chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Hạo ngươi là một cái huyết mạch hoàng giả? Đứng tại Diệp Hạo bên cạnh Diệp Hạo mây một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Hạo, hắn bị vừa mới một màn kia sợ ngây người, phải biết Long Tiên Sinh thế nhưng là cùng gia gia của hắn chiến cái bất phân cao thấp tồn tại, hiện tại cứ như vậy bị Diệp Hạo một đạo lôi bổ xuống, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Ta cũng không biết. Diệp Hạo không biết giải quyết thế nào lúc đầu, chính hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 156 huyết mạch linh thú ra. Đáng giận. Ngay tại Diệp Hạo bọn người còn đang vì chuyện mới vừa rồi thời điểm mê mang, Long Tiên Sinh tràn ngập thanh âm tức giận liền từ dưới đất cái kia bị hắn ném ra tới hố trong động truyền ra. Kiến Hoa, hiện tại bắt đầu ngươi chính là gia chủ của Diệp gia, ngươi lập tức mang theo những người còn lại rời đi nơi này, ở gia tộc từ đường phía dưới có đầu này mật đạo, các ngươi sau khi đi vào liền mở ra cơ quan bên trong, liền không còn có người có thể đi vào. Nghe được Long Tiên Sinh thanh âm, Diệp Anh Hào lập tức thần sắc nghiêm túc đối phía sau Diệp Kiến Hoa nói ra. Thế nhưng là phụ thân. Nghe được cha mình, Diệp Kiến Hoa sắc mặt lập tức biến đổi, hắn biết mình phụ thân muốn làm gì. Không cần thế nhưng là, các ngươi đi nhanh một chút đi, còn lại liền giao cho chúng ta những lao giả này liền tốt. Diệp Anh Hào lập tức đẩy một cái Diệp Kiến Hoa bọn hắn, Diệp Anh Hào còn có Diệp Anh Minh mấy cái Diệp gia mấy cái trưởng lão lập tức hướng về Long Tiên Sinh vị trí tiến lên, xem ra bọn hắn là muốn liều mạng tính mạng của mình đi vì Diệp Kiến Hoa bọn người tranh thủ thời gian. Kiến Hoa, đi nhanh một chút đi, không cần cô phụ phụ thân ngươi còn có ngươi thúc thúc tâm ý của bọn hắn. Đứng tại Diệp Kiến Hoa bên cạnh Diệp Kiến Hoa mẫu thân Lam Tú Khiết liền mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Sau đó dẫn đầu hướng về Diệp gia đại đường phương hướng đi đến, những người khác nhìn thấy lao tộc trưởng phu nhân đi, cũng lập tức theo sau, nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Kiến Hoa lập tức mặt mũi tràn đầy bi thương đi theo. Diệp Hạo, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Hạo mây đối chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Diệp Hạo nói ra, sau đó lôi kéo Diệp Hạo cánh tay, chuẩn bị kéo hắn đi. Dạng này đáng ra không? Bị Diệp Hạo mây lôi đi Diệp Hạo một mặt không biết giải quyết thế nào nhìn lấy phương xa truyền đến hỏa quang, hắn biết Diệp Anh Hào thực lực của bọn hắn nhận vô thiên tổ chức độc dược ảnh hưởng, huyết mạch hoàng giả thực lực không có thể phát huy ra bao nhiêu. Bây giờ lại vì mình gia tộc những người còn lại đi cùng Long Tiên Sinh, cái kia huyết mạch hoàng giả cấp bậc tồn tại chiến đấu, để Diệp Hạo mười phần mê mang, nguyên bản hắn cho rằng những đại gia tộc này đều cùng tiểu thuyết trên TV như. Thế, vì mình có thể bán đi tất cả mọi người, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng những địa vị kia cao nhất người thực lực mạnh nhất sẽ đứng ra, lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể một bước đào tẩu, nhưng bọn hắn to. N bộ đều không có làm như vậy. Ngươi đang nói cái gì a? Nhanh lên lấy lại tinh thần a, đừng phát sử sốt, chậm một chút nữa, ra ra bọn hắn hy sinh liền không đáng. Lôi kéo Diệp Hạo trốn Diệp Hạo mây nghe không rõ ràng Diệp Hạo đang nói cái gì. Giống. Ngay lúc này, một đạo cự đại tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến, sau đó một đầu bộ dáng cùng thằn lằn rất giống hỏa diễm cự long liền phá vỡ không gian xuất hiện tại Diệp gia phía trên. Giống. Giống. Bất quá lại cái kia hỏa diễm cự long xuất hiện trong nháy mắt, lại có mấy đạo tiếng giống truyền đến, sau đó liền thấy 5, 6 con bộ dáng khác nhau sinh vật phá vỡ không gian cùng cái kia hỏa diễm cự long rằng co lấy. Là ra ra huyết mạch của bọn hắn linh thú, bọn hắn khôi phục thực lực sao? Nhìn thấy phía sau xuất hiện những cự thú đó, nguyên bản còn đang chạy trốn người liền ngạc nhiên nói đến. Không, bọn hắn không có khôi phục thực lực, bọn hắn tại dùng tính mạng của mình triệu hồi ra huyết mạch linh thú, không có thời kỳ toàn thịnh thực lực, đối đầu người kia huyết mạch linh thú chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đồng dạng là nắm giữ huyết mạch hoàng giả thực lực Lam Tú Khiết liền thần sắc cảm đạm lắc đầu, mặc dù thực lực của nàng bị giam cầm ở, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được những cái kia huyết mạch linh thú khí tức cũng không mạnh, cùng nguyên bản thực lực có chênh lệch rất lớn, nàng liền biết nhất định là trượng phu của nàng bọn hắn dùng những cái kia cấm kỵ chiêu thức cưỡng ép sinh mệnh của mình triệu hồi ra huyết mạch linh thú đi ra vì bọn nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Giống. Quả nhiên, tại lão phụ nhân nói dứt lời thời điểm, phương xa liền truyền đến một đạo thảm liệt tiếng gào thét, chỉ gặp hỏa diễm cự long trực tiếp bắt lấy trong đó một đầu trên người toàn thân là gai nhọn sắt thép cự xà cắn một cái, nóng bỏng lợi chảo trực tiếp xé rách sắt thép cự xà thân thể, trong nháy mắt liền cắt thành vài đoạn. Nhanh lên, bọn hắn cho chúng ta tranh thủ thời gian không nhiều lắm. Lão phụ nhân nhìn lấy đằng sau tình hình chiến đấu hiện lên thiên về một bên chiến đấu sau liền mở miệng thúc giục nói: "Bốn ta là phân cắt dây bốn, các ngươi trốn không thoát." Khi mọi người chạy trong chốc lát về sau, liền phát hiện phía trước đường đi đã bị vô thiên tổ chức người chặn đường đi, bọn hắn toàn bộ đều là nghe được tiếng vang lên người tới. Thần thông lực. Nhìn thấy ngăn tại trước mặt vô thiên tổ chức thành viên, nguyên bản một mực bị Diệp Hạo mây giữ chặt Diệp Hạo trong miệng phát ra một đạo hét to âm thanh, con mắt vàng kim lập tức toát ra một cỗ hào quang màu xanh lam, một cỗ quỷ dị tinh thần ba động từ trên người hắn phát ra, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thần thông lực tới đối phó địch nhân, khi hắn sử dụng xuất thần thông lực về sau, Diệp Hạo cũng cảm giác được chính mình giống như nắm trong tay toàn bộ thế giới. Muốn làm sao không chế? Liên làm sao không chế, chỉ bất quá cố này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không đến một giây liền biến mất, đồng thời Diệp Hạo cũng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu hao, ngắn ngủn một giây. Ông hồ thời gian liền đem một cái bình thường huyết mạch tức sĩ một tầng huyết mạch chi lực lượng tiêu hao hết. Nhìn thấy năng lượng tiêu hao nhanh như vậy, Diệp Hạo cũng không còn cẩn thận cảm thụ thần thông lực lượng, mà là đem của mình tinh thần lực lượng thêm tại những cái kia vô thiên tổ chức thực lực yếu nhất thành viên phía trên, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem bọn hắn xé rách ra. Tại Diệp Kiến Hoa bọn người ngạc nhiên dưới ánh mắt, những cái kia ngăn trở người Diệp ra đường đi vô thiên tổ chức người lập tức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị nắm kéo thân thể của bọn hắn, không ít người trực tiếp tại cỗ lực lượng này hạ trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. T. Nhìn thấy thần thông lực uy lực, Diệp Hạo chính mình cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới thần thông lực uy lực sẽ mạnh mẽ như thế, mặc dù những cái kia vô thiên tổ chức thành viên thực lực không ra thế nào, cường đại nhất cũng chỉ có huyết mạch lãnh chúa cấp bậc, mạnh hơn hắn một điểm, nhưng thần thông lực chỗ chế tạo ra hiệu quả thật sự là quá biến thái. Ở đây tất cả vô thiên tổ chức thành viên chỉ còn lại có mấy cái kia huyết mạch lãnh chúa cấp những người khác, cái khác những người kia toàn bộ đều tại thần thông lực tác dụng dưới hóa thành mảnh vỡ. Đáng giận, mấy cái kia còn dư lại huyết mạch lãnh chúa cấp bậc vô thiên tổ chức thành viên nhìn thấy Diệp Hạo trong nháy mắt đem thủ hạ của bọn hắn chớp nhoáng giết hết, cả người đều mở to hai mắt nhìn, một màn này thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đi chết đi, Lôi Răng. Khi đám kia vô thiên tổ chức thành viên kịp phản ứng thời điểm, Diệp Hạo cũng đã đi tới trước mặt của bọn hắn, toàn thân cao thấp bước lên kim sắc thiểm điện, cả người xem ra tựa như lôi thần hàng lâm, hai tay hiện lên chảo hướng về kia mấy cái còn chưa kịp phản ứng vô thiên tổ chức thành viên chụp tới. Phúc, phúc, tư, tư, lôi chảo những nơi đi qua, đều để vô thiên tổ chức thành viên trên thân xuất hiện vết thương kinh khủng. Chương 157, chạy trốn thất bại. Chưa từng trời tổ chức người xuất hiện đến toàn bộ bị giết chết chỉ có ngắn ngủi không đến một phút, nhưng lại cho Diệp gia người lưu lại ấn tượng thật sâu, bởi vì Diệp Hạo thực lực cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng. Một cái hơn 10 tuổi hài tử thế mà giết chết mấy cái huyết mạch lãnh chúa cùng đông đảo thực lực không đồng nhất huyết mạch chiến sĩ, để bọn hắn giật mình hết sức. Dưới tình huống bình thường, hơn 10 tuổi hài tử chẳng qua là vừa mới kích hoạt huyết mạch giai đoạn, bọn hắn tại Diệp Hạo ở độ tuổi này mạnh nhất cũng chỉ có huyết mạch đấu sĩ thực lực mà thôi, nhưng là hiện tại cũng tốt nhưng biểu hiện ra huyết mạch lãnh chúa thực lực cấp bậc, để bọn hắn giật mình hết sức. Ngươi bây giờ đến cùng là cấp bậc gì huyết mạch chiến sĩ? Diệp Hạo mây trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi, phải biết cha mẹ của hắn cũng chẳng qua là huyết mạch lãnh chúa cấp bậc huyết mạch chiến sĩ mà thôi. Mà hắn cũng chỉ là một cái sắp đột phá đến huyết mạch tức sĩ huyết mạch đấu sĩ. Những chuyện này các ngươi không cần biết. Nghe được Diệp Hạo mây vấn đề, Diệp Hạo cũng không trả lời, mà là lớn tiếng nói ra, hắn cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền sẽ rời đi dọn thành, bắt đầu chuẩn bị hoàn thành một cái khác hố so nhiệm vụ, tổ kiến gia tộc. Vân Nhi, đã hắn không muốn nói đừng hỏi nữa. Lam Tú Khiết nhìn thật sâu Diệp Hạo một chút, nàng không nghĩ tới cái này cùng mình tiểu tôn tử bộ dáng dáng dấp phi thường giống thiếu niên thế mà lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy, nguyên bản nàng còn không chút nào để ý. Nhưng là hiện tại xem xét nàng đã cảm thấy Diệp Hạo tuyệt đối không phải một cái đơn giản cô nhi. Vậy anh. Chỉ bất quá khi tất cả người đi tới Diệp gia đại đường thời điểm, một đạo hỏa hồng bóng người to lớn liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Diệp gia từ đường trực tiếp ép tới vỡ nát, hách lại chính là Long Tiên Sinh triệu hoán đi ra hỏa diễm cự long. Các ngươi một cái cũng không thể đi. Đứng tại cự trên đỉnh đầu rồng Long Tiên Sinh, một mặt âm trầm nhìn lấy ở đây tất cả người nói ra, chỉ gặp Long Tiên Sinh nguyên bản khoác lên người áo choàng đã biến mất, lộ ra diện mục thật của hắn, chỉ bất quá người ở chỗ này đều bị Long Tiên Sinh lộ ra ngoài bộ dáng kinh trụ. Chỉ gặp bộ dáng của hắn cũng không phải là nhân loại bình thường dáng vẻ, mà là một cái mọc đầy vảy màu đỏ thằn lằn đầu, một đầu thô to cái đuôi tại phía sau cái mông vùng qua vung lại, sống thoát liền là một cái người. Thằn lằn. Huyết mạch ma thú gia tộc. Nhìn thấy Long Tiên Sinh chân diện mục, Lam Tú Khiết trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kinh hô, bên cạnh Diệp Kiến Hoa bọn người là dùng chán ghét cùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Long Tiên Sinh. Huyết mạch ma thú gia tộc. Nghe được Lam Tú Khiết lời nói còn có nhìn thấy Diệp Kiến Hoa đám người thần sắc, Diệp Hạo trên mặt liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua cái danh từ này. Nhưng là hắn cũng không biết điều này đại biểu cái gì, Diệp Hạo nhớ rõ ra ra cũng chính là Vọng Thư cũng là huyết mạch ma thú người của gia tộc. Huyết mạch ma thú gia tộc và chúng ta Diệp gia những gia tộc này không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn gia tộc trưởng thành lại vô cùng tàn nhẫn, bọn hắn cùng chúng ta những này phổ thông gia tộc không giống nhau, chúng ta mỗi một cái gia tộc đệ tử đều là tại 15 tuổi thời điểm mới có thể kích hoạt huyết mạch, mà huyết mạch ma thú người của gia tộc lại tại 5 tuổi thời điểm liền kích hoạt huyết mạch bình thường đều là 15 tuổi, bởi vì chỉ có đến cái kia tuổi mới có thể hoàn toàn thừa nhận huyết mạch, đồng thời kích hoạt về sau còn có thể thu được cường hóa, mà sớm kích hoạt huyết mạch thì là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, sớm kích hoạt huyết mạch lại bởi vì tuổi nhỏ chịu không được huyết mạch cường hóa mà biến thành người không người thú không thú quái vật, chỉ có một phần rất nhỏ người bình thường trưởng thành là người bình thường, chỉ bất quá những người này dù cho trưởng thành cũng không cải biến được bọn hắn sớm kích hoạt huyết mạch mà thu được tai hại, tựa như cái kia dạng, thật sự là một tên đáng thương. Nhìn thấy Diệp Hạo giống như không biết chuyện gì huyết mạch ma thú gia tộc, Diệp Kiến Hoa chỉ lên trước mặt đứng tại cự rồng trên đầu Long Tiên Sinh. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng căm hận, đồng thời trong miệng châm chọc nói, trong lòng của hắn đã không lại sợ hãi Long Tiên Sinh, bởi vì hắn biết mình đã là hẳn phải chết kết quả, cho nên cũng sẽ không có ngay từ đầu sợ hãi. Nghe được Diệp Kiến Hoa giải thích, Diệp Hạo nhìn lấy Long Tiên Sinh ánh mắt liền biến đổi, hắn đã hiểu Diệp Kiến Hoa ý tứ, cũng biết vì cái gì mỗi người đều phải tại 15 tuổi cái tuổi này đi kích hoạt huyết mạch, mà không phải sớm hơn. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Hừ, các ngươi nói nhiều như vậy vẫn là phải chết. Long Tiên Sinh dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn phía dưới Diệp Hạo đám người nói, đồng thời đối với mình dưới chân hỏa diễm cự long phất phất tay, hỏa diễm cự long lập tức liền mở ra chính mình tràn ngập răng nhọn miệng, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng liền từ miệng của nó bên trong bắn ra tới. Cẩn thận, giảm phân nửa phản xạ. Nhìn thấy hỏa diễm cự long hỏa diễm, miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng quát, đồng thời một mặt to lớn giảm phân nửa phản xạ bình chướng ra hiện ở trước mặt của hắn, khối này bình chướng khoảng chừng hơn 20 mét vuông lớn, đem Diệp ra tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cái này một mặt bình chướng trong nháy mắt liền tiêu hao Diệp Hạo thể nội hơn phân nửa huyết mạch chi lực, phải biết Diệp Hạo huyết mạch trong cơ thể chi lực tổng lượng nhưng là phi thường khổng lồ, coi như là huyết mạch hoàng giả cũng không dám nói so ra mà vượt hắn hiện tại, trừ phi là loại huyết mạch kia đẳng cấp rất cao huyết mạch hoàng giả, bằng không là tuyệt đối so ra kém nắm giữ thánh cấp huyết mạch còn có các loại đẳng cấp huyết mạch Diệp Hạo. CCC. Tại giảm phân nửa phản xạ bình chướng xuất hiện trong nháy mắt ngọn lửa màu đỏ liền đã hoành ở bên trên, nguyên bản hơi mở giảm phân nửa phản xạ bình chướng trong nháy mắt liền trực tiếp bị đốt hỏa hồng và mèo. Né tránh. Nhìn lấy nhanh muốn chịu không được hỏa diễm bình chướng, Diệp Hạo lớn tiếng đối bên cạnh những người kia hô một tiếng, sau đó lập tức sử dụng yếu bất bản toàn phong trảm, một trận gió lốc liền từ trong tay của hắn bắn ra đến, trực tiếp thổi tới Diệp Hạo mây chờ trên thân thể người, đem bọn hắn thổi rời đi, để bọn hắn tránh thoát hỏa diễm phạm vi công kích. Lạch cạch, một tiếng, giảm phân nửa phản xạ bình chướng rốt cục chịu không được hỏa diễm cự long hỏa diễm, phía trên trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, ngay sau đó liền vỡ nát rơi, hỏa diễm mang theo nóng bỏng dư ôn hướng về còn ở phía dưới Diệp Hạo quyền tịch mà đi. Khối sắt. Nhìn thấy sắp rơi xuống hỏa diễm, Diệp Hạo trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ âm thanh, một trận kim sắc dòng điện liền từ trên người hắn kích bắn ra, tựa như có một cái lôi điện cái lồng che ở trên người hắn, trong nháy mắt để cao hắn các phương diện lực phòng ngự. Oeng! Hỏa diễm trong nháy mắt rơi xuống, lập tức cùng Diệp Hạo trên người thiểm điện quấn quýt lấy nhau, cũng không có trước tiên đối Diệp Hạo tạo thành tổn thương. Vúng! Cảm nhận được hỏa diễm xuyên thấu qua lôi điện truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, Diệp Hạo miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, trên người thiểm điện lần nữa tăng vọt, lập tức đem tất cả hỏa diễm ngăn cách, để hỏa diễm ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, đối với hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương. Chương 158, nhu lợi đánh giết. Ừm. Tại hỏa diễm cự long phía trên Long Tiên Sinh nhìn thấy Diệp Hạo trên người xuất hiện thiểm điện, lông mày lập tức nhíu chung một chỗ, bởi vì khi Diệp Hạo sử dụng ra cái kia kim sắc thiểm điện thời điểm, trái tim của hắn liền sẽ truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một cỗ tê dại cảm giác được hiện, đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, trên mặt của hắn lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Cọ xoay cánh. Ngay tại Long Tiên Sinh một mặt thống khổ bưng bít lấy chính mình trái tim thời điểm, ở phía dưới trong ngọn lửa truyền đến một đạo hét to âm thanh, sau đó liền thấy phía sau mọc ra một đôi lóe ra kim sắc thiểm điện màu xanh lá cánh Diệp Hạo liền từ trong ngọn lửa vọt ra, nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong Long Tiên Sinh tiến lên. Không biết tự lượng sức mình, cho ta chụp chết hắn. Nguyên bản thần sắc thống khổ Long Tiên Sinh nhìn thấy Diệp Hạo hướng về chính mình xung lại, miệng bên trong lập tức phát ra một đạo khinh thường giễu cợt âm thanh, lập tức mệnh làm chính mình dưới chân hỏa diễm cự long công kích Diệp Hạo. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, hỏa diễm cự long lập tức liền nâng lên móng của nó, nhanh chóng hướng về Diệp Hạo vỗ xuống. Chỉ bất quá nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo cũng không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, một quả hắc bạch phân minh phổ thông cổ kỳ bản ra hiện tại tay trái của hắn bên trên, đồng thời dùng sức hướng về kia hướng về chính mình đập xuống hỏa diễm cự long ném qua đi. Ba, một tiếng, thật nhỏ cổ kỳ bản liền đụng phải hỏa diễm cự long trên móng vuốt, đồng thời trong nháy mắt mở ra, một đạo hồng sắc bắt kia sáng lập tức từ cổ kỳ bản bên trong xuất hiện, bắn tới hỏa diễm cự long trên thân, hỏa diễm cự long lập tức liền biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bị cổ kỳ bản hút đi vào. A. Nguyên bản đứng tại hỏa diễm cự đầu rồng bên trên Long Tiên Sinh bỗng nhiên cảm giác được chính mình dưới chân không còn, huyết mạch của mình linh thú bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bị một quả chỉ lớn chừng quả đấm hình tròn vật thể hút đi vào, đồng thời hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt biến mất, lập tức từ một cái vô cùng cường đại huyết mạch hoàng giả ngã rơi xuống người bình thường trình độ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy loại tình huống này Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên là dạng này. Mặc dù biết trên cái thế giới này mỗi một cái huyết mạch chiến sĩ lực lượng nơi phát ra liền là huyết mạch, nhưng là hắn lại không dám khẳng định nếu như mình dùng bộ kỳ bản đem đối phương huyết mạch bắt rơi về sau người kia lại biến thành bộ dáng gì, người kia có ảnh hưởng hay không, bởi vì thời gian cấp bách hắn không có tìm người thí nghiệm qua, mà Long Tiên Sinh đúng là hắn thí nghiệm đối tượng. Tuyệt đối không ngờ rằng hiệu quả sẽ tốt như vậy. Mà lại tại hỏa diễm cự long bị bộ kỳ bản thu vào đi bên trong về sau, Long Tiên Sinh nguyên bản cái kia giống như thằn lằn đầu cùng trên người hắn lân phiến trong nháy mắt liền biến mất, biến thành một cái mặt chữ quốc đại thúc. Hiện tại Diệp Hạo có thể khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng, huyết mạch liền là huyết mạch chiến sĩ thực lực hết thảy nguồn suối, chỉ cần huyết mạch không có, hắn a hết thảy tất cả đều sẽ biến mất, biến trở về một người bình thường. Vúng. Tại Long Tiên Sinh từ không trung bên trong rớt xuống thời điểm, Diệp Hạo trong miệng liền phát ra một đạo tiếng gầm gừ, cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về hắn tiến lên, màu tím lợi kiếm trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn, chuẩn bị cho Long Tiên Sinh một kích chí mạng. Phốc phốc, một tiếng, Diệp Hạo lợi kiếm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Long Tiên Sinh lồng ngực. Không có chút nào sai lầm đâm vào Long Tiên Sinh trong trái tim mặt, đồng thời dùng sức cố néo, Long Tiên Sinh con mắt trong nháy mắt trừng lớn, một mặt không thể tin được dáng vẻ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ trái tim của mình chỗ truyền đến, đồng thời một cỗ tê dại cảm giác bao trùm toàn thân, con ngươi trong nháy mắt biến lớn, sinh mệnh khí tức nhanh chóng từ trên người hắn tan biến lấy. Bốn ta là phân cắt dây 6. Tư. Chỉ bất quá ngay lúc này, rơi xuống đất bộ kỳ bản mãnh liệt mở ra, một đạo bạch sắc quang mang từ cầu bên trong bay ra ngoài, hỏa diễm cự long lại xuất hiện, Diệp Hạo lần này bắt huyết mạch thất bại. Tại hỏa diễm cự long xuất hiện trong nháy mắt, bị Diệp Hạo dùng lợi kiếm đâm xuyên trái tim Long Tiên Sinh nguyên bản mở rộng con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, vô số vảy màu đỏ trong nháy mắt từ trên người hắn xuất hiện, đầu cũng nhanh chóng bành trướng biến hình, từ phổ thông bề ngoài biến trở về thần lần đầu. Bành! Nguyên bản mặt sắp tử vong Long Tiên Sinh lập tức cũng cảm giác được lực lượng của mình trở về, lập tức đối Diệp Hạo vung ra một cái nắm đấm, trực tiếp trùng điệp đập vào Diệp Hạo cái kia tản ra thiểm điện trên thân thể. Diệp Hạo trực tiếp giống một quả như đạn pháo bị Long Tiên Sinh đánh tới, ngay cả cắm ở Long Tiên Sinh trên lồng ngực lợi kiếm đều không có rút ra. Oeng, một tiếng, Diệp Hạo trùng điệp nện vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất chế tạo ra một cái hình người cái hố, Diệp Hạo trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn quên đi bắt thế nhưng là có tỷ lệ, hắn không nghĩ tới đoạn thời gian kia chống rông thế mà không có đem Long Tiên Sinh giết chết. Khục, khục. Tại Diệp Hạo rơi xuống đất thời điểm, Long Tiên Sinh liền bị huyết mạch của hắn linh thú hỏa diễm cự long tiếp nhận, chỉ bất quá hắn trong miệng càng không ngừng phun ra máu tươi, còn kèm theo đại lượng thịt nát, xem ra Diệp Hạo vừa mới đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn là vô cùng nghiêm trọng, dù cho hiện tại lực lượng trở về, cả người cũng là bị thương nặng trạng thái, trực tiếp nửa quỳ tại hỏa diễm cự long phía trên. Đáng giận. Khục, khục. Long Tiên Sinh thần sắc dữ tợn đem cái kia cắm ở trên lồng ngực màu tím lợi kiếm rút ra, lộ ra đại lượng huyết dịch, cả người thần sắc trong nháy mắt trở nên hồi hoại, dưới chân hắn đầu kia hỏa diễm cự long trong miệng cũng phát ra một đạo thê lương giống lên một tiếng, nguyên bản cự long trên lưng phiến mặt một mực thiêu đốt lên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt rất nhiều. Nhìn cách Tử Long Tiên Sinh nhận lấy trọng thương, nó nhận lấy ảnh hưởng, trực tiếp hạ xuống mặt đất bên trên đồng thời lập tức. Úp sấp trên mặt đất, to lớn miệng mở ra, từng ngụm thở dốc lấy, vô số mùi lưu huỳnh gây mùi khẩu khí từ trong miệng của nó truyền tới. Ha ha ha. Nam dưới đất Diệp Hạo nhìn thấy loại tình huống này, trong miệng của hắn liền phát ra một đạo hưng phấn kích động tiếng cười, mặc dù hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Long Tiên Sinh đã cách cái chết không xa, dù cho huyết mạch lực lượng trở về, nhưng sinh mệnh lực của hắn vẫn là tại nhanh chóng sói mòn. Đi chết đi. Cảm nhận được sinh mệnh lực của mình vẫn là tại nhanh chóng sói mòn lấy, Long Tiên Sinh sắc mặt dữ tợn nhìn lấy nằm trên mặt đất cười ha ha Diệp Hạo, đồng thời dùng sức đem trong tay lợi kiếm hướng Diệp Hạo phương hướng ném qua đi, trước khi chết cũng muốn đem Diệp Hạo cái này đem chính mình làm thành như vậy người rất chết. Nguyên bản tại cười ha ha Diệp Hạo nhìn thấy cái kia hóa thành tử sắc lưu quang phóng tới lợi kiếm, đôi mắt đông nhiên co rụt lại, bởi vì vừa mới nhận lấy Long Tiên Sinh nén giận một kích, thân thể của hắn đã nhận được trọng thương, hiện tại không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn không có khí lực tránh né phóng tới lợi kiếm. Chương 159 Vọng Thương, Huyền Vũ Thiết Thuẫn. Nhìn lấy nhanh chóng phóng tới màu tím lợi kiếm, Diệp Hạo trong miệng quát lên một tiếng lớn, đồng thời huyết mạch trong cơ thể chi lực điên cuồng tuôn ra, phía trước hắn trong nháy mắt liền tạo thành một mặt to lớn ngân sắc tấm chắn, lấy hắn hiện tại huyết mạch chi lực lượng đã có thể hoàn toàn sử dụng Huyền Vũ Thiết Thuẫn, chỉ bất quá Diệp Hạo vẫn là đánh giá quá thấp Long Tiên Sinh một chiêu này. Chỉ gặp bay tới màu tím lợi trên thân kiếm trận bốc cháy lên một đám lửa, từ nguyên bản tử sắc thiểm điện biến thành một đạo hỏa diễm truy nhanh chóng phóng tới. Tê, một tiếng, như là ngọn nến gặp gỡ hỏa diễm truy trong nháy mắt bắn thủng Huyền Vũ Thiết Thuẫn. Tiếp tục hướng về trên đất Diệp Hạo nhanh chóng bắn xuyên qua, mà không cách nào nhúc nhích Diệp Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn màu tím lợi kiếm ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước kia bị chính mình dùng để giết người binh khí lại biến thành giết chết mình đồ vật. Chỉ bất quá lúc này Diệp Hạo đống nhiên có một loại đi vào cái thế giới này sau cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác qua nhẹ nhõm, nguyên bản ở cái thế giới này hắn vẫn vô cùng khẩn trương, cho tới bây giờ đều không có chân chính nhẹ nhõm qua, vẫn luôn là vì có thể ở cái thế giới này sinh tồn được mà cố gắng, tử vong với hắn mà nói có thể là một loại tốt nhất giải thoát. Ngay tại Diệp Hạo cho là mình muốn bị Long Tiên Sinh ném qua tới lợi kiếm giết thời điểm chết, một bóng người trong nháy mắt ngăn tại Diệp Hạo trước mặt, nhìn thấy đạo thân ảnh này, nguyên bản chính ở chỗ này chờ chết Diệp Hạo cả người đều ngây ngẩn cả người, cái kia ngăn cản ở trước mặt hắn người là một cái chỉ có chỗ tư mật bị màu trắng đen da thú miễn cưỡng che kín thiếu nữ này chính là Vọng Thư, cũng chính là Diệp Hạo trước kia làm sủng vật ra ra. Tư, tư, tư. Chỉ gặp xuất hiện tại Diệp Hạo trước mặt Vọng Thư trên hai tay toát ra vô số năng lượng màu đen, trong nháy mắt ngưng tụ hiện lên một đôi vướt mèo chộp vào cái kia thanh phóng tới lợi kiếm. Lợi trên thân kiếm hỏa diễm trực tiếp liền bị Vọng Thư sử dụng đi ra những cái kia tản ra hắc ám khí tức huyết mạch chi lực tắt mất, lợi kiếm cũng bị nàng ngừng lại. Hừ, ngươi cái này ngu ngốc, quả nhiên không có ta tại liền thì không được. Ngăn trở lợi kiếm Vọng Thư cái kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nhìn trên mặt đất Diệp Hạo nói ra. Cảm tạ. Nghe được Vọng Thư, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng tử vong Diệp Hạo sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mỉm cười nói cảm tạ, mặc dù Vọng Thư giống như vô cùng khinh thường, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được Vọng Thư ẩn giấu cái kia một tia quan tâm. Xem ra nửa năm qua này ở chung cũng không phải là không có tác dụng. Hừ, ăn cái này. Nghe được Diệp Hạo cảm tạ, Vọng Thư khỏe miệng hơi vểnh lên, bất quá rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, đồng thời từ chính mình vậy đơn giản có thể nói là khó khăn lắm ngăn trở cái mông đủ mông da thú trên váy ngắn một cái miệng túi nhỏ bên trên móc ra một quả màu đen nhỏ dược hoàn nhét vào Diệp Hạo trong mồm. Nô. Bị Vọng Thư lấp một viên thuốc Diệp Hạo chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đắng chát hương vị tại miệng của mình bên trong nổ tung, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua khổ như vậy đồ vật, lập tức ngay cả nước mắt đều chảy ra. Mà lại hắn còn không thể nôn, bởi vì khi hắn muốn nôn lúc đi ra, Vọng Thư liền cười hì hì nắm Diệp Hạo miệng, để hắn không căng ra, nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo chỉ có thể đem dược hoàn chật vật nuốt vào. Chỉ bất quá khi hắn nuốt vào dược hoàn về sau, hắn cũng cảm giác được một dòng nước ấm từ dược hoàn nơi đó phát ra, cả người tựa như ngâm trong suối nước nóng, trên người kịch liệt đau nhức giảm bớt rất nhiều. Hì hì, van ngài thuốc hay, đây là ngươi nói cho ta biết. Nhìn thấy đắng đến rơi nước mắt Diệp Hạo, Vọng Thư liền lộ ra một tia hỏng cười nói, nàng đang cùng Diệp Hạo tu luyện cái kia trong đoạn thời gian, nàng ăn bỏ lỡ một lần đồ vật, về sau Diệp Hạo cũng cho rất đắng thuốc nàng ăn, lúc ấy nàng cũng muốn phun ra, chỉ bất quá nàng cũng giống như vậy bị Diệp Hạo bóp ngừng miệng ba, hoàn toàn nhả không ra, cuối cùng chỉ có thể đem viên kia đắng đến để cho người ta rơi nước mắt thuốc nuốt mất. Nam ta là phân cắt dây bốn. Đáng giận. Ngay tại Vọng Thư ép buộc Diệp Hạo uống thuốc thời điểm, ở phía xa Long Tiên Sinh nhìn thấy loại tình huống này, trong miệng liền phát ra một đạo không làm tiếng giống, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không có bất kỳ khí lực, cả người giật giẹo ghé vào hỏa diễm cự long trên đầu, xem ra cách cái chết không xa. Hừ. Minh Trảo. Nguyên bản còn đang trêu đùa Diệp Hạo Vọng Thư nghe được Long Tiên Sinh lời nói sau liền lập tức đứng lên, trắng nón chân mềm tay phải liền đối Long Tiên Sinh phương hướng vung lên, một trận hắc ám huyết mạch chi lực liền từ trên tay của nàng xuất hiện, một đạo cự đại trảo ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng hướng về Long Tiên Sinh vọt tới. Phốc, một tiếng, màu đen trảo ảnh trực tiếp trúng đích đã không có chút nào sức chống cự Long Tiên Sinh trên người, trong nháy mắt liền bị màu đen trảo ảnh chặt thành ba đoạn, chết không thể chết lại, tại hắn chết trong nháy mắt, dưới người hắn hỏa diễm cự long phát ra một đạo tiếng ai minh, sau đó từ từ hóa thành màu đỏ huyết mạch chi lực tiêu tán trên thế giới này, Long Tiên Sinh tử vong cũng đại biểu cho hỏa diễm cự long sinh mệnh kết thúc, không đến một giây, hình thể khổng lồ hỏa diễm cự long liền biến mất tại ánh mắt của mọi người dưới. Diệp Hạo, ngươi thế nào? Có sao không? Ngay tại Long Tiên Sinh tử vong thời điểm, bị Diệp Hạo dùng toàn phong trạm thổi đi Diệp Kiến Hoa mấy cái người đã chạy tới, cái khác những Diệp gia đó người toàn bộ đều không tại, những Diệp gia đó người bọn hắn đều rời đi, hoàn toàn mặc kệ cứu bọn họ Diệp Hạo, trực tiếp đem hắn lưu lại. Mặc dù Diệp Hạo đem bọn hắn cứu được, nhưng Diệp Hạo cùng bọn hắn quan hệ lại không thế nào quen thuộc, cho nên hết thảy mọi người bên trong cũng chỉ có Lam Tuệ toàn gia lưu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Tiên Sinh bỗng nhiên từ không trung bên trong biến mất liền lập tức trở về đến tra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền thấy chết đi Long Tiên Sinh cùng đang nhìn thư bên cạnh nằm Diệp Hạo liền lập tức xông lên trước hỏi thăm tình huống. Vọng Thư, chúng ta rời đi. Tại Diệp Kiến Hoa vừa mới nói dứt lời thời điểm, Diệp Hạo liền từ dưới đất đứng lên, ngoại trừ trên mặt có một ít bẩn bên ngoài cả người xem ra giống như không có có thụ thương, bởi vì tại Long Tiên Sinh tử vong trong nháy mắt đó, hắn liền nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, thực lực trực tiếp từ huyết mạch lãnh chúa tầng 2 tăng lên tới huyết mạch lãnh chúa tầng 5, thực lực trực tiếp tăng lên 3 tầng, đồng thời thương thế trên người cũng bởi vì thực lực tăng lên mà trong nháy mắt thôi. Phục tốt. Ngươi làm sao vội vã như vậy đứng lên? Ngươi còn làm bị thương đây. Nhìn thấy Diệp Hạo đột nhiên đứng lên, Vọng Thư lập tức thét to, chỉ bất quá cảm giác được Diệp Hạo thân bên trên phát ra khí tức, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đang cùng Diệp Hạo sinh sống lâu như vậy, nàng đối với Diệp Hạo một ít tình huống đặc biệt nên cũng biết, cho nên liền biết Diệp Hạo thương thế trên người khôi phục, nguyên bản còn muốn lời nói ra liền ngạnh sinh sinh đình chỉ. Ngươi thụ thương rồi? Thương tới chỗ nào? Nghe được Vọng Thư, Lam Tuệ lập tức khẩn trương đi lên trước dò hỏi. Chương 160, rời đi. Ta không sao, rất tốt. Nhìn thấy Lam Tuệ đang nghe chính mình thụ thương thời điểm cái kia dáng vẻ khẩn trương, Diệp Hạo liền có một ít không quen, lập tức cùng Lam Tuệ kéo ra mấy bước khoảng cách. Làm sao có thể không có việc gì, Diệp gia có một loại rất tốt thuốc chữa thương, là chúng ta từ đấu giá hội phía trên mua được, ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy. Chỉ bất quá Lam Tuệ rất hiển nhiên là không tin Diệp Hạo, lập tức khẩn trương nói ra. Mẹ, chúng ta bây giờ còn rất nguy hiểm, không thể trở về đi lấy. Ở bên cạnh Diệp Hạo mây nghe được mẹ của mình muốn trở về gian phòng nơi đó cầm đồ vật, lập tức liền ngăn cả nói. Bởi vì bọn họ không biết tại Diệp trong nhà còn có bao nhiêu vô thiên tổ chức thành viên, mặc dù Long Tiên Sinh đã chết, nhưng bọn hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực đã bị giam cầm ở, coi như là yếu nhất huyết mạch học đồ đều đánh không lại, cho nên đang nghe mẹ của mình nói muốn trở về tìm đồ thời điểm liền vô cùng khẩn trương. Diệp Kiến Hoa cũng lập tức chặn tức sắp rời đi thế tử, không cho nàng đi làm chuyện điên rồ. Thế nhưng là, nhìn thấy ngăn cản ở trước mặt mình trượng phu cùng nhi tử, Lam Tuệ lập tức liền dừng lại. Thật không cần, hiện tại Long Tiên Sinh đã chết, như vậy ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nhìn thấy Lam Tuệ phản ứng, Diệp Hạo liền mở miệng nói ra, mặc dù hắn rất cảm động, nhưng hắn biết mình cùng Lam Tuệ bọn người chẳng qua là bèo nước gặp nhau người xa lạ, nàng chỉ là đem chính mình xem như là con của nàng mà thôi, cùng ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa còn không bằng trực tiếp rời đi, giải quyết dứt khoát, hắn phải mau sớm hoàn thành sáng tạo gia tộc nhiệm vụ. Bởi vì tại Diệp Hạo thực lực tăng lên về sau, một cái nhiệm vụ mới liền xuất hiện, mặc dù hắn không có nhìn nội dung cụ thể, nhưng nhìn đến nhiệm vụ tên là hắn biết nhiệm vụ này cùng sáng tạo gia tộc có quan hệ, cho nên hắn không muốn cùng Diệp gia người dây dưa tiếp. Đã ngươi đều tới cứu chúng ta, như vậy thì đại biểu ngươi thừa nhận chính ngươi là Diệp gia người, đã ngươi đều thừa nhận, vì cái gì không cùng với chúng ta đâu? Đứng tại Lam Tuệ bên cạnh Diệp Hạo mây liền nói, hắn cho rằng Diệp Hạo sẽ tới nơi này liền bọn hắn toàn bộ đều là bởi vì hắn thừa nhận thân phận của mình. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta và các ngươi Diệp gia không có có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Hạo một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Hạo mây nói ra, nếu như không phải là bởi vì chính hắn lòng tham tiếp nhiệm vụ kia, hắn mới sẽ không tới nơi này cứu bọn họ, đây chính là để mạng lại cứu, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ, hắn nhưng sẽ không cho là chính mình sẽ giống thánh nhân như thế cứu hắn và chính mình không hề quan hệ người. Để hắn đi thôi. Ngay lúc này, tuổi già Lam Tú Khiết liền mở miệng nói ra, hơn 70 tuổi nàng đã sớm nhìn qua rất nhiều ân tình lỗi đời, mặc dù nàng không biết Diệp Hạo vì sao lại đến liền chính mình những người này, nhưng có một chút có thể chuyện khẳng định nàng nhìn ra được Diệp Hạo thật không muốn cùng Diệp gia kéo lên quan hệ, cho nên nàng liền để Lam Tuệ bọn người không nên ngăn cản hắn. Vọng Thư, chúng ta đi thôi. Nghe được lời của lão nhân, để Diệp Hạo ngẩn người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lão nhân này sẽ giống vợ của nàng nghĩ như vậy để cho mình lưu lại, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ để cho mình rời đi, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đối bên cạnh nhàm chán dùng chính mình mũi chân trên mặt đất cắt tới vạch tới Vọng Thư nói ra. Cuối cùng đã đi a, Miêu Âu nghe được Diệp Hạo, Vọng Thư thật hưng phấn nói, bàn tay nhỏ trắng nõn lập tức hưng phấn đập lên, sau đó vậy đối trắng bóng đôi chân dài dùng sức đạp một cái, trực tiếp hướng về Diệp Hạo tiến lên, dọa Diệp Hạo kêu to một tiếng, không biết nàng muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là mở ra hai tay của mình, chuẩn bị tiếp được Vọng Thư dáng vẻ, chỉ bất quá đây là hắn tự mình đa tình. Miêu Âu chỉ gặp tại Diệp Hạo giang hai tay ra chuẩn bị tiếp được Vọng Thư thời điểm, Vọng Thư trên thân toát ra một trận hắc sắc quang mang, nguyên bản cao gầy thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành miêu tinh nhân hình thái, đồng thời nhẹ nhàng rơi vào Diệp Hạo trên bờ vai. Để Diệp Hạo ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Vọng Thư sẽ làm như vậy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, còn chờ cái gì nữa, không phải đi sao? Rơi vào Diệp Hạo trên bờ vai, Vọng Thư nhìn thấy giang hai tay ra Diệp Hạo đang ngẩn người liền khó chịu nói ra. Ách. Nhìn thấy rơi xuống trên bả vai mình Vọng Thư, Diệp Hạo khẽ miệng co giật một cái, sau đó cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền sử dụng cỏ xoay cánh, một đội lóe ra kim sắc thiểm điện năng lượng màu xanh lục cánh liền ra hiện ở sau lưng của hắn, tại Diệp Kiến Hoa đám người dưới ánh mắt bay thẳng rời đi Diệp gia đại trạch. Mãi mãi vì cái gì cứ như vậy để Diệp Hạo rời đi, hắn nhưng là thân nhân của chúng ta. Nhìn lấy tại bên trên bầu trời chậm rãi thu nhỏ điểm sáng, Diệp Hạo mây liền nghi ngờ dò hỏi, bên cạnh Diệp Kiến Hoa còn có Lam Tuệ hai người cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Lam Tu Khiết. Ta nhìn ra được hắn là tuyệt đối sẽ không gia nhập chúng ta Diệp gia, đừng bảo là nhiều như vậy, nhanh lên đi lục soát một cái trên thân người kia không gian giới chỉ, nhìn xem trên người hắn có không có giải dược, chờ sự tình kết thúc về sau, để cho người ta đưa một bộ phận tạ lễ cho Diệp Hạo. Lam Tu Khiết một bên lắc đầu một vừa chỉ nơi xa cái kia bị Vọng Thư phân thây Long Tiên Sinh thi thể. Diệp Hạo quên cầm chiến lợi phẩm của mình. Được rồi. Nghe được Lam Tú Khiết, Diệp Kiến Hoa bọn người liếc nhau một cái sau liền nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo Lam Tú Khiết lời nói đi làm. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Rời đi Diệp gia, Diệp Hạo liền bay đến một gian quán trọ nơi đó ở lại, dù sao hắn cũng muốn chuẩn bị rời đi Dật Thành, cũng không so đo ở chỗ nào. Vọng Thư, ngươi có phải hay không một mực đi theo ta à? Tại quán trọ trong phòng, Diệp Hạo nhìn lấy ngồi xổm trên bàn mặt Vọng Thư dò hỏi. Ai sẽ theo lấy ngươi cái này tên ngớ ngẩn? Nghe được Diệp Hạo vấn đề, Vọng Thư trực tiếp cho Diệp Hạo một cái liếc mắt khinh thường nói: "Thật." Chỉ bất quá Diệp Hạo không tin, đồng thời dùng ta hiểu được ánh mắt nhìn lấy Vọng Thư. "Ngươi cái ánh mắt kia thật buồn nôn, có tin ta hay không đem con mắt của ngươi móc ra?" Nhìn thấy Diệp Hạo nhìn lấy ánh mắt của mình, Vọng Thư lập tức khó chịu nói ra, sắc bén vuốt mèo từ nàng lông xù trong bàn tay nhỏ đưa ra ngoài, mặc dù nàng giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, nhưng là Diệp Hạo lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy Vọng Thư, hắn biết vừa mới nếu như không phải Vọng Thư xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị Long Tiên Sinh trước khi chết một đánh chết, rời đi cái thế giới này. Cảm tạ. Diệp Hạo thu hồi trên mặt nụ cười quỷ dị, đồng thời chân thành nhìn lấy Vọng Thư nói cảm tạ. Hừ, ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Nghe được Diệp Hạo cảm tạ, Vọng Thư khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói ra một câu coi như là đồ đần cũng sẽ không tin tưởng lời nói tới. Được rồi, tốt, ngươi chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy Vọng Thư còn không thừa nhận, Diệp Hạo cũng không ép bách hắn, mà là cười mị mị gật đầu, không hỏi tới nữa, dù sao hắn đều đã khẳng định chuyện này. Hỏi lại chỉ biết nhắm trúng Vọng Thư càng thêm khó chịu. Chương 161, gia tộc trụ sở. Hừ hừ. Nghe được Diệp Hạo, Vọng Thư hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời bắt đầu ăn trên mặt bàn đồ ăn, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Diệp Hạo, cũng không hỏi thăm những chuyện khác. Nhìn lấy Vọng Thư liều mạng ăn cái gì dáng vẻ, Diệp Hạo liền cười cười, cũng không nói thêm gì, mà là đưa bóng hệ thống mở ra, chuẩn bị tra nhìn một chút vừa mới thực lực tăng lên về sau xuất hiện nhiệm vụ mới. Để cho tiện chủ ký sinh thành lập gia tộc, nhiệm vụ chính tuyến sáng tạo gia tộc cải biến. Vừa mở ra nhiệm vụ bảng trong nháy mắt liền xuất hiện một câu, nguyên bản cái kia sáng tạo gia tộc nhiệm vụ đã biến mất. Nhiệm vụ chính tuyến, sáng tạo gia tộc, bước đầu tiên, mỗi một cái gia tộc đều cần một khối đại địa phương, tìm một cái địa điểm thích hợp, thời gian hạn chế vì nửa năm, sau khi nhiệm vụ thành công ban thưởng một tòa gia tộc kiến trúc, nếu như thời gian một năm bên trong chủ ký sinh không có tìm kiếm được một khối địa điểm thích hợp, gạt bỏ. Địa điểm thích hợp, gia tộc kiến trúc, thứ quỷ gì? Nhìn thấy nhiệm vụ bảng phía trên nhiệm vụ, Diệp Hạo vô cùng nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết nhiệm vụ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá tại hắn suy nghĩ không bao lâu, nhiệm vụ phía dưới liền xuất hiện 5 cái lựa chọn, Diệp Hạo cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện cái này 5 cái lựa chọn đều có kỹ càng tư liệu, cái này 5 cái lựa chọn theo thứ tự là huyết mạch chi sâm, huyết mạch thành, đường thành, càn thành còn có ý lẫn cái này 5 cái địa phương, đối với cái này 5 cái địa phương, Diệp Hạo vẫn có một ít hiểu rõ. Lựa chọn thứ nhất huyết mạch chi sâm là huyết mạch đại lục phía trên lớn nhất rừng rậm, chiếm cứ toàn bộ huyết mạch đại lục phía bắc, nhân loại tất cả lãnh địa cộng lại đều không có huyết mạch chi sâm lớn, bên trong tràn ngập đủ loại huyết mạch ma thú. Xương độc rừng rậm so với huyết mạch chi sâm hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, ở bên trong truyền thuyết có huyết mạch thánh thú dấu hiệu, chỉ bất quá không có bất cứ người nào có thể xâm nhập đến huyết mạch chi sâm bên trong, bởi vì huyết mạch chi sâm bên trong huyết mạch ma thú số lượng vô cùng khổng lồ, mà lại chủng loại phức tạp. Chỉ có những nắm giữ đó đông đảo huyết mạch chiến sĩ lính đánh thuê tập đoàn mới dám xâm nhập huyết mạch chi sâm, cá nhân là rất khó tại huyết mạch chi xâm bên trong sinh tồn, trừ phi là loại kia đỉnh cấp cường giả lại hoặc là Diệp Hạo loại này nắm giữ năng lực đặc thù tồn tại, bằng không đừng nói là tiến vào huyết mạch chi xâm chỗ sâu, ở ngoại vi liền đã quá sức, xương độc rừng rậm mặc dù kinh khủng, nhưng nó bên trong huyết mạch ma thú vô cùng đơn nhất, hầu như đều là kịch độc hệ huyết mạch. Ma thú, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thuốc giải độc liền có thể an toàn từ bên trong đi ra, mà huyết mạch chi xâm thì không giống nhau, bên trong huyết mạch ma thú chủng loại phong phú, không cẩn thận liền gặp được một ít đột phát tình huống, rất dễ dàng liền xê. Hết ở bên trong. Lựa chọn thứ hai huyết mạch thành khoảng cách ruột tự thành vô cùng xa xôi, nếu như cưỡi ngựa lời nói cũng là cần hơn 2 tháng thời gian, tòa thành thị này chỉ ít so ruột tự thành lớn mấy trăm lần, bởi vì tòa thành thị này là không thuộc về ba đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào, là một cái độc lập tồn tại địa phương, ở vào ba đại đế quốc ở giữa, cùng huyết mạch chi xâm liền nhau. Mặc dù huyết mạch thành không thuộc về ba đại đế quốc, nhưng ba đại đế quốc lại cũng không dám trêu chọc huyết mạch thành cái này tồn tại, bởi vì huyết mạch thành bên trong có một tòa huyết mạch học viện. Tòa này huyết mạch học viện là cổ xưa nhất một tòa huyết mạch học viện, coi như là ba đại đế quốc cấp cao nhất huyết mạch học viện tại huyết mạch thành huyết mạch học viện trước mặt cũng chỉ có thể khi làm tiểu đệ, truyền thuyết chỉ có ba đại đế quốc huyết mạch học viện hợp lực mới miễn cưỡng có thể cùng cái này một tòa huyết mạch học viện chống lại. Mà lại tòa này huyết mạch học viện danh tự chính là để cho làm huyết mạch học viện, ở phía trước không có bất kỳ cái gì tiền tố, coi như là có cũng chỉ là huyết mạch thành huyết mạch học viện, bởi vì tại toàn bộ huyết mạch đại lục bên trong, nó là nhất quyền uy cường đại nhất học viện, từ huyết mạch trong học viện đi ra mỗi một cái huyết mạch chiến đấu cũng không phải kẻ yếu. Mỗi người đều là thiên chi tiêu tử, nghe nói chỉ có huyết mạch đẳng cấp ở trên trời cấp trở lên người mới có tư cách tiến vào huyết mạch học viện học tập, cho nên mỗi một cái huyết mạch chiến đấu đều lấy tiến vào huyết mạch học viện học tập mà cảm thấy kiêu ngạo. Về phần cuối cùng ba cái lựa chọn đường thành cùng càn thành còn có yên lần cái này ba cái địa phương theo thứ tự là Diệp Hạo chỗ đại đường đế quốc thủ đô, đại càn đế quốc đế đô còn có mặt trời không lặn đế quốc đế đô, mỗi một cái đều là ba đại đế quốc trung tâm chính trị, các loại to to nhỏ nhỏ huyết mạch gia tộc tại hoàng tộc dưới chân thiên tử sinh tồn, giành lợi ích. 12 ta là phân cắt dây 12. Nhìn lấy cái này năm cái lựa chọn, Diệp Hạo trước tiên liền phủ định đường thành chờ ba cái lựa chọn, bởi vì nơi đó nước thật sự là quá sâu, hoàn toàn không thích hợp sự phát triển của hắn, cho dù hắn ở nơi đó thành lập gia tộc cũng sẽ có đủ loại phiền toái theo nhau mà đến, chớ đừng nói chi là đường thành chờ là ba đại đế quốc trung tâm nhất, mỗi ngày đều sẽ có gia tộc bởi vì các loại lợi ích mà từ trên cái thế giới này biến mất, nếu như Diệp Hạo ở nơi đó thành lập gia tộc khẳng định sẽ ảnh hưởng đến gia tộc khác, như vậy Diệp Hạo phải đối mặt nguy hiểm liền vô cùng to lớn, phải biết Diệp Hạo thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ huyết mạch lãnh chúa mà thôi, tại đường trong thành hoàn toàn liền là một cái tiểu L. Ú la, nơi đó nước vô cùng sâu, tuyệt đối không phải Diệp Hạo con cá nhỏ này có thể tiến vào, trừ phi hắn là một con rồng, bằng không là chấn không được vũng nước này, cho nên Diệp Hạo quả quyết từ bỏ cái lựa chọn này. Cuối cùng còn lại lựa chọn là huyết mạch chi xâm cùng huyết mạch thành, Diệp Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến về huyết mạch thành, mặc dù huyết mạch chi xâm bên trong có rất nhiều máu mạch ma thú cung cấp cho Diệp Hạo bắt, nhưng Diệp Hạo vẫn là biết thành lập gia tộc căn bản là cái gì, cái kia chính là người. Nếu như ngay cả người đều không có, làm sao thành lập gia tộc, cho nên hắn vẫn là lựa chọn huyết mạch thành tòa thành thị này. Mặc dù huyết mạch thành cùng ba đại đế quốc đế đô quy mô, thậm chí càng lớn, đều là đỉnh cấp thành thị, nhưng là Diệp Hạo nhưng từ hệ thống cung cấp tư liệu nơi đó biết, huyết mạch thành không có một cái nào huyết mạch gia tộc, có chỉ có đủ loại học sinh đoàn thể, bởi vì huyết mạch thành thế lực cường đại nhất là huyết mạch học viện, mà huyết mạch thành cũng là bởi vì huyết mạch học viện mới nổi danh, mỗi một cái đến huyết mạch thành người hướng tới đều là huyết mạch học viện, mà lại đều là một chút thiên phú cao nhưng thực lực nhỏ yếu huyết mạch chiến sĩ. Đương nhiên cũng có người nghĩ ở nơi đó thành lập gia tộc, nhưng là huyết mạch học viện là sẽ không cho phép, nó là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái không bị khống chế thế lực xuất hiện tại huyết mạch trong thành, mà lại cũng không có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn lưu tại huyết mạch thành. Cũng chỉ có những cái kia không có gia tộc người cô đơn mới có thể tại việc học có thành tựu về sau lưu tại huyết mạch thành, mà những cái kia có người của gia tộc bình thường đều sẽ rời đi huyết mạch thành, trở lại gia tộc mình chỗ trong thành thị vì gia tộc kính dân hồi báo, cho nên huyết mạch thành quy mô mặc dù cùng ba đại đế quốc thủ đô, nhưng không có có bất kỳ một gia tộc nào. Chương 162, tạ lễ. Đang chọn lựa nhiệm vụ mục tiêu về sau, Diệp Hạo liền trực tiếp nằm tại giường cây phía trên đi ngủ, đã không có những cái nhiệm vụ khác biến hóa, đồng thời cũng bởi vì vào ngày này thật sự là quá mệt mỏi, hết thể kế hoạch còn có chiến đấu, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Tại Diệp Hạo ngủ thời điểm, ngồi xổm trên bàn vọng thư liền dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy ngủ say Diệp Hạo, đá quý mắt mèo bên trong lóe ra ánh sao quan mang, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rất nhanh tới ngày thứ hai, Diệp Hạo trực tiếp ngủ đến trưa, chờ hắn khi tỉnh lại mặt trời đã cao cao treo ở bên trên bầu trời. Tỉnh lại Diệp Hạo trực tiếp duỗi cái lưng mệt mỏi, mơ mơ màng màng nhìn lấy chu vi, phát hiện vọng thư không biết lúc nào ai tại từ bên cạnh mình, nhìn lấy nằm ngáy ho ho vọng thư, Diệp Hạo nở nụ cười, đồng thời đứng lên, bắt đầu rửa mặt một phen, chuẩn bị rời đi Duật Thành, tiến về chính mình mục tiêu kế tiếp địa điểm, huyết mạch thành. Đô, đô, đô. Ngay tại Diệp Hạo vừa mới rửa mặt cho tới khi nào xong thôi, đã có người gõ gian phòng đại môn. Ai? Nghe được tiếng đập cửa Diệp Hạo lớn tiếng hỏi, hắn không biết người nào sẽ ở thời điểm này tìm hắn. Là ta, Diệp Hạo Mây. Rất màn chập bên ngoài liền truyền đến Diệp Hạo Mây thanh âm, lập tức để Diệp Hạo lông mày nhíu lại, hắn không biết Diệp Hạo Mây tìm chính mình làm gì, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem đại môn mở ra, lập tức liền thấy Diệp Hạo Mây, Diệp Kiến Hoa còn có Lam Tuệ ba người đứng ở ngoài cửa. Là có chuyện gì không? Nhìn đứng ở ngoài cửa ba người, Diệp Hạo liền dò hỏi. Có thể đi vào nói sao? Diệp Hạo mây cũng không có trả lời ngay, mà là báo cho biết một cái. Ừm. Diệp Hạo cũng muốn biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không có ngăn cản, trực tiếp để ba người bọn họ tiến đến. Diệp Hạo phát hiện ba người bọn họ thực lực đã khôi phục, xem bộ dáng là đã tìm được ngăn chặn bọn chúng thực lực giải dược, đồng thời đem vô thiên chuyện của tổ chức giải quyết. Đây là chúng ta đưa cho ngươi. Tại Diệp Hạo còn có Diệp Hạo mây bốn người làm tốt thời điểm, Diệp Kiến Hoa liền từ chính mình trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn cho Diệp Hạo, rất hiển nhiên là một mai không gian giới chỉ. Đây là ý gì? Nhìn thấy Diệp Kiến Hoa đưa tới không gian giới chỉ, Diệp Hạo lông mày nhíu lại, phải biết không gian giới chỉ trên thế giới này nhưng là cao cấp hàng, coi như là Diệp gia loại này đại gia tộc cũng hẳn không có mấy cái, hiện tại thế mà đem một mai không gian giới chỉ đưa cho mình, tuyệt đối có chuyện gì. Đây là tạ lễ, trong giới chỉ có Long Tiên Sinh đồ vật còn có một chút chúng ta Diệp gia báo đáp ngươi hỗ trợ đồ vật, bên trong có 10 tấm kim tệ thẻ, mỗi tấm trong thẻ đều có 10 vạn mai kim tệ số dư còn lại, là không ký danh thẻ, ngươi có thể trực tiếp sử dụng. Nhìn thấy Diệp Hạo thần sắc nghi hoặc, Diệp Kiến Hoa lập tức liền giải thích nói. Ừm. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Diệp Hạo lập tức dùng tinh thần lực của mình mở ra không gian giới chỉ xem xét đồ vật bên trong, phát hiện cái này là một cái có 1 mét khối lớn nhỏ không gian giới chỉ, đồng thời phát hiện có không ít đồ tốt, vàng bạc châu báu cái gì, mà lại Diệp Hạo còn phát hiện bên trong còn có một bình chính mình bán cho Tử Kinh Hoa phòng đấu giá thuốc trị thương. Ngươi không nên cự tuyệt, đây là ngươi nên được đồ vật, nếu như không phải trợ giúp của ngươi, chúng ta Diệp gia tại hôm qua liền sẽ biến mất. Diệp Kiến Hoa cho rằng Diệp Hạo không muốn liền lập tức nói bổ sung, chỉ bất quá hắn không biết là Diệp Hạo không có một tia ý cự tuyệt, có người cho hắn tặng đồ. Hắn cao hứng còn không kịp, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không có từ Diệp gia nơi đó thu hoạch thù lao tâm, bởi vì hệ thống nhiệm vụ cũng đã là tốt nhất thù lao, dòng giá tăng lên nó 3 tầng thực lực, cái này ban thưởng giá trị đã siêu việt rất nhiều thứ, nhưng cho dù là dạng này cũng không có nghĩa là Diệp Hạo không tham lam. Tương phản hắn vô cùng tham lam, tuyệt đối không phải những cái kia TV hoặc là trong tiểu thuyết thánh nhân chân heo, có người tặng đồ cũng sẽ tự tuyệt, nói cái gì chẳng qua là tiện tay mà thôi, làm những chuyện này không phải là vì những vật này, hắn cũng không ngốc, lấy không ngu sao mà không muốn, mà lại những vật này là hắn nên được. Diệp Hạo trực tiếp đem không gian giới chỉ đeo lên trên ngón tay của mình mặt, mặc dù hắn có thể trực tiếp đem không gian giới chỉ thu được chứa đựng không gian bên trong, nhưng là hiện tại tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn sẽ không như thế làm. Mèo ấu ngay lúc này, trên giường ngủ Vọng Thư cũng tỉnh, trực tiếp đánh một cái ngáp, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem tỉnh ngủ Miêu Tinh Nhân sao? Tỉnh lại Vọng Thư nhìn thấy Diệp Hạo còn có Diệp Kiến Hoa bọn người nhìn mình liền khó chịu nói ra, nghe được Vọng Thư, Diệp Kiến Hoa một nhà lập tức đem sự chú ý của mình từ Vọng Thư trên thân chuyển đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn lấy Diệp Hạo ánh mắt biến đổi, tràn đầy trêu tức, bọn họ cũng đều biết Vọng Thư là một cái mỹ nữ. Nếu như không có chuyện, các ngươi rời đi đi, hôm nay ta cũng sẽ rời đi Duật Thành. Nhìn thấy Diệp Kiến Hoa bọn người nhìn lấy ánh mắt của mình, Diệp Hạo vô cùng không thoải mái, trực tiếp liền bắt đầu đuổi khách. Ngươi muốn đi đâu? Nghe được Diệp Hạo hôm nay liền muốn rời khỏi Duật Thành, Lam Tuệ liền lập tức dò hỏi, đồng thời dùng ánh mắt quan tâm nhìn lấy Diệp Hạo. Huyết Mạch Thành. Nghe được Lam Tuệ vấn đề, Diệp Hạo cũng không có cái gì giấu giếm, dù sao rời đi Duật Thành về sau, hắn cùng những người này lại lần gặp gỡ tỷ lệ phi thường thấp. Ngươi muốn đi Huyết Mạch Học Viện? Nghe được Diệp Hạo trả lời, Diệp Kiến Hoa ba người cũng minh bạch là chuyện gì. Không sai. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nam ta là phân cắt dây 6. Đã đến giờ buổi chiều, đã trả phòng Diệp Hạo liền mang theo Vọng Thư đi tới Dòng Binh Công Hội nơi đó. Nha, đây không phải Diệp Tiên Sinh sao? Hôm nay lại giết bao nhiêu con Huyết Mạch Ma Thú a? Tại Diệp Hạo đi vào Dòng Binh Công Hội bên trong thời điểm, một cái trung niên lính đánh thuê liền lên trước hô. Tại xương độc trong rừng rậm lúc tu luyện Diệp Hạo một mực ở công hội lính đánh thuê nơi đó nhận nhiệm vụ đồng thời cứu người, cho nên hắn ở công hội lính đánh thuê bên trong có thể nói là một cái danh nhân, chỉ cần là biết Diệp Hạo người đều biết hắn. Ta không phải đến giao nhiệm vụ, ta là muốn đến tìm một cái tiến về Huyết Mạch Thành nhiệm vụ. Diệp Hạo nở nụ cười nói. Đi Huyết Mạch Thành. Cũng đúng, Diệp Tiên Sinh còn trẻ như vậy đồng thời thực lực cường đại, khẳng định là Huyết Mạch Thành học sinh. Nghe được Diệp Hạo trả lời, cái kia cái trung niên lính đánh thuê liền rực rỡ hiểu ra nói, đồng thời nhìn lấy Diệp Hạo ánh mắt trở nên tôn kính. Bên cạnh những lính đánh thuê kia cũng phát ra tiếng than thở, bọn hắn đều cho rằng Diệp Hạo là Huyết Mạch trong học viện ra đến rèn luyện học sinh. Không, ta không phải Huyết Mạch học viện học sinh, ta là chuẩn bị đi Huyết Mạch học viện học tập. Nhìn thấy người khác hiểu lầm chính mình, Diệp Hạo liền cười giải thích nói. À, nguyên lai sai lầm à, bất quá lấy Diệp tiên sinh thực lực nhất định có thể tiến vào Huyết Mạch học viện. Nhìn thấy chính mình hiểu lầm Diệp Hạo, trung niên lính đánh thuê lập tức nói ra. Chương 163, nhiệm vụ. Không có việc gì, không nói, ta đi xem một chút có hay không tương quan nhiệm vụ. Diệp Hạo cười lắc đầu, cũng không có bởi vì người khác hiểu lầm mà cảm thấy chút nào khó chịu, mà là cùng bọn họ cáo biệt sau hướng về nhiệm vụ đại sảnh phương hướng đi đến, chuẩn bị đi tìm tương quan nhiệm vụ, mặc dù hắn có thể trực tiếp hướng hệ thống hối đoái một tấm tiến về Huyết Mạch Thành địa đồ, nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì dạng này quá thua lỗ, còn không bằng trực tiếp tới Dòng Binh Công Hội nơi đó tìm một cái tiến về Huyết Mạch Thành nhiệm vụ, đã có thể tiến về Huyết Mạch Thành, lại có thể lấy được thưởng, cớ sao mà không làm. Rất nhanh Diệp Hạo liền đi tới nhiệm vụ trong đại sảnh, nhìn lấy trước mắt ngọc đẹp nhiệm vụ, trực tiếp đi đến để đó hộ tống loại nhiệm vụ khu vực. Nơi đó nhiệm vụ toàn bộ đều là hộ tống người hoặc là vật nhiệm vụ, những nhiệm vụ này thích hợp nhất hiện tại Diệp Hạo đi làm. Liệt Dương cấp nhiệm vụ, hộ tống một cái trước đoàn xe hướng đường thành, tình huống cụ thể nhưng tiến về sân khấu thẩm tra, ban thưởng 10 vạn mai kim tệ, hoàn thành có thể đạt được một lần liệt dương cấp cấp 1 điểm tích lũy. Hạ Nguyệt cấp nhiệm vụ, hộ tống một cái hi hữu sở lạnh tiến về ban nước thành, ban thưởng 3 vạn mai kim tệ, trong lúc đó sở lạnh không thể tử vong thụ thương, nếu không nhiệm vụ thất bại, hoàn thành có thể đạt được Hạ Nguyệt cấp 1 điểm tích lũy. Đủ loại hộ tống loại nhiệm vụ ánh vào Diệp Hạo trong mắt, chỉ bất quá Diệp Hạo rất nhanh liền bỏ qua cái khác những cái kia hộ tống nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm tiến về huyết mạch thành hộ tống nhiệm vụ, rất nhanh liền tại đông đảo trong nhiệm vụ tìm được một cái phi thường thích hợp hắn tổ hợp nhiệm vụ. Tổ hợp nhiệm vụ 1, Hạ Nguyệt cấp nhiệm vụ, tiến về huyết mạch thành, tìm kiếm huyết mạch tức sĩ tả hưu huyết mạch chiến sĩ bồi luyện, nhân số không hạn, ban thưởng 4 vạn mai kim tệ, hoàn thành có thể đạt được Hạ Nguyệt cấp 2 điểm tích lũy. Tổ hợp nhiệm vụ 2, cô tinh cấp nhiệm vụ, tìm kiếm một tên phổ thông huyết mạch chiến sĩ cùng đi huyết mạch học viện lịch luyện học sinh tiến về huyết mạch học viện, yêu cầu biết nấu cơm, giặt quần áo, tính tính tốt các loại vật liệu không cần tự chuẩn bị, ban thưởng 3000 mai kim tệ, hoàn thành có thể đạt được cô tinh cấp 1 điểm tích lũy. Đối với cái này tổ hợp nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ thứ nhất, Diệp Hạo là không có chút nào hứng thú, bởi vì vậy quá phiền toái, mà lại lấy hắn hiện tại huyết mạch lãnh chúa thực lực muốn hắn đi giúp một cái huyết mạch tức sĩ người khi bồi luyện, vậy đơn giản liền là từ tìm phiền toái, chết tại Diệp Hạo thủ hạ huyết mạch lãnh chúa một cái tay đều đếm không hết, chớ đừng nói chi là huyết mạch tức sĩ loại cấp bậc này tồn tại, cho nên hắn nghĩ lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ tới đón. Mặc dù tổ hợp nhiệm vụ bên trong cái thứ hai nhiệm vụ phía trên có một hệ liệt để Diệp Hạo trên đầu toát ra đại lượng hắc tuyến điều kiện, nhưng là sau cùng nhiệm vụ kia đơn giản liền là tại tìm một cái chiếu cố đám kia học sinh sinh hoạt hàng ngày bảo mẫu, đây đã là tất cả tiến về huyết mạch thành trong nhiệm vụ đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ khác không phải hộ tặng đồ liền là bảo vệ người, vô cùng phiền toái, mà nhiệm vụ này thì đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn không cần chiến đấu. Ngoại trừ nhiệm vụ này, bên ngoài Diệp Hạo liền không có tìm được cái khác nhẹ nhõm nhiệm vụ, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhiệm vụ này, mà lại đều là một ít học sinh cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì, chỉ bất quá đánh một chút tạp mà thôi, với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm, nếu như những học sinh kia yêu cầu thật quá phiền toái, Diệp Hạo sẽ không để ý để bọn hắn biết cái gì gọi là đông hoa vì cái gì hồng như vậy, dù sao hắn chẳng qua là vì tiến về huyết mạch thành trên đường chẳng phải buồn bực mà thôi. Đang chọn lựa nhiệm vụ về sau, Diệp Hạo trực tiếp liền đem nhiệm vụ tấm bảng gỗ lấy đi, chuẩn bị đi đăng ký nhiệm vụ. Diệp tiên sinh, ngươi khẳng định muốn nhận nhiệm vụ này. Tại đem tấm bảng gỗ giao cho nhiệm vụ đại sảnh nhân viên công tác trước mặt thời điểm, nhân viên kia liền một mặt quỷ dị nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi. Ừm, làm sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ này có vấn đề? Nhìn thấy nhân viên công tác nhìn lấy ánh mắt của mình, Diệp Hạo liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, hắn nhìn ra được trong đó khẳng định có lấy một vài vấn đề. Ách, đây cũng không phải, chỉ bất quá người bị thác nhiệm vụ tính cách của bọn hắn có một vài vấn đề, nhiệm vụ này đã có mấy người tiếp, nhưng là đến cuối cùng đều cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhân viên công tác lập tức giải thích nói. Không sao, tiếp đi, ta đối với chính mình có lòng tin. Nghe được nhân viên công tác sau khi giải thích, Diệp Hạo liền nói thẳng. Chỉ là cho rằng cái kia mấy cái học sinh so sánh kén chọn mà thôi, cũng không có thêm nghĩ lại, trực tiếp đem lính đánh thuê huy chương giao cho nhân viên công tác đăng ký. Được rồi, ta hiện tại vì ngài làm thủ tục. Nhìn thấy Diệp Hạo kiên trì, nhân viên công tác liền nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu vì Diệp Hạo nhận nhiệm vụ, nhưng là Diệp Hạo không có chú ý tới, cái kia lính đánh thuê cho hắn nhận nhiệm vụ là tổ hợp nhiệm vụ bên trong cái thứ nhất. Bốn ta là phân cắt dây năm. Diệp tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi ta đã giúp ngươi trèo lên nhớ cho kỹ, ngươi có cần hay không cùng tuyên bố người cẩn thận nói chuyện với nhau một hồi? Nếu như nguyện ý chúng ta an bài cho ngươi. Nhân viên công tác đem lính đánh thuê huy chương đưa trả cho Diệp Hạo thời điểm liền dò hỏi. Không cần, dù sao rất nhanh liền có thể gặp mặt, không kém cái kia một hồi gặp mặt. Tiếp nhận lính đánh thuê huy chương, Diệp Hạo bình tĩnh nói, bởi vì hôm nay đã là nhiệm vụ này cuối cùng ngày quy định, nói cách khác hôm nay liền có thể trực tiếp rời đi huyết mạch thành, hắn cũng lười tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ, dù sao chỉ là một cái làm việc lặt vặt nhiệm vụ, thấy cùng không gặp những người kia đều như thế. Tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu hắn muốn chuẩn bị kỹ càng một ít đường đi đồ vật, giống lương thực quần áo loại hình đồ vật. Vừa vặn Diệp ra cho hắn một số tiền lớn, trọn vẹn 100 vạn, hắn không tốn một cái cũng có lỗi với chính mình, phải biết vì hoàn thành Diệp ra nhiệm vụ, hắn nhưng là đem chính mình tất cả kim tệ cùng đại lượng vật liệu đều tiêu hao cả tịnh. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 giờ, Diệp Hạo lần nữa đi tới Dòng binh công hội, hắn đã đem tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hướng về nhiệm vụ xuất phát quảng trường đi đến. Nhận lấy đánh giết độc vật thú nhiệm vụ người xin tiến về nơi này. Nhận lấy tiến về đường thành lính đánh thuê xin tới nơi này. Một đống ban bố cùng lựa chọn hộ tống nhiệm vụ người đều tại quảng trường này phía trên chờ đợi nhiệm vụ người tập hợp. Đầu người tuân ra, đều là những cái kia lôi kéo hàng hóa xe ngựa cùng chờ xuất phát lính đánh thuê. Diệp Hạo rất nhanh đã tìm được tiến về huyết mạch thành nhiệm vụ kia khu vực, những này tiến về thành phố lớn nhiệm vụ đều là có chuyên môn địa phương chờ đợi, không giống cái khác những cái kia tiểu thành thị, cần tại khu hỗn hợp vực bên kia chờ đợi. Tiếp số 233 nhiệm vụ lính đánh thuê xin tiến về bên này tập hợp. Tại Diệp Hạo đi tới tiến về huyết mạch thành nhiệm vụ tập hợp khu thời điểm liền nghe đến có người gọi mình chỗ nhận nhiệm vụ kia dãy số, hắn liền trực tiếp hướng về bên kia đi đến. Lập tức liền thấy có 3 người đứng ở nơi đó. Một người mặc giông binh công hội quần áo lao động trung niên tráng hán đang không ngừng gào thét nhiệm vụ kia dãy số, Diệp Hạo liền biết mặt khác hai tên giá hỏa liền là cũng giống như mình tiếp nhiệm vụ người. Chương 164, khiêu khích. Xin chào, ta là tiếp số 233 nhiệm vụ lính đánh thuê. Diệp Hạo đi thẳng tới cái kia cái trung niên tráng hán trước mặt nói ra, đồng thời đem chính mình lính đánh thuê huy chương lấy ra, người trung niên này tráng hán là đến đăng ký lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, nếu có lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ không có tới nhiệm vụ địa điểm, bọn hắn liền sẽ hủy bỏ người kia nhiệm vụ đồng thời chụp tới một ít điểm tích lũy, đem người lính đánh thuê này xếp vào trong danh sách đen, phòng ngừa có người tiếp nhiệm vụ không đi hoàn thành nhiễu loạn dòng binh công. Hội trật tự. Được rồi, ngươi là một tên sau cùng lính đánh thuê, ta hiện đang vì ngươi đăng ký. Nghe được Diệp Hạo, trung niên tráng hán liền tiếp nhận Diệp Hạo đưa tới lính đánh thuê huy chương tại một khối tinh trên đá ấn xuống một cái, sau đó Diệp Hạo lính đánh thuê huy chương liền sáng lên một cái, hoàn thành nhiệm vụ đăng ký. Sì, nguyên lai là một cái mang theo mèo tiểu thí hải, rõ ràng hai người chúng ta đều đã tiếp nhiệm vụ, dòng binh công hội gia hỏa vì cái gì lại khiến người ta gia nhập. Tại Diệp Hạo chờ đợi nhân viên công tác đăng ký nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, một ít đã sớm đến lính đánh thuê đều nhìn về Diệp Hạo, bên trong một cái mặc trên người một kiện màu đỏ áo lót, cong ở sau lưng một thanh đại kiếm, xem ra có hơn 20 tuổi lính đánh thuê khinh thường nói một câu. Uy, hắn là Diệp tiên sinh. Chỉ bất quá tại áo đỏ lính đánh thuê nói xong câu đó thời điểm, tại bên cạnh hắn một cái cong ở sau lưng một thanh sắt cung, lớn tuổi rất nhiều lính đánh thuê liền lớn tiếng đối người lính đánh thuê kia quát lớn. Cái gì? Hắn liền là cái kia Diệp tiên sinh. Làm sao còn trẻ như vậy? Không giống à, có phải là ngươi hay không lão gia hỏa này nhận lầm người à, mà lại ta cũng không tin truyền ôn. Nghe được cái tuổi đó lớn lính đánh thuê quát lớn, áo đỏ lính đánh thuê liền gương mặt ngạc nhiên, đồng thời dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Hạo. Diệp tiên sinh, thực xin lỗi, bọn hắn không biết nói chuyện, ngươi đừng nên trách, không nghĩ tới ngài cũng tiếp nhiệm vụ này, như vậy chúng ta có thể nhẹ lòng một ít. Cái kia lão niên lính đánh thuê lập tức đi lên trước đối Diệp Hạo xin lỗi. Làm gì hướng hắn nói xin lỗi, ta lại không có sai. Cái kia áo đỏ lính đánh thuê nhìn thấy trung niên lính đánh thuê hướng Diệp Hạo xin lỗi về sau thì càng thêm khó chịu, nhìn lấy Diệp Hạo ánh mắt bất mãn vô cùng. Im miệng cho ta. Diệp tiên sinh thế nhưng là nắm giữ huyết mạch tức sĩ tầng 5 thực lực tồn tại. Nhìn thấy áo đỏ lính đánh thuê còn muốn nói điều gì, trung niên lính đánh thuê lập tức lớn tiếng quát lớn, mặc dù hắn không có thực sự được gặp Diệp Hạo thực lực, nhưng là hắn cũng từ bằng hữu của hắn nơi đó biết được Diệp Hạo tin tức, nghe nói Diệp Hạo chí ít nắm giữ huyết mạch tức sĩ tầng 5 thực lực, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Huyết mạch tức sĩ tầng 5, gạt người đi, nếu là thật có huyết mạch tức sĩ tầng 5 thực lực, vì cái gì chỉ có một cái cô tinh cấp 3 lính đánh thuê huy chương, ta đều đã là cô tinh cấp 4 lính đánh thuê, cái kia thực lực của ta có phải hay không đã là huyết mạch lĩnh chủ? Chỉ bất quá áo đỏ lính đánh thuê vẫn là chưa tin, đồng thời chỉ đứng tại chính mình trên quần áo lính đánh thuê huy chương, xem ra đối với Diệp Hạo vô cùng khinh thường. Chỉ bất quá áo đỏ lính đánh thuê đối Diệp Hạo khinh thường đồng thời, Diệp Hạo đối với áo đỏ lính đánh thuê cũng vô cùng khinh thường, hoàn toàn không muốn phản ứng đến hắn, hắn có thể nhìn ra được áo đỏ lính đánh thuê thực lực chỉ có huyết mạch đấu sĩ 7 tầng, chính mình tiện tay đều có thể đem hắn đánh chết, hoàn toàn không cần thiết để ý tới loại người này, để ý tới hắn đơn giản liền là lãng phí thời gian, mà lại hắn cũng không muốn tại chính mình tiến về huyết mạch thành thời điểm nắm một. Ít không thoải mái. Phải biết cái này ít nhất phải đối đám người kia gần 2 tháng. Tốt, đừng lại ở Mỹ, tất cả mọi người đã đến đủ, cũng là thời điểm đi cùng tuyên bố nhiệm vụ người tụ hợp, nếu như tiếp tục nhao nhao xuống dưới sẽ để cho tuyên bố nhiệm vụ người bất mãn, đến lúc đó các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến nhiệm vụ có thể hoàn mỹ hoàn thành. Cái kia dòng binh công hội nhân viên công tác liền đối áo đỏ lính đánh thuê đám người nói. Hừ. Nghe được nhân viên công tác lời nói về sau, áo đỏ lính đánh thuê liền lạnh hừ một tiếng, cũng không lại nói cái gì, nhiệm vụ ban thưởng vẫn là phải so với hắn cùng người khác đấu khí trọng yếu rất nhiều. Nhìn thấy áo đỏ lính đánh thuê ngậm miệng, ôm vọng thư Diệp Hạo liền đối dòng binh công hội nhân viên công tác nhẹ gật đầu, hắn biết nhân viên kia là lệch hướng phía bên mình. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Rất nhanh tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Diệp Hạo bọn người liền đi tới lính đánh thuê sẽ xuất phát chỗ, xa xa liền thấy 15 cái ăn mặc các loại quý báo y phục người trẻ tuổi vây quanh ở một đống, vừa nói vừa cười, xem ra đám người tuổi trẻ này chính là Diệp Hạo hắn nhiệm vụ của lần này đối tượng. Các ngươi đã tới a, chúng ta chờ ngươi nhóm rất lâu. Khi nhân viên công tác đem Diệp Hạo bọn người mang tới thời điểm, bên trong một cái ăn mặc một thân màu lam tơ lụa quần áo thanh niên đẹp trai liền bất mãn nói: còn không phải ra hỏa này, trễ như vậy tới. Nghe được thanh niên bất mãn, áo đỏ lính đánh thuê liền đầy vẻ khinh bỉ nhìn một chút đứng tại phía sau nhất Diệp Hạo nói ra: "A An, im miệng cho ta." Trung niên lính đánh thuê nhìn thấy áo đỏ lính đánh thuê vẫn không thuận không buông tha khiêu khích Diệp Hạo, hắn liền lập tức lớn tiếng quát lớn, hắn không giống áo đỏ lính đánh thuê như thế là một tân thủ, hắn là một cái lao thủ, hắn có thể cảm giác được từ trên người Diệp Hạo phát ra khí tức nguy hiểm, mặc dù Diệp Hạo che giấu vô cùng sâu, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được Diệp Hạo tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn như vậy người vật vô hại. Ừm. Làm sao dòng binh công hội sẽ để cho loại đứa bé này tới đón nhiệm vụ của chúng ta? Thanh niên nghe được áo đỏ lính đánh thuê A An lời nói sau liền nhìn một chút Diệp Hạo, lông mày lập tức liền thật chặt nhíu chung một chỗ, bởi vì Diệp Hạo xem ra thật sự là quá trẻ tuổi, mặc dù trải qua mấy chục loại huyết mạch cường hóa, thân cao đã dài đến 1m8, nhưng mặt của hắn vẫn là vô cùng non nớt, người sáng suốt lập tức liền có thể nhìn ra được Diệp Hạo tuổi tác không lớn. Xin công tử không cần hoài nghi chúng ta dòng binh công hội chuyên nghiệp tính, chúng ta dòng binh công hội an bài người đều là thích hợp nhất các ngươi người, xin ngài nhanh một chút xác nhận nhiệm vụ bắt đầu đi. Nhân viên công tác lập tức bình tĩnh giải thích nói, xem ra hắn là vượt qua không ít người nói những lời này. Được rồi, Bạch đại ca, không cần so đo, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền xin một người như vậy. Tại thanh niên mặc áo lam còn muốn nói một ít gì lời nói thời điểm, một cái mái tóc màu đỏ tịnh lệ nữ tính liền mở miệng nói ra. Hừ, được rồi. Nghe được đồng bạn, thanh niên áo trắng liền lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng không nói cái gì tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới thủy tinh bảng bên trên ấn mấy lần xác nhận nhiệm vụ bắt đầu. Tốt, tất cả chương trình đều đã làm xong, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. chờ các ngươi đi đến huyết mạch thành sau liền đi nơi đó dòng binh công hội đưa ra nhiệm vụ là có thể, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Nhìn thấy thanh niên xác nhận nhiệm vụ bắt đầu về sau, nhân viên công tác liền bình tĩnh nói, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Cái kia tiểu đệ đệ, ngươi giới thiệu một chút ngươi đi, nói thế nào ngươi cũng là tiếp chúng ta nhiệm vụ người. Liên tại nhân viên công tác đi về sau, học sinh bên trong một người mặc trang phục màu xanh lục, có ngạo nhân hung khí một cái ngự tỷ hình mỹ nữ liền nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi. Chương 165, sợ quá chạy mất. Diệp Hạo. Nghe được người khác vấn đề, Diệp Hạo bình tĩnh trả lời một câu, sau đó cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng đứng tại chỗ sở lấy trong ngực vọng thư gia lông. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn không có giới thiệu thực lực của chính ngươi đâu. Nghe được Diệp Hạo trả lời, đám kia học sinh liền sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ trả lời như vậy, phải biết bọn hắn trong đám người này mỹ nữ cũng không ít, 15 người bên trong, khoảng chừng 8 người là nữ tính, mà lại đều là cực phẩm mỹ nữ cấp bậc, mỗi người đều có riêng phần mình đặc sắc, người bình thường nhìn thấy những mỹ nữ này lời nói nhất định sẽ xung xoe, nhìn thấy Diệp Hạo thế mà chỉ là nói ra tên của mình sau liền không có làm nhiều giới thiệu, khiến cái này một mực bị người khác vòng quanh chuyện nữ tính cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mà lại Diệp Hạo trải qua nhiều như vậy loại tinh linh huyết mạch cường hóa, đặc biệt là lôi công huyết mạch cường hóa về sau, cả người xem ra liền là một cái triệt triệt để 360 độ không góc chết tiểu suất ca, khiến cái này nữ tính, học sinh đều đặc biệt hiếu kỳ, mà đứng tại những cái kia nữ học sinh bên cạnh nam tính đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Diệp Hạo. Ta chẳng qua là đến làm việc lặt vặt, cùng thực lực có quan hệ gì? Diệp Hạo bình tĩnh nói, chỉ bất quá tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, hắn liền phát hiện người chung quanh đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, đặc biệt là cái kia áo đỏ lính đánh thuê An, càng là trực tiếp cười lên ha ha. Thế nào? Diệp Hạo một mặt nghi hoặc nhìn trước mặt Lục Y thiếu nữ dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi nhận là nhiệm vụ gì sao? Lục Y thiếu nữ một mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi. Ta nhận là cái kia khi bảo mẫu nhiệm vụ a. Nghe được Lục Y thiếu nữ vấn đề, Diệp Hạo liền một mặt kinh ngạc nói ra, đồng thời thầm nghĩ đến một ít gì. Ha ha ha, Vương Tốt vui mừng tiểu thư, tiểu tử này là một cái kẻ ngu. Ở một bên áo đỏ lính đánh thuê, nghe được Diệp Hạo lời nói sau liền lập tức trầm trọng nói, chỉ bất quá hắn vừa mới cười một tiếng liền trực tiếp bị bên cạnh cái kia cái trung niên lính đánh thuê giữ chặt, cũng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, để hắn im miệng. Xem ra nhiệm vụ của ta tiếp sai. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Hạo liền biết chuyện gì, xem ra Dòng binh công hội người cho rằng Diệp Hạo nhận nhiệm vụ là cái kia khi bồi luyện nhiệm vụ. Làm sao làm, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta a? Nghe được Diệp Hạo, thanh niên mặc áo lam chau mày nói, đây là Dòng binh công hội vấn đề, không liên quan gì đến ta, ta có thể từ bỏ nhiệm vụ. Diệp Hạo nhún vai nói ra, hắn cũng không sợ phiền toái, dù sao sớm ngày trễ một ngày tiến về huyết mạch thành với hắn mà nói không là vấn đề gì, đã nhiệm vụ tiếp sai, còn không bằng trực tiếp từ bỏ, dạng này cũng tiết kiệm hắn cả ngày đối áo đỏ lính đánh thuê ra hoặc kia. Đợi một chút, Diệp Hạo ngươi nhận nhiệm vụ này có phải là vì đi huyết mạch học viện đi, đã dạng này cũng đừng có từ bỏ nhiệm vụ, dù sao làm như vậy cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng ngươi đi theo chúng ta, đến lúc đó chúng ta ít tưởng thưởng cho ngươi là có thể, Bạch đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia tên là Vương Tốt vui mừng Lục Y thiếu nữ nhìn thấy Diệp Hạo chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ liền mở miệng nói ra. Đã tốt vui mừng muội muội ngươi cũng nói như vậy, cứ như vậy đi, dạng này cũng bất lại tìm người, chúng ta nhanh lên đường đi. Nếu là lại trễ một điểm liền buổi tối, các ngươi ngồi chiếc xe ngựa kia. Nguyên bản một mặt khó chịu nhìn lấy Diệp Hạo thanh niên mặc áo lam đang nghe Lục Y thiếu nữ lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên bạn tốt, lập tức sẽ đồng ý Lục Y thiếu nữ, hoàn toàn không để ý đến một bên Diệp Hạo có hay không đồng ý liền chỉ một bên nhất xe ngựa cụ nát. Hi hi. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam đồng ý, Vương Tốt vui mừng liền đối Diệp Hạo cười cười. Diệp tiên sinh, chúng ta lên xe đi, từ bỏ nhiệm vụ sẽ vô cùng phiền phức. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam bọn người lên xe ngựa, trung niên lính đánh thuê liền đi tới Diệp Hạo bên cạnh quyền. Hắn không giống thanh niên mặc áo lam cùng áo đỏ lính đánh thuê, hắn thấy qua việc đời, biết có một ít người không dễ trọng, mà Diệp Hạo chính là loại người này, hắn có thể cảm giác được Diệp Hạo cho cảm giác của mình so với ở đây những cái kia huyết mạch học viện học sinh cộng lại còn kinh khủng hơn, cho nên hắn không hề giống thanh niên mặc áo lam cùng áo đỏ lính đánh thuê như thế đối đãi Diệp Hạo, mà là lộ ra vô cùng tôn kính. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Uy, ngươi đến khống chế xe ngựa, ta tiến đi ngủ. Ngay tại Diệp Hạo lên tới trên mã xa thời điểm, áo đỏ lính đánh thuê liền đối vừa mới lên xe ngựa Diệp Hạo quát lớn. Xem ra hắn tại chuyến này trong nhiệm vụ nghĩ một mực khi dễ Diệp Hạo. Chỉ bất quá Diệp Hạo cũng không phải người dễ trêu chọc, tại cái kia người vừa mới nói dứt lời trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sát ý liền từ Diệp Hạo trên thân phóng xuất ra, trong nháy mắt liền bao phủ tại áo đỏ lính đánh thuê A An trên thân, nguyên bản chính ở chỗ này, Diêu Võ Dương oai áo đỏ lính đánh thuê cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, con mắt trừng trừng, giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. A, một tiếng, áo đỏ lính đánh thuê trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người lộn nhào từ mã siêu phía trên cút xuống dưới. Sau đó nhanh chóng hướng về sau chạy đi, mà lại một bên chạy một bên kêu thảm, giống như gặp một ít gì hồng hoang mãnh thú, chết tại Diệp Hạo máu trên tay mạch ma thú còn có người đều không ít, so với rất nhiều làm mấy chục năm lính đánh thuê đánh chết huyết mạch ma thú cùng người số lượng đều nhiều hơn nhiều, áo đỏ lính đánh thuê hoàn toàn chịu không được Diệp Hạo cái này một cỗ sát ý. Đã xảy ra chuyện gì? Ở phía trước lên xe ngựa những học sinh kia nghe phía sau mặc một chút tình huống sau liền lập tức đem đầu rỗi ra xe ngựa cửa sổ dò hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là gia hỏa kia không biết vì cái gì chạy trốn. Diệp Hạo một mặt việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ chỉ vào chính đang chạy trốn áo đỏ lính đánh thuê. Làm cái gì a? Dòng binh công hội tìm đều là ai? Một cái tiểu thí hải, một cái lao già còn có một cái chạy trốn ra hỏa. Nhìn thấy chạy trốn áo đỏ lính đánh thuê, ngồi ở phía trước nhất chiếc xe ngựa kia thanh niên mặc áo lam lập tức liền từ trong xe ngựa đi ra, tức hồn hển nói: "Không biết, có thể là bỗng nhiên ở giữa không muốn làm nhiệm vụ này đi." Đứng tại cũ nát bên cạnh xe ngựa trung niên lính đánh thuê mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Hạo nói ra, hắn biết áo đỏ lính đánh thuê chạy trốn liền là Diệp Hạo giở trò quỷ, mặc dù Diệp Hạo sát khí cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn có thể từ ý kia tiêu tán đi ra sát ý cảm giác được trong đó kinh khủng, lập tức liền đối với chính mình vừa mới một mực đối Diệp Hạo thái độ mà cảm thấy may mắn, hắn biết nếu như mình cùng vừa mới cái kia áo đỏ lính đánh thuê như thế nhằm vào Diệp Hạo, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì để tránh cho không cần thiết nguy hiểm, trung niên lính đánh thuê trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đều giao cho chạy trốn áo đỏ lính đánh thuê, cũng mặc kệ chính mình cùng áo đỏ lính đánh thuê có quen hay không. Chương 166, Tinh Linh. Hiện tại tính là gì? Bồi luyện cứ thế mà đi. Ai cùng chúng ta luyện tập kỹ năng a? Bất quá thanh niên mặc áo lam tâm tình vẫn là vô cùng khó chịu, nguyên bản hắn thật vất vả tìm tới một cái thích hợp làm bồi luyện người, hiện tại liền chạy như vậy, tâm tình của hắn làm sao cũng sẽ không tốt. Bạch đại ca, được rồi, chúng ta cũng thời gian đang gấp, nếu như lại chỉ hoãn mấy ngày lời nói, trở lại huyết mạch thành thời điểm học viện liền khai giảng, đến lúc đó bị đạo sư khấu trừ học phần sẽ không tốt. Vương Tốt vui mừng cái đầu nhỏ lập tức rỗi ra xe ngựa nói ra. Hừ, được rồi, đi đến huyết mạch thành dòng binh công hội thời điểm ta nhất định phải khiếu nại người lính đánh thuê này, công hội còn có tên hôn đảng kia lính đánh thuê, các ngươi hai cái ra hỏa cho ta nhanh lên xe ngựa. Thanh niên mặc áo lam lập tức lạnh hừ một tiếng, sau đó liền lên thứ một chiếc xe ngựa chuẩn bị rời đi. Diệp tiên sinh, ngươi đến trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, ta tới cấp cho điều khiển xe ngựa. Nhìn thấy các học sinh đều lên xe ngựa, trung niên lính đánh thuê liền mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn lấy Diệp Hạo nói ra, hắn đã quyết định cùng Diệp Hạo tạo mối quan hệ. Ừm. Nghe được trung niên lính đánh thuê, Diệp Hạo liền nhẹ gật đầu, đồng thời trực tiếp chui vào trong xe ngựa, cũng mặc kệ những này những chuyện khác, hắn phi thường rõ ràng chính mình vừa mới đối áo đỏ lính đánh thuê làm sự tình đã uy hiếp đến trung niên lính đánh thuê. Kỳ hỉ, ngươi nói bọn hắn chết như thế nào mới tốt? Đi vào trong xe ngựa, Diệp Hạo liền nghe đến trong ngực vọng thư phát ra một trận vui cười âm thanh, đồng thời dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy Diệp Hạo, vừa mới những chuyện kia vọng thư đều đặt ở trong mắt, xem ra ở trong mắt vọng thư, đám kia học sinh đều đã là người chết. Ta tại trong lòng ngươi liền là như thế một cái giết người sao? Nghe được trong ngực vọng thư, Diệp Hạo liền gương mặt buồn bực, đồng thời đối trong xe ngựa bộ chế tạo ra giảm phân nửa phản xạ bình chướng bao trùm, giảm phân nửa phản xạ bình chướng có cách âm hiệu quả, mà lại cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, đây là hắn chợt phát hiện. Đây cũng không phải, nhưng ta có thể khẳng định nếu như bọn hắn trêu chọc ngươi, tuyệt đối không có kết cục tốt. Vọng thư từ Diệp Hạo trong ngực nhảy ra, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Diệp Hạo trước mặt nói ra, cùng Diệp Hạo sinh sống lâu như vậy, nàng đối với Diệp Hạo tính cách đã sớm nhất thanh nhị sở, mặc dù Diệp Hạo nghĩ một cái không có lớn lên hài tử, nhưng là có một chút có thể khẳng định đó chính là hắn là một cái có thù tất báo người, chỉ cần ai chọc hắn khó chịu, hắn liền sẽ khiến người kia càng thêm khó chịu. Vừa mới áo đỏ lính đánh thuê liền là chứng minh tốt nhất, vọng thư có thể khẳng định nếu như cái kia áo đỏ lính đánh thuê là tại làm nhiệm vụ thời điểm chọc tới Diệp Hạo tuyệt đối sẽ cho hắn một trận hung hăng giáo huấn, mà không phải giống vừa mới như thế chỉ là dùng sát ý đi hù dọa người. Ta thế nhưng là một người tốt, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Diệp Hạo thì một mặt im lặng nói ra, có quỷ mới tin ngươi là người tốt. Vọng thư trực tiếp cho Diệp Hạo một cái liếc mắt nói ra, ta có phải hay không người tốt, ngươi không phải sớm biết à, bằng không ta làm sao biết vô duyên vô cớ nuôi một cái so heo sẽ còn ăn miêu tinh nhân. Đối với vọng thư khinh thường, Diệp Hạo đến không có tức giận, ngược lại là cười híp mắt nhìn lấy vọng thư nói ra, ngươi nói ai là heo? Nghe được Diệp Hạo tại làm thấp đi chính mình, vọng thư lập tức liền tức giận đến nhảy dựng lên, mặc dù nàng hiện tại là miêu tinh nhân hình thái, nhưng nàng vẫn là một cô gái, bị người nói so heo có thể ăn. Nàng không tức giận mới là lạ, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Hạo trên thân, móng vuốt sắc bén càng không ngừng tại Diệp Hạo trên mặt nắm lấy, tại Diệp Hạo trên mặt lưu lại một đầu vết máu, chỉ bất quá những này vết máu vô cùng cạn, cũng không có chân chính làm bị thương Diệp Hạo, chỉ là để hắn xem ra phi thường thê thảm mà thôi. "Tốt, ngươi không phải heo, ngươi không phải heo." Diệp Hạo lập tức cầu xin tha thứ. "Vậy ai là heo?" Bốn chảo giẫm tại Diệp Hạo trên mặt vọng thư liền giễu võ dương ai dò hỏi. "Ta là heo, ta là heo." Diệp Hạo lập tức không có chút nào liêm sỉ quỳ rạp xuống vọng thư meo tiểu thư móng vuốt hạ nói ra, đồng thời đem cái mũi của mình để lại, làm ra một cái mũi heo dáng vẻ đi ra. Hừ hừ hừ. Nhìn thấy Diệp Hạo cái kia tiện tiện mặt quỷ vọng thư lập tức đắc ý cười cười, nàng bị Diệp Hạo đùa vui vẻ. Bảy ta là phân cắt dây sáu. Đúng rồi, Diệp Hạo, ngày hôm qua con hổ kia là chuyện gì xảy ra? Cùng Diệp Hạo vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, vọng thư bỗng nhiên nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi. Hôm qua nàng bị Diệp Hạo phát hiện thân phận chân thật của mình về sau cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng trốn ở Diệp Hạo phụ cận, mặc dù nàng biến thành miêu tinh nhân, nhưng cũng không có nghĩa là sự thông minh của nàng cũng thay đổi thành miêu tinh nhân như thế. Nàng có thể khẳng định Diệp Hạo đống nhiên đem thân phận của mình nói ra là có nguyên nhân, bằng không cũng không có khả năng đang cùng mình ở chung được lâu như vậy về sau mới nói với chính mình, khẳng định là có cái gì nan nôn chi ẩn, cho nên nàng vẫn đi theo Diệp Hạo, tại Diệp Hạo giống như tiểu trước đây hư không tiêu thất cũng lần nữa trở lại cái thế giới này thời điểm xuất hiện tại bên trên bầu trời đầu kia phát ra vô tận uy nghiêm lôi điện hổ trực tiếp rung động vọng thư tâm linh, đặc biệt là lôi điện lão hổ trong miệng phát ra kinh thiên gào thét, càng làm cho nàng co lại thành một đoàn, đưa nàng nhẹ nhẹ ngăn chặn, nàng có thể cảm giác được tại cái kia đầu lôi điện lão hổ trước mặt, chính mình cái này thực lực tại huyết mạch vương giả tầng 2 tồn tại là vô cùng nhỏ bé. Lôi công cũng có thể xưng hô nó vì lôi hoàng. Nghe được vọng thư vấn đề, Diệp Hạo cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lôi công, nó là lôi thần sao? Nghĩ đến ngày hôm qua loại kia để cho nàng cảm giác sợ hãi, vọng thư vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Phải cũng không phải. Diệp Hạo trả lời một cái mô hình lăng cái nào cũng được trả lời, sủng vật tiểu tinh linh bên trong có thể cùng lôi công cùng so sánh tinh linh có không ít, tỉ như ba chim một trong thiểm điện điểu cùng ba mây một trong lôi vân liền là có thể cùng lôi công cùng so sánh tồn tại, tại trên mặt của bọn hắn còn có hắc bạch song long bên trong hắc long, đó mới là đỉnh cấp điện hệ tinh linh, lôi công, thiểm điện điểu còn có lôi điện mây tại trước mặt nó cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này huyết mạch ma thú, coi như là trong gia tộc tư liệu ta đều không có nhìn qua đây. Nghe được Diệp Hạo trả lời, vọng thư liền thấy hiếu kỳ nói ra. Nó không phải huyết mạch ma thú, mà là tinh linh. Diệp Hạo thần sắc dị thường chăm chú nhìn vọng thư nói ra, tinh linh cùng huyết mạch ma thú có một cái lớn vô cùng khác nhau, cái kia chính là trí tuệ, huyết mạch ma thú cần thời gian cùng thực lực tăng trưởng mới sẽ từ từ hình thành trí tuệ, mà tinh linh thì ngay từ đầu liền nắm giữ cùng người bình thường tiểu hài không sai biệt lắm trí tuệ, chờ thời gian chuyển rời, trí tuệ của bọn nó sẽ từ từ tăng trưởng, cuối cùng đạt đến người bình thường, là một loại sinh mệnh có trí tuệ, đặc biệt là những cái kia thần thú cấp bậc tồn tại, các nàng có trí tuệ tuyệt đối không phải nhân loại có thể xem thường. Tinh linh, những cái kia lỗ tai dài ra hỏa, chỉ bất quá vọng thư thì đem sùng vật tiểu tinh linh đem trong rừng rậm những vùng rừng rậm kia tinh linh làm lẫn lộn. Không, cả hai không giống nhau, dù sao ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Diệp Hạo ý vị thâm trường nhìn lấy vọng thư nói ra, để vọng thư vô cùng nghi hoặc. Chương 167, ăn hàng. Thôi đi, không nói thì không nói. Nghe được Diệp Hạo cái kia thần thần bí bí lời nói, vọng thư khinh thường cắt một tiếng. Vọng thư, ngươi thật là huyết mạch ma thú người của gia tộc à, vì cái gì bộ dáng của ngươi cùng cái kia người thần lần không giống nhau? Còn có vì cái gì dòng binh công hội bên trên sẽ có tìm nhiệm vụ của ngươi? Diệp Hạo đống nhiên nói sang chuyện khác hỏi, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong lấy ra kịch độc châu khôi phục trên mặt mình thương thế, trên mặt cái kia bị vọng thư cầm ra tới vết thương trong nháy mắt liền khôi phục. Nghe được Diệp Hạo vấn đề vọng thư, nguyên bản tràn đầy phấn khởi thần sắc lập tức liền trở nên ảm đạm, giống như là nghĩ đến chuyện gì không vui. Nếu như không muốn nói thì không cần nói. Nhìn thấy vọng thư thần sắc biến hóa, Diệp Hạo trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng không tốt, hắn biết mình vấn đề mới vừa rồi khả năng để Diệp Hạo suy nghĩ chuyện gì không vui, cho nên liền lập tức nói bổ sung. Không có gì, ta đích xác là huyết mạch người của gia tộc, mà lại ta vẫn là lần trước huyết mạch gia tộc tộc trưởng nữ nhi, về phần tại sao ta cùng cái kia Long Tiên Sinh không giống nhau là bởi vì ta cùng cái khác những cái kia huyết mạch người của gia tộc không giống nhau, bọn họ đều là tại 5 tuổi thời điểm kích hoạt huyết mạch, mà ta thì là tại 10 tuổi thời điểm kích hoạt, cha mẹ của ta vì ta không cần giống những cái kia tộc nhân như thế biến thành quái vật mà đem ta nấp đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị phát hiện, ta cũng cưỡng chế tính bị kích hoạt lên huyết mạch, bất quá cha mẹ của ta vì bảo hộ ta mà hy sinh. Những năm này đều là cha mẹ ta thủ hạ đem ta nuôi dưỡng thành người, tại trước đây không lâu ta bị người của gia tộc phát hiện, gia tộc bắt đầu đê. Tối ta tiến hành truy sát, cha mẹ ta trước kia thủ hạ đều đang đuổi giết bên trong tử vong, sau đó ta liền gặp ngươi. Vọng thư thần sắc cảm đạm nói, sẽ không như thế cầu huyết đi. Nhưng là gia tộc của các ngươi sao lại muốn truy sát ngươi, chẳng lẽ liền không thể trì hoãn kích hoạt huyết mạch sao? Nghe được vọng thư trả lời, Diệp Hạo miệng há thật lớn, có thể nhét vào một quả bóng đá, bởi vì vọng thư trên người chuyện xảy ra thật sự là quá cầu huyết. Cùng Diệp Hạo trước kia nhìn qua cái chủng loại kia tiểu bạch huyền huyễn tiểu thuyết giống như lúc, đơn giản không có một chút khác nhau. Không biết, ta là huyết mạch gia tộc cái này mấy từ ngàn năm nay cái thứ nhất so tộc nhân khác trễ 5 tuổi mới kích hoạt huyết mạch. Vọng thư lắc đầu, biểu thị không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Chờ ta sau khi thực lực cường đại, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm lại công đạo. Nhìn lấy thương tâm vọng thư, Diệp Hạo liền làm đến vọng thư trước mặt, chăm chú mà nhìn xem vọng thư nói ra, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nhìn ra được hắn vô cùng nghiêm túc. Cảm tạ. Nhìn lên trước mặt vẻ mặt nghiêm túc Diệp Hạo, vọng thư lập tức đối Diệp Hạo lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tất cả lợi nhỏ răng đều lộ ra, đồng thời dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Diệp Hạo. Theo Diệp Hạo lâu như vậy, Diệp Hạo biến hóa vẫn luôn không có chút nào giấu giếm hiện ra ở trong mắt vọng thư. Vọng thư biết Diệp Hạo chỉ dùng không đến thời gian nửa năm liền từ một cái nhỏ yếu huyết mạch học đồ trở thành một cái coi như là huyết mạch hoàng giả đều không thể khinh thường. Huyết mạch lãnh chúa, vô cùng kinh khủng. Mặc dù không biết Diệp Hạo thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, cũng không biết Diệp Hạo có bí mật gì che giấu, nhưng có một chút có thể khẳng định là Diệp Hạo cũng sẽ không hại nàng, cái này cũng đã đủ rồi. Được rồi, không cần nhớ như thế chuyện không tốt, chúng ta mà nói một ít chuyện vui đi. Nhìn lấy lộ ra khuôn mặt tươi cười vọng thư, Diệp Hạo liền cười nói. Tốt. Vọng thư lập tức trả lời. Diệp Hạo lập tức liền cho vọng thư nói rất nhiều mình tại địa cầu thời điểm nghe được cố sự còn có cho cười, tận khả năng để vọng thư quên không chuyện vui. Nam ta là phân cắt dây bốn. Diệp tiên sinh, đã đến ban đêm ăn cơm chiều thời gian, không biết người muốn ăn cái gì đâu. Ngay tại Diệp Hạo cùng vọng thư đàm trong lời nói, thời gian đã qua mấy giờ, sắc trời cũng thời gian dần qua tối xuống. Nguyên bản khống chế xe ngựa trung niên lính đánh thuê liền dò hỏi, cũng không có tùy tiện tiến vào trong xe ngựa. Không cần, thức ăn sự tình ta tự mình xử lý, quên đi hỏi ngươi tên là gì. Nghe được trung niên lính đánh thuê vấn đề, Diệp Hạo liền trả lời nói, đồng thời hỏi thăm trung niên lính đánh thuê vấn đề, hắn vẫn tương đối ưa thích chính mình nấu đồ ăn, mà lại hắn nấu cơm kỹ thuật cũng không phải là chừng cho đẹp, vì tốt hơn thăm hỏi ngũ tạng lục phủ của mình, hắn đã sớm từ hệ thống nơi đó đổi một ít xử lý kỹ xảo, có thể nói nếu như hắn về tới địa cầu, nương tựa hắn hiện tại chiêu này chủ nghệ liền có thể bảo chứng hắn áo cơm không lo, mà lại Diệp Hạo chứa đựng không gian. Còn có một chút từ dược tự thành nơi đó mua được lương khô, cho nên trong lúc nhất thời đều không lo lắng. Diệp tiên sinh, có thể bảo ta lão hạ. Nghe được Diệp Hạo trả lời, trung niên lính đánh thuê liền lập tức trả lời, thái độ cực kỳ tốt, hoàn toàn tựa như một người làm, sau đó trực tiếp rời đi xe ngựa, chuẩn bị vì những học sinh kia nấu cơm. Diệp Hạo, ta muốn ăn cá nướng. Tại lão hạ rời đi về sau, nằm tại Diệp Hạo bên cạnh Vọng Thư bưng bít lấy bụng của mình nói ra. Ách, chúng ta vừa mới bị ngươi đã ăn xong. Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo liền trả lời nói, cái kia cá nướng có nghe hay không cả nướng, Vọng Thư liền hỏi lần nữa. Vẫn là toàn bộ tại vừa mới đều bị ngươi ăn. Diệp Hạo chỉ bên cạnh một cái đĩa phía trên xương gà nói ra, vừa mới tại Diệp Hạo cùng Vọng Thư nói chuyện với nhau thời điểm Vọng Thư liền nói đói, Diệp Hạo liền đem tất cả mọi thứ lấy ra cho Vọng Thư ăn, mà trông Thư nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn liền rộng mở cái bụng ăn, hoàn toàn không muốn sự tình khác, lập tức đem Diệp Hạo chuẩn bị những cái kia thực phẩm chín toàn bộ đều ăn. Cái gì đó, đều tại ngươi chuẩn bị đến ít, cái kia còn có đồ vật gì còn lại sao? Nghe được Diệp Hạo, Vọng Thư trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá rất nhanh tiếp tục chú ý Diệp Hạo chứa đựng không gian nơi đó còn thừa lại bao nhiêu ăn ngon. Chỉ còn lại có lương khô, ngươi có ăn hay không? Nhìn lấy Vọng Thư cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, Diệp Hạo liền từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra một khối khô cằn bánh nướng đi ra, mặc dù hắn chứa đựng không gian bên trong còn có không ít thực phẩm chín, nhưng từ rời đi do tự thành đến bây giờ chẳng qua là qua nửa ngày, Vọng Thư liền đem hắn nguyên vốn chuẩn bị một tuần lễ thực phẩm chín đều ăn. Tại không có đem Vọng Thư thân phận chân chính nói ra, Vọng Thư sức ăn không giống bây giờ lớn như vậy, mà bây giờ bị Diệp Hạo nói ra thân phận chân chính về sau, Vọng Thư cũng đem chính mình chân thực ăn hàng tính cách biểu hiện ra, nếu như nói trước kia Vọng Thư ăn hàng là phổ thông cấp bậc ăn hàng, như vậy hiện tại liền là đại vị vương cấp bậc ăn hàng, chỉ cần là có thể nhìn thấy đồ vật đồng thời thích ăn đồ vật đều sẽ nhét vào miệng của mình bên trong ăn hết. Nếu như Diệp Hạo biết Vọng Thư chân thực tính cách là dạng như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không vạch trần thân phận của Vọng Thư. Ta không tin, ta nhớ được ngươi mua rất nhiều thứ, nhanh lên kêu đi ra. Meo. Chỉ bất quá Vọng Thư cũng không phải một mực xuẩn meo, trực tiếp liền bổ nhào vào Diệp Hạo trên thân, cho Diệp Hạo đến một trận mềm nhũn mèo quyền. Chương 168, nói chuyện. Lần này Vọng Thư cũng không phải là dùng móng vuốt chảo Diệp Hạo mặt, mà là trực tiếp dùng chính mình mèo quyền, đánh ở phía trên cũng không đau, phản mà phi thường dễ chịu, hoàn toàn giống như là một cô gái tại hướng về bạn trai của mình nũng nịu, nhưng nếu như không phải miêu tinh nhân hình thái, mà là hình dạng người, Diệp Hạo sẽ phi thường vui vẻ, chỉ bất quá phi thường đáng tiếc không phải. Tốt tốt, ngừng. Bị Vọng Thư dùng miêu miêu quyền đả trong chốc lát về sau, Diệp Hạo liền cầu xin tha thứ. Hừ hừ, nhanh lên đem đồ vật giao ra. Nghe được Diệp Hạo lời nói sau, Vọng Thư cũng phi thường nghe lời không tái sử dụng tất sát kỹ miêu miêu quyền, mà là bốn cái chân đạp tại Diệp Hạo trên mặt dị thường phách lối nói, cùng một cái cường đạo. Cho ngươi có thể, bất quá chúng ta nhất định phải ước pháp tam trường, ngươi một tuần lễ chỉ có thể ăn một lần ta chứa đựng không gian đồ vật bên trong. Diệp Hạo đem Vọng Thư từ trên mặt của mình lấy xuống nói ra, hắn cũng không muốn còn chưa tới huyết mạch thành tất cả thực phẩm chín liền bị Vọng Thư toàn bộ ăn hết, lúc kia liền thật là quá nhức cả trứng. Nhỏ mọn như vậy, 3 ngày một lần. Chỉ bất quá Vọng Thư cũng không phải có thể đơn giản ứng phó ăn hàng. Lập tức liền xách ra điều kiện của mình. Không, như thế ta ăn cái gì, 6 ngày. Thành giao. Cuối cùng Diệp Hạo cùng Vọng Thư tranh luận một hồi lâu về sau rốt cục xác định mỗi 4 ngày ăn một lần từ ruột tự trong thành mua những cái kia thực phẩm chín. Vậy hôm nay làm sao bây giờ? Ta rất đói a. Tại ước pháp tam trương về sau, Vọng Thư liền xoa bụng của mình, làm bộ đáng thương nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi. Ta đi bắt một ít huyết mạch ma thú cho ngươi ăn đi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Nghe được Diệp Hạo trả lời, Vọng Thư lập tức cười híp mắt nói ra, đồng thời lập tức nhảy tới Diệp Hạo trên bờ vai, chuẩn bị cùng Diệp Hạo rời đi đi ra bên ngoài khu vực đi săn giết huyết mạch ma thú. Đi thôi. Nhìn lấy nhảy lên Vọng Thư, Diệp Hạo cười cười, sau đó trực tiếp đem xe ngựa nhỏ cửa mở ra, xuống xe ngựa. Diệp tiên sinh, ngươi xuống tới ăn cái gì sao? Ngay tại Diệp Hạo từ trên xe ngựa mặt xuống thời điểm, ngay tại vì đám kia học sinh nấu đồ vật lao hà lập tức liền mở miệng dò hỏi. Ừm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn chung quanh vây hoàn cảnh, bởi vì hắn vẫn luôn trong xe ngựa nói chuyện với Vọng Thư, hoàn toàn không có chú ý mình đi vào địa phương nào. Hiện tại xem xét liền phát hiện mình đã tại một con đường phụ cận, nơi này là do tự thành thông hướng phụ cận thành trấn con đường, xem bộ dáng là chuẩn bị đường vòng đi, mà không phải trực tiếp xuyên qua tràn ngập huyết mạch ma thú rừng cây. Người lính đánh thuê này là làm kiểu gì, cả ngày đều trong xe ngựa. Ngay tại Diệp Hạo cùng lão Hà nói dứt lời thời điểm, nguyên bản vây quanh một đống lửa trại cùng cái khác huyết mạch học viện học sinh nói chuyện cái kia họ Bạch thanh niên mặc áo lam bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ta có trảo phúng quang hoàn sao? Chỉ bất quá Diệp Hạo cũng không để ý tới thanh niên mặc áo lam, mà là vừa đi vừa vươn tay ra sờ lên mặt mình. Hắn phát hiện mình đơn giản liền là trào phúng mặt, vô luận chính mình trang phục như thế nào, đều sẽ có người tìm phiền toái với mình, mà lại những phiền toái này còn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do phiền toái. Nhìn thấy Diệp Hạo không để ý đến chính mình, thanh niên mặc áo lam trên mặt lập tức liền lộ ra một chút giận dữ, hắn cho tới bây giờ đều không có bị người dạng này không nhìn qua, chuẩn bị còn muốn nói gì. Uy, tiểu đệ đệ mau tới đây ăn cái gì? Chỉ bất quá tại thanh niên mặc áo lam chuẩn bị lúc nói chuyện cùng những nữ sinh khác ngồi cùng một chỗ Vương Tốt vui mừng liền đối Diệp Hạ hô.
Đúng vậy a, nhanh lên tới ăn.
Ngồi ở Vương Tốt vui mừng bên cạnh một cái nữ học sinh cũng lập tức đối Diệp Hạo ngắt nói, các nàng không giống thanh niên mặc áo lam những nam sinh kia, đối với Diệp Hạo cái dạng này anh tuấn thanh niên, vẫn là vô cùng có hảo cảm.
Không cần, ăn đến chính ta có thể giải quyết.
Nhìn thấy nhiệt tình các nữ sinh, Diệp Hạo con mắt híp híp, đồng thời xoay người rời đi tiến vào phía sau trong bụi cỏ, cũng mặc kệ đằng sau những học sinh kia nói thế nào, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là tiến về huyết mạch thành. Về phần thanh niên mặc áo lam cảm thụ của bọn hắn không có quan hệ gì với Diệp Hạo, vui vẻ cũng tốt, phẫn nộ cũng được.
Bốn ta là phân cắt dây bốn.
Hệ thống, hối đoái một tấm dựa dẫm vào ta đến huyết mạch thành địa đồ còn có chung quanh đây bản đồ chi tiết. Tiến vào bụi cỏ liền trực tiếp mở ra hệ thống đổi một tấm bản đồ, lập tức một tấm lấy hắn làm trung tâm địa đồ liền ra hiện tại hắn trong tấm mắt, hắn bắt đầu đi săn huyết mạch ma thú cũng thí nghiệm hệ thống đổi mới sau bắt huyết mạch ma thú tình huống cụ thể. Diệp Hạo trong rừng đi không bao lâu liền thấy một cái phi thường phổ thông huyết mạch ma thú, huyết mạch học đồ cấp bậc gió thỏ, nhìn thấy cái này gió thỏ Diệp Hạo cũng không có lập tức động thủ, mà là trong lòng mặc niệm xem xét, sau đó duỗi ra tay phải của mình mở ra. Một mặt chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy cỡ nhỏ màn sáng liền ra hiện tại trên tay phải của hắn mặt, lập tức một cái gió thỏ toàn bộ tin tức hình 3 triệu 3 dê giống liền ra hiện trên tay hắn, đồng thời bên cạnh còn có một chút tin tức. Gió thỏ. Huyết mạch đẳng cấp, không cấp. Thuộc tính, gió. Kỹ năng, phong nhận. Lập tức trước mặt cái kia gió thỏ thuộc tính liền xuất hiện tại Diệp Hạo toàn bộ tin tức hình 3 triệu 3 dê giống bên cạnh, hiện tại không cần xuất ra tinh linh đồ giám liền có thể trực tiếp sử dụng dò xét công năng. Xem hết gió thỏ thuộc tính về sau, Diệp Hạo trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện thời điểm liền đã xuất hiện tại gió thỏ bên cạnh, gió thỏ hoàn toàn phản ứng không kịp liền trực tiếp bị Diệp Hạo đánh ngất đi, sau đó Diệp Hạo liền từ chứa đựng không gian bên trong xuất ra một cái bình thường tổ kỳ bản ném về phía ngất đi gió thỏ, gió bút lông bằng lông thỏ không phản kháng liền trực tiếp bị Diệp Hạo bắt được. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo như có điều suy nghĩ, đem tổ kỳ bản thu hồi đến chính mình chứa đựng không gian về sau liền tiếp tục tìm nó huyết mạch của hắn ma thú thí nghiệm một cái. Tại Diệp Hạo cầm trong rừng huyết mạch ma thú thí nghiệm bắt hiệu quả thời điểm, tại doanh địa nơi đó, đống kia vây quanh lửa trại học sinh đang tại nói gì đó. Ra vui mừng. Ngươi đối cái kia tiểu đệ đệ cảm thấy hứng thú, muốn trâu già gặm cỏ non. Nếu quả như thật nói như vậy sẽ để cho trong học viện rất nhiều người thương tâm, ngươi thế nhưng là huyết mạch hệ nữ thần à. Ngồi ở Vương Tốt vui mừng bên cạnh một người mặc trang phục màu đỏ thiếu nữ liền cười đùa nói.
Nói gì vậy, trong nội tâm của ta luôn cảm thấy cái kia tiểu đệ đệ không đơn giản, ta dò xét chi nhãn đã nhìn không ra cái kia tiểu đệ đệ tình huống thật.
Vương Tốt vui mừng liền cười lắc đầu nói ra.
Cái gì?
Ngay cả ngươi dò xét chi nhãn cũng nhìn không ra, đây chính là ngay cả giáo sư đều gọi tán huyết mạch kỹ năng a. Bên cạnh thiếu nữ kia nghe được Vương Tốt vui mừng lời nói sau liền phát ra một đạo tiếng kinh hô, người bên cạnh cũng là toát ra ánh mắt tò mò.
Cái gì tình huống thật liền là gia hỏa kia chẳng qua là một người bình thường.
Tại Vương Tốt vui mừng bọn người nói lấy liên quan tới Diệp Hạo chuyện thời điểm, bởi vì bị Diệp Hạo không nhìn mà phi thường khó chịu thanh niên mặc áo lam liền mở miệng nói ra.
Có thể là đi.
Vương Tốt vui mừng nhìn lấy Diệp Hạo rời đi phương hướng lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc.
Chương 169, ma thú huyết mạch.
Thời gian trôi qua 3-4 tiếng, tại doanh địa học sinh toàn bộ người cũng đã ngủ. Chỉ còn lại có Lao Hà một người đang ở nơi đó gác đêm, cái khác những học sinh kia đều dựng lên lều vải ở bên trong ngủ, mà Lao Hà cũng mệt mỏi cả ngày, vô cùng ra rời, một mực đang nơi đó ngủ gà ngủ gật.
Cắt, cắt, cắt.
Ngay lúc này bên cạnh trong rừng liền truyền đến rối loạn tương bừng, một bóng người đi từ từ đi ra, lập tức đem Lao Hà làm tỉnh lại, chỉ bất quá khi hắn thấy rõ ràng người đến là ai sau liền thở dài một hơi.
Diệp tiên sinh, ngươi trở về a?
Nhìn thấy trở về người, Lao Hà liền thở phào nhẹ nhõm nói, hắn còn tưởng rằng là cái gì huyết mạch ma thú. Mặc dù phụ cận là các loại thương đội trải qua con đường, nhưng có khi cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên khi nhìn đến Diệp Hạo thời điểm vốn trong lòng tâm tình khẩn trương liền buông lòng rất nhiều.
"Ừm, lão hạ, ngươi đi ngủ đi, ta đến gác đêm."
Nhìn lấy mệt mỏi lão hạ, Diệp Hạo liền mở miệng nói ra.
"Cái này làm sao có ý tứ để ngài đi gác đêm đây?"
Nghe được Diệp Hạo, lão hạ liền có một ít không có ý tứ, hắn biết Diệp Hạo thực lực vô cùng cường đại, nhưng chuyện này để hắn làm không tốt lắm.
"Không sao, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, ngày mai ngươi còn muốn điều khiển xe ngựa, cho nên đi ngủ đi."
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
được rồi, vậy ngài khổ cực.
Nhìn thấy Diệp Hạo kiên trì để cho mình ai, Lão Hà cũng không sĩ diện cái láo, liền đối Diệp Hạo cảm tạ một tiếng, sau đó liền từ phía sau xe ngựa kiêu ngạo nơi đó lấy ra một tờ da thú khoác lên người sau liền nằm trên mặt đất đi ngủ, rất nhanh liền đã ngủ. Tại Lão Hà ngủ về sau, đứng tại Diệp Hạo trên bờ vai vọng thư liền lộ ra thần sắc hưng phấn, hai con mèo nhỏ chảo đã ở nơi đó ma quyền sát trưởng, nàng đã không nhịn được, bởi vì Diệp Hạo không ngừng thí nghiệm bắt huyết mạch chuyện của ma thú, cho nên dẫn đến nàng đói bụng mấy giờ, bụng của nàng đã sớm đói kêu rột rột. Bất quá khi đó nàng không có nói ra, nàng biết Diệp Hạo khẳng định là đang suy nghĩ gì sự tình, mà lại nàng cũng bị Diệp Hạo cái kia không ngừng ném ra bên ngoài bắt huyết mạch. Ma thú cổ kỳ bạn hấp dẫn, nàng cũng hỏi qua Diệp Hạo, chỉ bất quá Diệp Hạo đều chỉ trả lời bí mật hai chữ, để cho nàng vô cùng khó chịu.
"Tốt, ta đã biết."
Nhìn thấy ma quyền sát trưởng vọng thư, Diệp Hạo liền cười cười, sau đó từ chứa đựng không gian bên trong xuất ra một cái đã xử lý tốt gió thọ thi thể. Hiện tại Diệp Hạo vô cùng không quen,
bởi vì tại trước kia không có bắt lôi công thu hoạch được lôi công huyết mạch thời điểm có thể sử dụng nguyên tố châm đến chế tạo ra nước đến, nhưng là hiện tại lại không được, nguyên tố châm vừa sử dụng đi ra liền trực tiếp biến thành lôi thuộc tính, vô cùng nhức cả trứng, cho nên Diệp Hạo vô cùng bất đắc dĩ. Đối với loại tình huống này, Diệp Hạo cũng chỉ có thể thán một tiếng, bất quá cho dù là dạng này, Diệp Hạo cũng không có hối hận, thực lực tăng lên so với sinh hoạt thuận tiện trọng yếu được nhiều, mặc dù lôi công huyết mạch để hắn giảm bớt rất nhiều tại trên sinh hoạt tiện lợi, nhưng lại có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, cái này đã đủ rồi. Tại vừa mới mây trong 4 giờ, Diệp Hạo thí nghiệm một cái bộ kỳ bản bắt huyết mạch ma thú về sau tình huống, hắn phát hiện mình bắt được những cái kêu huyết mạch ma thú về sau, những cái kêu huyết mạch ma thú mặc dù cũng là tiến vào chính mình tinh linh trong không gian, nhưng lại không hề giống chính mình bắt tinh linh như thế trực tiếp thành vì huyết mạch của mình, mà là cần điều kiện. Hắn hỏi thăm một cái hệ thống, liền phát hiện đem huyết mạch ma thú huyết mạch tăng thêm vào chính mình lại hoặc là trên thân người khác thời điểm là cần tiêu hao tiền tài hoặc là đồng giá trị vật liệu, mà lại số lượng vô cùng kinh người, một cái gió thỏ không cấp huyết mạch liền cần dòng giá 100 mai kim tệ. Hoàng cấp 1000 mai, huyết mạch đẳng cấp mỗi sách cao hơn một cấp giá cả liền lật gấp 10 lần, hắn còn dễ nói một ít, nếu như là cho những người khác tăng thêm lời nói giá cả liền là hắn gấp 2. Bất quá bây giờ không phải Diệp Hạo chỗ chú ý địa phương, chỉ cần có thể đem huyết mạch ma thú huyết mạch tăng thêm vào trên người mình liền phi thường tốt, mỗi bắt được một loại huyết mạch mới ma thú về sau, Diệp Hạo liền trực tiếp đưa chúng nó tăng thêm vào huyết mạch của mình bên trong, để thực lực của hắn tăng lên một ít. Diệp Hạo vừa nướng thịt một bên tự hỏi sau này mình kế hoạch. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Tại Diệp Hạo thịt nướng cho vọng thư thời điểm, sắc trời cũng chậm chậm sáng lên, bên trong một cái lều vải bỗng nhiên mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền từ bên trong chui ra ngoài, là một mực giúp Diệp Hạo nói chuyện Vương Tốt vui mừng, nàng sau khi ra ngoài liền trực tiếp duỗi cái lưng mệt mỏi, đem chính mình có lồi có lõm dáng người hoàn toàn triển lộ ra, để ngay tại ăn thịt nướng Diệp Hạo nhãn tình sáng lên. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Vuốt mắt Vương Tốt vui mừng nhìn thấy ngay tại ăn thịt nướng Diệp Hạo liền do hỏi. Ừm, ăn sao? Nghe được Vương Tốt vui mừng vấn đề, Diệp Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời chỉ trong tay nướng đến thơm ngào ngạt gió thịt thỏ. Không cần. Sớm như vậy ta không quen ăn như thế đầy mỡ đồ vật, chờ một chút trò chuyện tiếp. Chỉ bất quá Vương Tốt vui mừng trực tiếp cự tuyệt, sau đó lại tiến vào trong lều vải, không biết làm gì. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo cũng không nói gì thêm, vẫn là ăn trên tay mình nướng gió thịt thỏ. Nữ nhân kia xinh đẹp không? Đang ngồi ở Diệp Hạo bên cạnh đồng dạng là ăn nướng gió thịt thỏ vọng thư trong miệng bỗng nhiên phun ra một câu hỏi. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, đáng tiếc không phải ta rau, mà lại nàng so người kém rất nhiều. Nghe được vọng thư cái kia mang theo dâm ý, Diệp Hạo khẽ miệng hơi vểnh lên, sau đó hồi đáp. Hừ hừ. Mỗi một nam nhân đều miệng không đối tâm. Nghe được Diệp Hạo trả lời vọng thư liền khinh thường nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn hàm một tia vui sướng. Tại Diệp Hạo cùng vọng thư nói chuyện trời đất thời điểm, Vương Tốt vui mừng lần nữa từ trong lều vải đi tới, nguyên bản có một ít loạn tóc trở nên chỉnh tề, xem ra nàng vừa mới trở về lều vải là chỉnh lý dung mạo của mình. Tiểu đệ đệ, ngươi đi huyết mạch thành làm gì a? Là muốn gia nhập huyết mạch học viện trở thành huyết mạch học viện học sinh sao? Từ trong lều vải đi ra Vương Tốt vui mừng ngồi vào Diệp Hạo đối diện dò hỏi. Ừm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đi huyết mạch thành mục đích cũng không phải là cái này, nhưng hắn cũng không cần thiết đem chính mình mục đích thực sự nói ra, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là huyết mạch học viện đến cùng là cái gì tồn tại. Vậy ngươi bây giờ đến liền đã quá muộn, học viện thu nhận học sinh thời gian đã qua hơn mấy tháng, lần tiếp theo chiêu sinh cũng là tại một năm về sau. Nghe được Diệp Hạo sau khi trả lời, Vương Tốt vui mừng liền dùng đáng tiếc ánh mắt nói ra. Chẳng lẽ ngoại trừ bình thường chiêu sinh bên ngoài liền không có cái khác tiến vào huyết mạch học viện biện pháp sao? Đối với Vương Tốt vui mừng, Diệp Hạo cũng không thể nào tin được. Phải biết huyết mạch học viện thế nhưng là một cái huyết mạch đại lục cấp cao nhất học viện, mà lại huyết mạch đại lục mỗi ngày đều sẽ có một ít người kích hoạt gia đình cấp huyết mạch học viện không có khả năng không thu những người này. Có ngược lại là có, chỉ bất quá phương pháp kia quá khó khăn. Vương Tốt vui mừng lắc đầu nói. Chương 170, xa lánh. Nghe được Vương Tốt vui mừng lời nói về sau, Diệp Hạo con mắt trợn sáng lên, là hắn biết khẳng định có khác nhập học phương pháp. Mặc dù có phương pháp, nhưng là ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì phương pháp kia coi như là chúng ta những này tại huyết mạch học viện học tập rất nhiều năm học sinh cũng không dám nếm thử. Vương Tốt vui mừng trên mặt lộ ra một tơ thần sắc sợ hãi nói ra. Hả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vương Tốt vui mừng trên mặt sợ hãi, lập tức liền khơi gợi lên Diệp Hạo lòng hiếu kỳ. Diệp Hạo có thể kiểm tra đo lường đến Vương Tốt vui mừng thực lực là tại huyết mạch tức sĩ 3 tầng, ngay cả nàng đều cảm thấy sợ hãi, xem ra phương pháp kia là thật rất khó khăn. Ngoại trừ bình thường nhập học phương pháp bên ngoài, tiến vào học viện còn có một cái phương pháp, cái kia chính là thông qua ngoài học viện mặt huyết mạch tháp. Huyết mạch tháp mỗi một tầng đều có rất nhiều máu mạch ma thú, tầng thứ nhất chỉ có 10 cái, nhưng mỗi qua một tầng, huyết mạch ma thú thực lực và số lượng đều sẽ gấp bội, vô cùng khó khăn, chỉ cần thông qua huyết mạch tháp tầng thứ 10 liền có thể thu hoạch được tiến vào huyết mạch học viện học tập cơ hội, thông qua thứ 20. Tầng càng là có thể trực tiếp tiến vào huyết mạch học viện lớp chọn, chỉ bất quá huyết mạch tháp thật là khó khăn vô cùng, đến bây giờ ta chỉ là thông qua tầng thứ 5 mà thôi. Vương Tốt vui mừng nghiêm túc nói. Thú vị. Nghe được Vương Tốt vui mừng sau khi giải thích, Diệp Hạo trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, bất quá lại không có sợ chút nào. Phản mà phi thường cảm thấy hứng thú, phải biết hiện tại Diệp Hạo thế nhưng là nắm giữ bắt huyết mạch ma thú năng lực, lại nhiều huyết mạch ma thú ở trước mặt của hắn cũng là đưa đồ ăn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia huyết mạch ma thú thực lực so Diệp Hạo yếu, bằng không Diệp Hạo cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. bắt huyết mạch ma thú không giống bắt tinh linh, là cần Diệp Hạo chính mình đi đối phó, chỉ cần Diệp Hạo thực lực so huyết mạch ma thú phải cường đại hơn, Diệp Hạo liền cam đoan chính mình có thể 100% bắt được cái kia huyết mạch ma thú, bởi vì huyết mạch ma thú trí tuệ đều không cao, tuân theo chính là luật rừng, lấy cường giả vi tôn, chỉ cần đưa chúng nó đánh cho hoàn toàn phục, sau đó lại đem tổ kỳ bản ném ra bên ngoài bắt nó, mà các tinh linh thì không giống nhau, trừ phi bọn chúng chính mình thật lòng nguyện ý thần phục, bằng không là rất khó cưỡng ép đem bắt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn khiêu chiến huyết mạch tháp? Nhìn thấy Diệp Hạo lộ ra thần sắc, Vương Tốt vui mừng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc dò hỏi, nàng cảm giác được Diệp Hạo đang nghe được huyết mạch tháp thời điểm tràn đầy tự tin và chiến ý, hoàn toàn không có chút nào sợ hai ý tứ, chỉ bất quá rất nhanh trong mắt nàng kinh ngạc liền biến thành giễu cợt, nàng đã đem Diệp Hạo xem như là loại kia nói mạnh miệng, không có tự biết rõ người. Mặc dù Diệp Hạo cho cảm giác của nàng có một ít kỳ lạ, nhưng là nàng cũng không cho rằng Diệp Hạo sẽ so với chính mình lợi hại, nguyên bản kết giao Diệp Hạo tâm tư cũng trong nháy mắt này liền biến mất, nàng không biết là chính mình bỏ qua một cái kết giao cái cường giả tuyệt thế cơ hội. Vâng, ta vô cùng chờ mong. Diệp Hạo khẽ miệng hơi vểnh lên nói, hắn đã có một ít không thể chờ đợi. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn thấy Diệp Hạo thần sắc tự tin, Vương Tốt vui mừng trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là xa lánh chi ý vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống trước đó thân cận. Gia vui mừng, ngươi dậy sớm như vậy a? Ngay lúc này, cái khác những người kia cũng lục tục tỉnh lại, nhìn thấy đang cùng Diệp Hạo nói chuyện trời đất, Vương Tốt vui mừng liền chào hỏi. Ừm. Vương Tốt vui mừng nhìn thấy những người khác cũng tỉnh lại, tâm không cùng Diệp Hạo tiếp tục kết giao ý tứ, nàng cũng liền không lại nói chuyện với Diệp Hạo, mà là riêng phần mình bận bịu đi. Chỉ còn lại có Diệp Hạo một người ngồi ở lửa trại bên cạnh như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp tiên sinh, ta ngủ quên mất rồi, để ngài trông lâu như vậy đêm. Tại một bên khác, Lao Hà cũng bị những người khác lên thanh âm đánh thức, vừa tỉnh dậy là hắn biết chính mình ngủ quên mất rồi, lập tức hướng thay thế mình gác đêm Diệp Hạo xin lỗi. Không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được Lao Hà nói lời cảm tạ, Diệp Hạo liền lắc đầu, những chuyện này chẳng qua là phi thường sự tình đơn giản, cũng không cần người khác cảm tạ. Rất nhanh tất cả mọi người thu thập xong, lần nữa hướng về huyết mạch thành phương hướng xuất phát. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Thời gian một ngày đi qua, khoảng cách Diệp Hạo rời đi do tự thành đã qua thời gian một tháng này bên trong đã đi cự ly rất dài, bọn hắn đã đi tới ma thú xâm lâm bên trong, nếu như không đi ma thú xâm lâm, muốn đi trước huyết mạch thành phải vô cùng dáng dấp một đoạn thời gian, vì mau sớm đến huyết mạch thành, Vương Tốt vui mừng bọn người liền quyết định trực tiếp xuyên qua ma thú xâm lâm tiến về huyết mạch thành, đối với những này Diệp Hạo cũng không có ý nghĩa, dù sao với hắn mà nói đều như thế. Nguyên bản những cái kia điều khiển xe ngựa mã phu cũng tại ma thú xâm lâm ngoại vi một tòa thành trấn chạy đi đâu. Bởi vì ma thú xâm lâm cây cối thật sự là quá rậm rạp, ngay từ đầu còn có đường có thể đi, nhưng đã đến đằng sau đường liền chậm rãi biến mất, cho nên Vương Tốt vui mừng bọn người liền trực tiếp lựa chọn đi bộ tiến lên. Tại trong khoảng thời gian này, Diệp Hạo sinh hoạt vô cùng nhẹ nhõm, ngoại trừ bắt huyết mạch ma thú bên ngoài liền là gác đêm bên ngoài liền không có những chuyện khác làm, rất nhiều chuyện đều bị Lao Hà cấp làm, hoàn toàn không cần hắn xuất lực, mà lại bọn hắn cũng không có hướng ma thú xâm lâm chỗ sâu đi, mà là đang ma thú xâm lâm bên ngoài đi đường, gặp được cường đại nhất huyết mạch ma thú cũng chỉ là một cái thực lực tại huyết mạch tức sĩ một tầng tả hữu lộng lấy hổ. Hoàn toàn không. Phải bọn này bình quân thực lực tại huyết mạch tức sĩ 3 tầng học sinh đối thủ. Trong khoảng thời gian này Vương Tốt vui mừng những học sinh này bởi vì các loại nguyên nhân đều không có cùng Diệp Hạo người lính đánh thuê này nói qua bao nhiêu câu nói, nhưng cho dù là dạng này, Diệp Hạo cũng biết bọn hắn những người này đại khái tình huống. Ngoại trừ Diệp Hạo cùng lão Hà Phu bên ngoài, còn lại đều là Vương Tốt vui mừng các nàng những học sinh này, theo thứ tự là 7 nam bắt nữ, chỉ bất quá chia hai cái tiểu đoàn thể, theo thứ tự là lấy Trắng Ao cầm đầu nam sinh đoàn thể cùng lấy Vương Tốt vui mừng cầm đầu nữ sinh đoàn thể. Trắng Ao cũng chính là ngay từ đầu thanh niên mặc áo lam, nắm giữ huyết mạch tức sĩ tầng 5 thực lực, là tất cả học sinh bên trong người thực lực mạnh nhất, còn lại 6 cái nam sinh đều lấy hắn cầm đầu, tất cả mọi người là huyết mạch học viện đấu võ hệ học sinh. Mà Vương Tốt vui mừng là bọn này nữ học sinh bên trong đại tỷ đầu, nắm giữ huyết mạch tức sĩ 3 tầng thực lực, toàn bộ người đều là huyết mạch học viện huyết mạch hệ học sinh, các nàng sở dĩ sẽ cùng Trắng Ao những này khác biệt hệ người cùng một chỗ là bởi vì tiếp huyết mạch học viện nhiệm vụ ra đến rèn luyện, chỉ cần lịch lãm rèn luyện xong sau liền có thể đi vào huyết mạch ban cao cấp của học viện. Theo thời gian trôi qua, lại thêm Diệp Hạo cùng Lao Hà vẫn luôn điệu thấp đi theo đoàn đội đằng sau, hoàn toàn không can thiệp chuyện của bọn hắn cũng chậm chậm không để ý đến đối Diệp Hạo chú ý, giống như đối đãi một cái bình thường lính đánh thuê. Vương Tốt vui mừng bởi vì hơn một tháng trước biết Diệp Hạo rõ ràng muốn khiêu chiến huyết mạch tháp mà cho rằng Diệp Hạo là một cái không có chút nào tự biết rõ người liền không còn có cùng Diệp Hạo giao lưu, mà Trắng Ao cái kia một mực nhìn cũng tốt không thế nào thuận mắt ra hỏa cũng bởi vì của mình thích cô gái không để ý tới Diệp Hạo cũng quên đi Diệp Hạo tồn tại. Chương 171, thanh âm kỳ quái. Phía trước có tình huống. Ngay tại một ngày nào đó giữa trưa, đi ở trước nhất Trắng Ao cùng Vương Tốt vui mừng bọn người bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô. Thế nào? Nguyên bản đi theo đội ngũ phía sau nhất Diệp Hạo nghe được phía trước phát ra tiếng kinh hô sau trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nơi này là ma thú xâm lâm bên ngoài, không có khả năng gặp được cái gì cường đại huyết mạch ma thú, mà Vương Tốt vui mừng cùng Trắng Ao đám người thực lực đều không yếu, để bọn hắn hét lên kinh ngạc âm thanh khẳng định là chuyện trọng yếu gì tình. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tại trong đội ngũ ở giữa những học sinh kia nghe được phía trước truyền đến tiếng kinh hô sau liền lập tức tiến lên dò hỏi. Diệp Hạo cùng Lao Hà hai người cũng đi tới phía trước. Các ngươi mau nhìn. Tại Diệp Hạo đám người đi tới đội ngũ phía trước nhất thời điểm, Tráng Ao cùng Vương Tốt vui mừng liền dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trước, thuận trong mắt tràn ngập ngạc nhiên ánh mắt, nhìn thấy Vương Tốt vui mừng chỉ phương hướng Diệp Hạo chờ ánh mắt mọi người đều nhìn sang, lập tức liền thấy một màn quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy mọi người phía trước có một tòa cự đại sơn núi, khoảng chừng cao hơn 50 mét, chỉ có chờ đám người đi ra rậm rạp rừng cây mới nhìn thấy, chỉ bất quá ngọn núi này bao vô cùng quỷ dị, giống như một khối bị người loạn gặm bánh gà tổ, đông thiếu một khối tây thiếu một khối, đặc biệt là núi nhỏ chính giữa có lấy một cái cự đại động vật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là từ huyết mạch ma thú chế tạo mà thành sao? Nhìn lên trước mặt mấp mô núi nhỏ, Tráng Ao liền một mặt cảnh giác đối với bên cạnh Vương Tốt vui mừng dò hỏi, bởi vì đối với huyết mạch ma thú tình huống, Vương Tốt vui mừng loại này huyết mạch học viện huyết mạch hệ học sinh là hiểu rõ nhất, cho nên nhìn thấy loại tình huống này, Tráng Ao liền trước tiên hỏi thăm Vương Tốt vui mừng. Có thể là, nhưng là ta nhưng lại không biết là cái gì chế tạo mà thành, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có thể đem một cái ngọn núi làm thành cái dạng này huyết mạch ma thú. Nghe được Tráng Ao vấn đề, Vương Tốt vui mừng liền lắc đầu nói, không đúng, ngọn núi này làm sao lại biến thành cái dạng này, hẳn không phải là cái dạng này đó a. Đứng tại Diệp Hạo bên cạnh Lão Hà dùng kinh dị ánh mắt nói ra. Lão Hà, ngươi vừa mới nói cái gì? Đứng tại phía trước nhất Tráng Ao lỗ tai vô cùng linh mẫn, tại Lão Hà vừa mới nói dứt lời thời điểm liền lập tức dò hỏi. Ta nhớ được hơn một tháng trước thời điểm ngọn núi này có lẽ vẫn là một tòa hơn 400 mét cao sơn phong mới đúng à, nguyên bản ta cho rằng còn chưa tới, nhưng là hiện tại ta có thể khẳng định ngọn núi này chính là ta trước kia nhìn thấy cái kia ngọn núi cao. Lão Hà lập tức trả lời. Ngươi nói là một tòa nguyên bản hơn 400 mét cao sơn phong tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong biến thành một cái hơn 50 mét ngọn núi nhỏ. Có phải là ngươi hay không nhớ lầm rồi? Nghe được Lão Hà, ở một bên Vương Tốt vui mừng liền không tin hỏi. Không có khả năng, ta từ hơn 20 tuổi bắt đầu vẫn lui tới huyết mạch thành cùng dẫn thành cái này hai tòa thành trấn, đối với những này đường đều vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Lão Hà thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu không chúng ta vào xem, có thể là một loại cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua huyết mạch ma thú cũng khó nói. Tại Lão Hà nói dứt lời thời điểm, đứng tại Vương Tốt vui mừng bên cạnh một người mặc trường bào màu trắng nữ sinh liền mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta đi vào thám hiểm. Nghe được nữ sinh, Tráng Ao liền lập tức phụ hòa nói, hướng bọn hắn loại đến tuổi này người, là lòng hiếu kỳ nặng nhất niên kỷ, đặc biệt là bọn hắn đều đối thực lực của mình có lòng tin tình huống dưới liền càng phải như vậy. Chúng ta phải đi vào thật sao? Chỉ bất quá đối với Tráng Ao đám người kích động, Lão Hà cái này già lính đánh thuê thì lộ ra khẩn trương đến nhiều, bởi vì trải qua rất nhiều sự tình, cho nên đối với những cái kia không biết sự tình đều vô cùng cảnh giác, không còn giống người trẻ tuổi tốt như vậy kỳ. Lão Hà, ngươi cùng Diệp Hạo gia hỏa kia liền ở lại bên ngoài, chúng ta những người này đi vào là có thể. Nghe được Lão Hà, Tráng Ao liền khinh thường nhìn lấy Lão Hà một chút sau liền mở miệng nói ra, sau đó liền mặc kệ Lão Hà còn có một chút nhát gan học sinh khuyên can, cùng một ít gan lớn học sinh chậm rãi đến gần trong huyệt động. Diệp tiên sinh, thật để bọn hắn dạng này đi vào sao? Nhìn thấy tất cả học sinh mặc kệ hắn cùng Diệp Hạo hai người liền trực tiếp đi vào trong huyệt động, Lão Hà liền một mặt lo lắng nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi, mặc dù trải qua hơn một tháng thời gian, nhưng là Lão Hà đối với Diệp Hạo lại càng phát tôn trọng, tại một ngày nào đó trong đêm, hắn thấy được Diệp Hạo trong nháy mắt liền miểu sát một cái cường đại huyết mạch ma thú. Mặc dù hắn không cách nào chính xác biết cái kia huyết mạch ma thu thực lực cụ thể, nhưng có một chút có thể khẳng định là cái kia huyết mạch ma thu thực lực tuyệt đối không kém gì huyết mạch tức sĩ tầng 5. Ta cùng vào xem một chút đi, ngươi ở lại bên ngoài trông coi, nếu có chuyện gì phát sinh ngươi liền chạy đi. Nghe được Lão Hà, Diệp Hạo liền nhìn thoáng qua đen kịt cửa hàng nói ra, mặc dù hắn đối với những học sinh này không thế nào cảm bạo, nhưng hắn cũng không có khả năng để những học sinh này lầm vào trong nguy hiểm, đương nhiên là tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, nếu như những học sinh kia gặp được nguy hiểm vượt qua Diệp Hạo có khả năng thừa nhận phạm vi, Diệp Hạo tuyệt đối sẽ không chút do dự đem những học sinh kia từ bỏ rơi. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Bạch đại ca, ngươi nói bên trong có thể hay không có bảo vật gì? Đang theo sát Tráng Ao phía sau Vương Tốt vui mừng tò mò hỏi, mặc dù nàng ngay từ đầu đối Diệp Hạo vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng trải qua một tháng thời gian tiếp xúc, lại thêm Diệp Hạo từ trước đến nay những người này kéo dài khoảng cách, không cùng bọn hắn thêm gặp nhau, cho nên Vương Tốt vui mừng đối với Diệp Hạo hiếu kỳ liền càng lúc càng mờ nhạt, từ từ đem hắn quên, mà là đem sự chú ý của mình đặt ở biểu hiện càng thêm đột xuất Tráng Ao trên người. Có khả năng căn cứ những cái kia ngâm sướng thi nhân chỗ miêu tả truyền kỳ cố sự bên trong cũng nói rõ một ít thần bí động vật đều nắm giữ bảo vật chân quý, xem ra chúng ta lần này là gặp được. Tráng Ao thần sắc hưng phấn mà nói ra. Nghe được Tráng Ao, theo ở phía sau những học sinh kia trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn họ đều là một ít nghe các loại truyền kỳ cố sự lớn lên người, cho nên đối với trong chuyện xưa chân heo gặp được kỳ ngộ đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cũng hâm mộ, hiện tại một cái dáng vẻ như vậy cơ sẽ xuất hiện tại trước mặt mình, bọn hắn không hưng phấn mới kỳ quái đây. Phù phù phù. Ngay tại Tráng Ao bọn người vì tiếp xuống tìm tới bảo vật mà hưng phấn kích động thời điểm, một trận như có như không ngáy mùi âm thanh liền truyền vào trong thai của bọn hắn. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái? Vương Tốt vui mừng một mặt cổ quái nhìn lấy bên cạnh đồng bạn dò hỏi. Ừm, các ngươi cũng đã nghe chưa? Có thể bị nguy hiểm hay không a? Đi theo Vương Tốt vui mừng phía sau một cái nam sinh liền nhẹ gật đầu nói ra, chỉ bất quá hắn trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh hoàng, xem ra đối với phát ra âm thanh đồ vật vô cùng sợ hãi. Chương 172, kinh biến. Không cần lo lắng, cái này chỉ là ma thú xâm lâm bên ngoài, lợi hại hơn nữa cũng sẽ không có thực lực so huyết mạch đấu sĩ cường đại huyết mạch ma thú. Ta nhìn phát ra âm thanh nhất định là một ít ở bên trong huyết mạch ma thú, mà lại rất có thể là một loại không có phát hiện huyết mạch ma thú. Nếu như chúng ta đem cái này huyết mạch ma thú bắt lấy cũng mang về huyết mạch học viện lời nói, chúng ta năm tiếp theo học phần tuyệt đối đã đủ. Đi ở trước nhất Vương Tốt vui mừng phát hiện đồng bạn của mình có một ít sợ hãi liền mở miệng an ủi, đồng thời càng nói càng hưng phấn. Đúng vậy à, coi như là các ngươi đấu võ hệ học sinh phát hiện huyết mạch mới ma thú, huyết mạch học viện cũng sẽ ban thưởng các ngươi học phần. Phải biết cho dù là từng cái có huyết mạch học đồ cấp bậc thực lực huyết mạch ma thú cũng đáng hơn 10 chút học phần, bình quân xuống tới chúng ta mỗi người liền có một chút học phần, đều theo kịp một cái nhiệm vụ trọng yếu, mà lại cái này huyết mạch ma thú cấp bậc cũng không thấp, chúng ta đạt được học phần khẳng định không ít, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đứng tại Vương Tốt vui mừng bên cạnh một người nữ sinh liền mở miệng nói ra, vừa nghe đến nữ sinh này, nguyên bản mấy cái trên mặt có vẻ kinh hoàng học sinh sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Đối với bọn hắn những huyết mạch này học viện học sinh tới nói, học phần liền là một loại tài phú, có thể dùng để hối đoái trong học viện tài nguyên. Nếu như học phần đầy đủ lời nói còn có thể thỉnh giáo một ít huyết mạch cường giả liên quan tới tu luyện tri thức còn có hối đoái một ít công pháp tu luyện chân quý. Các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ bảo hộ các ngươi. Thực lực cường đại nhất Trắng Ao lúc này cũng mở miệng nói ra, tràn đầy lòng tự tin. Có Bạch đại ca cam đoan chúng ta an tâm. Nguyên bản còn có một chút do dự bất định học sinh nghe được Trắng Ao cam đoan về sau, tất cả bối rối vẻ toàn bộ đều biến mất, bọn họ cũng đều biết Trắng Ao thực lực, đây chính là bọn hắn lần này học sinh bên trong đứng hàng đầu học sinh, thực lực vô cùng cường đại. Huyết mạch tức sĩ tầng 5 thực đủ sức để bọn hắn nơi này tất cả mọi người ngưỡng mộ. Hừ hừ. Nhìn thấy các đồng bạn đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn mình, đặc biệt là người mình thích đều dùng loại ánh mắt này nhìn mình, Trắng Ao cả người đều phiêu phiêu nhiên, mặc dù những này đồng bạn trước kia cũng đối với chính mình biểu hiện ra một ít vẻ hâm mộ, nhưng này chỉ là hâm mộ mà thôi, bởi vì từ rời đi huyết mạch học viện đến bây giờ đều không có gặp được cái gì chuyện trọng đại, toàn bộ sự tình chính bọn hắn đều có thể quyết tuyệt, để hắn cái này người thực lực cường đại nhất không có đất dụng võ chút nào, để hắn vô cùng buồn bực. Chỉ bất quá bây giờ tình huống liền không đồng dạng, hiện tại gặp một kiện so sánh chuyện nguy hiểm, tất cả mọi người đem hy vọng cùng chờ mong chính mình đặt ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy loại này bị người khác sùng bái cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đến một cái nào đó thời khắc trọng yếu, bị tất cả mọi người xem như là ký thác tinh thần người đều sẽ có dạng này một loại vô cùng hưng phấn vinh dự cảm giác, bởi vì bị người xem như là ký thác tinh thần là một kiện phi thường đáng giá để cho người ta chuyện vui, đặc biệt là hắn và chính mình hữu hảo yêu thích người. Xoạt 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 xoạt. Ngay tại Trắng Ao bọn người vừa mới nói dứt lời thời điểm, trận kia tiếng lẩm bẩm lần nữa truyền vào trong thai của bọn hắn, để bọn hắn lực chú ý trở lại phát ra tiếng lẩm bẩm đồ vật phía trên. Chúng ta nhanh lên đi tìm một chút là cái gì phát ra âm thanh đi. Nghe được tiếng lẩm bẩm, Vương Tốt vui mừng thật hưng phấn nói, nàng ý cảnh có một ít không thể chờ đợi, ánh mắt của những người khác bên trong cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đã có thể nhìn thấy cái kia chân quý học phần hướng về chính mình bay tới. Đi đi đi. Nghĩ đến cái kia chân quý học phần, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, hoàn toàn quên đi nguy hiểm trong đó tính. Nam ta là phân cắt dây năm. Tại Trắng Ao chờ học sinh còn đang vì mình chuyện kế tiếp cảm thấy thời điểm hưng phấn, tại phía sau của bọn hắn, một bóng người đang xa xa treo. Diệp Hạo, ta cảm giác được có một luồng khí tức nguy hiểm. Tại Diệp Hạo trên bờ vai Vọng Thương ngưng trọng nói ra, con mắt như đá quý tại đen kịt trong động quật lộ ra vô cùng xinh đẹp. Khí tức nguy hiểm, thật sự là cổ quái. Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo con mắt híp híp, đồng thời càng không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, động quật vô cùng đen kịt, chỉ bất quá Diệp Hạo con mắt trải qua các loại tinh linh huyết mạch cường hóa, dựa vào hào quang nhỏ yếu liền có thể hoàn toàn thấy rõ ràng động quật tình huống bên trong. Nhìn thấy toàn bộ động quật tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là bị không biết tên sinh vật dùng lợi trảo từng chút móc ra. Cái gì cổ quái? Vọng Thư nghi hoặc nhìn Diệp Hạo do hỏi, nàng không rõ Diệp Hạo đang nói cái gì. Mùi. Diệp Hạo trong miệng thốt ra hai chữ. Mùi. Cái gì khí vị, không có quái vị a, hả? Người nói là. Nghe được Diệp Hạo, Vọng Thư cái mũi nhỏ đứng thẳng động, càng không ngừng ngửi ngửi, chỉ bất quá nàng cũng không có ngửi được có cái gì kỳ quái hương vị, đương nhiên nàng tốt giống nghĩ tới điều gì. Ừm, vô cùng kỳ quái. Nhìn thấy Vọng Thư cũng nghĩ tới điều gì, Diệp Hạo liền gật đầu nói. Nếu như là có huyết mạch ma thú ở tại trong động quật, vô luận là cái gì ma thú khẳng định sẽ có hương vị, nhưng là để Diệp Hạo cảm thấy kỳ quái là trong huyệt động hắn nghe không đến bất luận cái gì mùi khai, đặc biệt là hiện tại hắn ngoại trừ tinh linh huyết mạch bên ngoài tại cái này tiến về huyết mạch thành một tháng thời gian bên trong, hắn đạt được rất nhiều huyết mạch ma thú huyết mạch cường hóa, mặc dù những huyết mạch này ma thú huyết mạch đẳng cấp đều không cao, nhưng không chịu nổi. Số lượng nhiều, để hắn ngũ giác tăng lên rất nhiều, có thể nói hắn hiện tại cái mũi so chó còn linh. Giống. Ngay lúc này một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét truyền vào Diệp Hạo cùng Vọng Thư trong lỗ thai, toàn bộ động quật bắt đầu rung động dữ dội, vô số đá vụn từ động quật đỉnh chóp rơi xuống. Tại cái này đạo cự đại giống lên một tiếng hạ, Diệp Hạo cùng Vọng Thư liền cảm thấy mình vô cùng khó chịu, cảm giác sắp thổ huyết dáng vẻ, hai tay che lỗ thai của mình, ý đồ giảm bớt giống lên một tiếng đối ảnh hưởng của mình. A, trốn a. Chỉ bất quá còn không có đợi Diệp Hạo cùng Vọng Thư từ tiếng giống ảnh hưởng bên trong an tĩnh lại, trong thông đạo liền truyền đến một trận hốt hoảng tiếng la. Bành, bành, bành. Đồng thời Diệp Hạo chỉ cảm thấy mặt đất rung động dữ dội, giống như tám cấp địa chấn, cả sơn động đều chấn động. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh hướng bên ngoài hang động mặt chạy tới, thân bên trên tán phát lấy kim sắc thiểm điện, trực tiếp vận dụng kỹ năng tăng tốc tốc độ của mình. Diệp tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Khi Diệp Hạo vọt tới bên ngoài hang động mặt thời điểm, một mực đang bên ngoài chờ đợi Lao Hà liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi dò hỏi, chỉ gặp hắn ôm lấy một khỏa cây nhỏ, để cho mình không đến mức bởi vì kịch liệt địa chấn mà ngã xuống đất.
Không biết, ngươi nhanh lên rời đi nơi này tìm một chỗ trốn đi.
Đi vào bên ngoài hang động, mặt Diệp Hạo lập tức đối ôm một cái cây lão hà nói ra.
Chương 173, ban bản chi kéo.
Được rồi. Nghe được Diệp Hạo, lão hà cũng mặc kệ kịch liệt địa chấn, lộn nhào hướng nơi xa chạy tới, Diệp Hạo cũng lập tức trốn đến một bên, chuẩn bị nhìn xem chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Ngay tại lão hà trốn không bao lâu, trắng ao mấy cái người liền từ trong động khẩu chạy ra, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi thần sắc, khẳng định là gặp cái gì kinh khủng đồ vật, mà lại Diệp Hạo còn phát hiện nguyên bản đi vào 15 người bên trong hiện tại chỉ còn lại có 10 người, xem ra trong huyệt động ngắn trong thời gian ngắn đã chết đi 5 người.
Hưu.
Khi trắng ao bọn người chạy ra hang động thời điểm, một đoàn từ vô số nhỏ bé hạt cát ngưng tụ mà thành màu vàng gió lốc liền từ trong động quật phun ra ngoài, lập tức đem trắng ao tất cả mọi người cuốn lại, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, tạo thành hơn 10 nhỏ đống đất.
Bành.
Bành. Trắng ao bọn người rất nhanh liền từ trong đống cát lao ra, mỗi cái trên thân thể người đều toát ra một trận màu sắc khác nhau huyết mạch chi lực đem vây khốn chính mình hạt cát thổi bay.
Trắng ao học trưởng, cứu ta.
Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể an toàn từ trong đống cát trốn tới, chạy ở phía sau nhất thực lực kia yếu nhất nữ sinh thừa nhận cát đuổi vòi rồng uy lực là lớn nhất, hạt cát chồng chất đến nhiều vô số, nàng hoàn toàn tránh thoát không ra.
Nghe được nữ sinh tiếng cầu cứu, trắng ao bọn người liếc nhau một cái, mặc dù mỗi người đều muốn đi cứu, nhưng là nhưng trong lòng của bọn họ tràn ngập đối trong huyệt động đồ vật sợ hãi, để bọn hắn bất vi sở động.
Bành,
bành,
bành.
Ngay lúc này, mặt đất lần nữa chấn động, đám người cũng có thể cảm giác được tâm địa chấn trung tâm là từ trong huyệt động truyền đến, có thể nhìn ra được ngay tại có cái gì quái vật khổng lồ từ trong huyệt động đi tới.
Tốt vui mừng học tỷ,
cứu ta.
Cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt, cái kia không thể từ trong đống cắt trốn tới nữ sinh rơi lệ mặt mũi tràn đầy hướng về ở phương xa Vương Tốt vui mừng bọn người cầu cứu, trong lòng của nàng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, mặt đất mỗi một lần chấn động đều rung động trái tim của nàng.
Giống, một tiếng, một đạo cự đại tiếng gầm gừ từ trong huyệt động truyền tới. Lập tức để nguyên bản còn do dự bất định trắng ao bọn người hạ quyết tâm, trắng ao cái này người thực lực cường đại nhất nhất mã đương tiên hướng nơi xa chạy trốn, cái khác Vương Tốt vui mừng bọn người nhìn thấy trắng ao bọn người chạy trốn cũng lập tức theo sau, hoàn toàn mặc kệ cái kia bị hạt cắt vây khốn nữ sinh.
Không được đi.
Nhìn thấy đồng bạn của mình thế mà vứt bỏ chính mình, nữ sinh trong miệng liền phát ra một đạo thê lương tiếng la, đạo này tiếng la lập tức để trắng ao bọn người chạy trốn thân thể dừng một chút, nhưng cũng chỉ là dừng một chút mà thôi, bọn hắn cũng không có dừng lại cước bộ của mình, còn tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn.
Nhìn thấy trắng ao bọn người thế mà không chút do dự vứt bỏ chính mình, nữ sinh kia đã nói không ra lời, chỉ có thể hé miệng nhìn lấy những cái kia trước đây không lâu nói người bảo vệ mình, nàng đã biết mình kết quả.
Diệp Hạo, cứu nàng sao?
Đang cùng Diệp Hạo nút trong bóng tối Vọng Thư liền nhìn lấy bên cạnh Diệp Hạo dò hỏi, nàng nhìn ra được Diệp Hạo trong mắt lóe ra không đành lòng quan mang.
Diệp Hạo không có trả lời Vọng Thư vấn đề, mà là im lặng lắc đầu, mặc dù nàng nghĩ đi cứu người, nhưng hắn lại biết mình năng lực có hạn, mà lại thông qua vừa mới trong nháy mắt kia liền đem 10 cái huyết mạch tức sĩ cấp bậc thực lực người cầm cố lại cắt đuổi vòi rồng liền có thể biết trong huyệt động tồn tại thực lực không yếu, hắn không dám cầm mạng của mình tùy tiện đi vì một cái không thế nào người quen đi mạo hiểm. Nhưng là để hắn trơ mắt nhìn một cái người sống sờ sờ chết ở trước mặt mình, hắn lại cảm thấy trong nội tâm vô cùng không thoải mái, vô cùng xoắn xuýt.
Bốn ta là phân cắt dây bốn.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Tại Diệp Hạo trong nội tâm rẽ rủa thời điểm, ngọn núi to lớn truyền đến một trận tiếng vỡ vụn, nguyên bản chỉ có cao hơn 20m cửa hàng trong nháy mắt biến lớn. Toàn bộ sơn phong đều nứt ra, đồng thời cửa động mặt đất cũng xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, toàn bộ sơn phong giống như bị người khác xé mở, vô số đá vụn rơi xuống, một cái thân thể cao lớn từ trong lòng đất bay lên, xuất hiện tại Diệp Hạo trong ánh mắt. Chỉ gặp một cái bôi màu xanh lá cự thú từ tách ra sơn phong bên trong đi tới, cự thú có chừng cao hơn 40m, hai chân của nó còn có một bộ phận tại thổ trong đất, mỗi đi một bước đều để mặt đất thật sâu lõm vài mét, có thể nhìn ra được trọng lượng của nó vô cùng nặng nề, trên người đều là to lớn gai nhọn, một cỗ hồng hoàng cự thú khí tức từ trên người cự thú phát ra. Đặc biệt là cái kia tàn bạo khí thế, để cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Chỉ bất quá nhìn thấy thân thể này, Diệp Hạo cả người đều ngây ngẩn cả người, con mắt trừng trừng, vẻ giật mình biểu lộ không thể nghi ngờ, bởi vì trước mặt đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cùng hắn trong trí nhớ nào đó thân ảnh chồng vào nhau.
Ban.
Bản chi kéo.
Nhìn lên trước mặt cự thú, Diệp Hạo trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một cái tên.
Bành.
Tại Diệp Hạo nói ra trước mặt cự thú danh tự thời điểm, bản chi kéo cái kia to lớn bản chân trực tiếp một cước giẫm tại bị đống cắt vây khốn nữ sinh trên đỉnh đầu. Nguyên bản có hai người cao đống cắt trong nháy mắt liền bị bản chỉ kéo dẫm dẹp, dẫm xong sau còn lộ ra thần sắc khinh thường lao chân, vô cùng hung tàn.
Bản chỉ kéo là một loại cỡ lớn, hai chân, giống như khủng long bộ kẻ mẩn, toàn thân chiều dài màu xanh lá khôi giáp làn da.
Bản chỉ kéo có hai đôi răng nanh, phân biệt phân bộ ở trên cằm.
Bản chỉ kéo cái hốc, cái cổ cùng vai chiều dài lớn nhỏ không đều gai nhọn.
Lồng ngực của nó hai bên, phần lưng chính chúng cùng chỗ đầu gối đều có hai cái hình tam giác chỗ trống.
Bụng của nó trung ương cùng phần lưng chiều dài kim cương hình vảy màu xám.
Tứ chi của nó cắt chiều dài ba cái chảo. Phần đuôi cuối cùng có một vòng gai nhọn.
Bản chỉ kéo cường đại mà không coi ai ra gì.
Nặng nghề cứng rắn làn da giao phó bản chỉ kéo đối các loại hình thức công kích sức chống cự.
Bởi vậy, bản chỉ kéo không ngừng mà tìm kiếm khiêu chiến, không sợ hãi.
Bản chỉ kéo một khi bạo tẩu, sơn băng địa liệt, dòng sông lấp đầy, địa đồ đều phải một lần nữa vẽ.
Diệp Hạo hoàn toàn không nghĩ tới trong huyệt động thế mà lại đi ra một cái bản chỉ rồi, đây là chuẩn chính là thần cấp tinh linh, mà lại Diệp Hạo có thể cảm giác được bản chỉ kéo thân bên trên phát ra khí tức, để hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì bản chỉ kéo trên người chỗ phát ra khí tức phi thường khủng bố, ngang ngược, hoàn toàn không giống Diệp Hạo tại thế giới bộ kệ mẩn gặp được những cái kia tinh linh khả ái như vậy thân hòa. Diệp Hạo, chúng ta đi nhanh một chút đi. Đây ít nhất là một cái huyết mạch cấp bậc hoàng giả huyết mạch ma thú. Đứng tại Diệp Hạo trên bờ vai đã bị bản chỉ kéo thân bên trên phát ra khí thế dọa đến toàn thân run rẩy Vọng Thư hốt hoảng nói ra, nhìn lấy bản chỉ kéo trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nàng cảm giác được chính mình cái kia huyết mạch vương giả thực lực tại bản chỉ mì sợi trước lộ ra vô cùng nhỏ bé. A. Trốn ở cách đó không xa lão Hà nhìn thấy hoàn toàn đem thân thể mình triển lộ ra cũng giết chết một người nữ sinh bản chỉ rồi, trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kinh hô, nghe được lão Hà tiếng kinh hô, Diệp Hạo trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Chương 174, kinh khủng báo cát. Giống. Đồng dạng nghe được thanh âm bản chỉ kéo trong miệng phát ra một đạo gầm thét, sau đó một đạo hào quang chói sáng tại miệng của nó bên trong ngưng tụ, giống như một vầng mặt trời, đem chúng quanh tất cả mọi thứ chiếu sáng vô cùng ánh sáng, mà hắn miệng chỗ nhắm ngay phương hướng chính là già gì vị trí. Rầm rầm. Giống. Tại quang mang xuất hiện trong ngay mắt, nguyên bản còn có một chút yên tĩnh ma thú xâm lâm lập tức sôi trào lên, vô số thú giống chim gọi chi tiếng vang lên, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số loài chim huyết mạch ma thú, tất cả huyết mạch ma thú đều bị bản chỉ kéo ngưng tụ ra tới năng lượng kinh trụ, toàn bộ đều nhanh nhanh rời đi vùng này. Trốn. Nhìn thấy bản chỉ kéo trong miệng ngưng tụ quang mang, tại Diệp Hạo trên bờ vai Vọng Thư miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng thét chói tai, mặc dù bản chỉ kéo mục tiêu không phải hai người các nàng, nhưng là hiện tại không trốn lời nói liền không còn kịp rồi. Đang nhìn Thư nói ra lời nói trong nháy mắt, Diệp Hạo trên thân lập tức liền toát ra một trận kim sắc dòng điện, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về bản chỉ kéo cùng nhau phương hướng ngược bỏ chạy. Đây là Diệp Hạo ở cái thế giới này bộc phát tốc độ nhanh nhất một lần, hắn cũng có thể cảm giác được bản chỉ kéo trong miệng ngưng tụ quang mang chỗ phát ra khí tức khủng bố. Vài giây đồng hồ qua đi, nguyên bản chiếu rọi cả tòa rừng rậm tia sáng chói mắt biến mất, hóa thành một đạo 5 mét thô trùng sáng, trực tiếp hướng về già dị vị trí vọt tới. Lão Hà ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra liền trực tiếp bị đạo ánh sáng này buộc hóa khí, ngay cả một tia dấu vết đều không hề lưu lại vô cùng kinh khủng. Giết chết Lão Hà về sau, trùng sáng tiếp tục hướng về hậu phương vọt tới, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Trùng sáng những nơi đi qua đồ vật toàn bộ cũng giống như Lão Hà như thế bị trực tiếp hóa khí, không sai, liền là hóa khí, không có có bất luận một món đồ gì có thể ngăn cản trùng sáng công kích. Với anh, một tiếng, bản chỉ kéo trùng sáng trúng đích một tòa xa xa sơn phong, một đóa cao hơn 500 mét cự cây nấm lớn mây lập tức tại ma thu xâm lâm bên trong thăng lên. Sơn phong trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất, đồng thời to lớn sóng xung kích lấy sơn phong làm trung tâm hướng về chu vi khuếch tán mà đi, vô số to lớn cây cối trực tiếp bị thổi ngã, rất nhiều máu mạch ma thú chết tại dư ba phía dưới. T. Nhìn thấy chùm sáng uy lực, chính đang chạy trốn Diệp Hạo cùng Vọng Thư đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá kinh khủng, bởi vì chùm sáng nơi bao bọc địa phương thật sự là quá kinh khủng, từ bản chỉ kéo trong miệng bắn ra đi và hủy diệt tòa kia phá hủy tòa kia hơn 500 mét cao sơn phong, giữa hai cái khoảng cách khoảng chừng 3 cây số. Mà lại chùm sáng chỗ xẹt qua địa phương lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm, vô cùng kinh khủng. Bản chỉ kéo nhìn thấy chính mình tạo thành phá hư, bản chỉ kéo thẳng tiếp hai tay dâng chính mình màu xám bạc bụng lớn, miệng tuét ra phát ra một đạo vui sướng tiếng cười, xem ra nó vừa lòng phi thường chính mình vừa mới chùm sáng kia uy lực. Hừ. Đang cười xong về sau bản chỉ kéo lạnh hừ một tiếng, đồng thời quay người hướng về trắng ao bọn người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, miệng lần nữa mở ra bỗng nhiên hít một hơi, ngay sau đó đối thân thể một nghiêng, bay đến xa xa Diệp Hạo cũng cảm giác được một cỗ nặng nề khí tức từ bản chỉ kéo trên thân phát ra. Rất nhanh Diệp Hạo liền thấy vô số màu vàng hạt cắt theo bản chỉ kéo động tác mà từ trên mặt đất trôi nổi, bản chỉ kéo thân ảnh trực tiếp bị cô này cắt bụi che kín. Các bạn nhìn thấy bản chỉ kéo tạo thành báo cát, Diệp Hạo trong miệng liền nói ra bản chỉ kéo một chiêu này danh tự, chính là tại túi yêu quái bên trong cũng chẳng mạnh mẽ lắm chiêu thức, nhưng là chiêu này tại túi yêu quái bên trong chẳng mạnh mẽ lắm chiêu thức lại tại hiện thực biểu hiện ra hoàn toàn không giống uy lực, chỉ gặp nguyên bản còn màu xanh biết xun xuê ma thú xâm lâm trong nháy mắt liền biến thành hạt cắt thế giới, hạt cắt phô thiên cái địa, đem tất cả mọi thứ đều che phủ lên, nhưng Diệp Hạo vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy một đạo lại hạt cắt hình thành sóng lớn hướng về trắng ao bọn người rời đi phương hướng tối lui. Bất quá Diệp Hạo cũng không có nhìn bao lâu, cả người hắn liền đã bị báo cắt quyền xuống, bởi vì báo cắt càng lúc càng lớn, đã sắp tới Diệp Hạo vị trí, cho nên hắn không thể lại trên không trung lưu lại, nếu như lại trễ một chút rất có thể trực tiếp bị báo cắt cuốn đi. Đối với loại tình huống này, Diệp Hạo đành phải đi thẳng tới trên mặt đất, màu tím lợi kiếm xuất hiện trên tay, sau đó nhanh chóng múa, trong nháy mắt trên mặt đất đào ra một cái miễn cưỡng có thể giấu ở một người hở trống. Nhìn lấy đằng sau sắp xoắn tới báo cát, Diệp Hạo trực tiếp ôm Vọng Thư nằm đi vào trong huyệt động, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra một tấm thuẫn bài tre ở phía trên, phòng ngừa cắt bụi cuốn vào. Bốn ta là phân cắt dây ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, trốn ở dưới nền đất Diệp Hạo cùng Vọng Thư hai người đều không nói gì, mà là lặng lặng nằm tại thổ trong đất lắng nghe tình huống bên ngoài, bọn hắn chỉ nghe phía bên ngoài vang lên hô hô phong thanh, hạt cắt ma sát tấm chắn phát ra một trận lại một trận khó nghe tiếng ma sát, nếu không phải Diệp Hạo chăm chú nắm lấy tấm chắn cũng sớm đã bị báo cắt quần đi. Diệp Hạo, ngươi có phải hay không biết cái kia sinh vật là cái gì? Tại Diệp Hạo trong ngực Vọng Thư khả năng cảm thấy có một ít buồn bực, liền mở miệng dò hỏi. Sa mạc bạo quân bản chỉ lạc. Diệp Hạo thần tình nghiêm túc nói ra bản chỉ kéo xưng hào, bởi vì bản chỉ kéo cho hắn rung động thật sự là quá lớn, nếu như nói tại nhìn thấy bản chỉ kéo trước đó, hắn cũng không có đem các tinh linh nghĩ đến quá kinh khủng, như vậy hiện tại nhìn thấy chân chính bản chỉ kéo về sau, hắn mới chính thức minh bạch cái này chính là chân thật tinh linh, cũng không phải là mỗi một cái tinh linh đều nghĩ chính mình gặp được những cái kia tinh linh khả ái như vậy. Bất quá Diệp Hạo đối với những tình huống này tối đa cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng không có quá nhiều chấn kinh, hắn biết đây chính là chân thực tinh linh, sùng vật tiểu tinh linh phân hai cái phiên bản, một cái là anime bản, một cái là bản manga, anime bản bên trong vì có thể cho nhi đồng quan sát, rất nhiều bóng tối chuyện cũng sẽ không liên quan đến, chỉ là triển lộ ra thế giới bộ kẹ mẩn mặt tốt, một mặt xấu cho dù là bày ra cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng là tại bản manga. Bên trong, hiện ra lại là chân thật thế giới bộ kẹ mẩn, các loại tà ác tổ chức còn có tinh linh tình huống thật, hơi không cẩn thận liền sẽ có nhân loại chết tại tinh linh thủ hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại này huyết mạch ma thú. Tại Diệp Hạo suy nghĩ chuyện thời điểm, Vọng Thư lần nữa đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Bởi vì nó không phải huyết mạch ma thú, mà là cùng ngươi lần trước hỏi ta lôi công, đều là tinh linh, chỉ bất quá hắn là báo cắt tinh linh. Diệp Hạo thần sắc nghiêm túc nói ra, trong hai mắt tràn đầy lửa nóng quan mang, mặc dù bản chỉ kéo bày ra thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là Diệp Hạo nhưng trong lòng cũng không có vì thế mà cảm thấy khiếp đảm, phản mà phi thường hưng phấn. Chương 175, sa mạc. Tinh linh đến cùng là cái gì, vì cái gì một mực nghe ngươi nâng lên cái danh từ này. Nghe được Diệp Hạo lần nữa nâng lên tinh linh hai chữ, Vọng Thư liền sắc mặt nghiêm túc dò hỏi, bởi vì trong cõi u minh có một loại cảm giác nói cho nàng vật này vô cùng trọng yếu, thậm chí sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Ngươi không cần hỏi, chờ thời điểm đến, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Diệp Hạo cũng không trả lời Vọng Thư vấn đề, bởi vì hắn chính mình cũng không biết tình huống hiện tại là cái gì. Từ khi hơn một tháng trước hệ thống đổi mới nhắc nhở nói thế giới bộ kệ mẩn cùng huyết mạch đại lục dung hợp sau vẫn là Diệp Hạo lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, trừ cái đó ra tại ma thú xâm lâm cái này hơn một tháng trong thời gian hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một cái quen thuộc tinh linh, cho nên hắn hiện tại cũng không rõ ràng hiện tại tình huống cụ thể, bất quá có một chút có thể khẳng định là huyết mạch đại lục sẽ đại biến trời. Tinh linh đối với huyết mạch đại lục đám người tới nói là một cái mới đồ vật, bọn chúng không giống huyết mạch ma thú, phần lớn tinh linh cũng giống như Diệp Hạo chỗ gặp qua những cái kia tinh linh như thế tính cách thân hòa, cũng chỉ có số ít cùng loại bản chỉ rồi. Bạo Lý Long những tính cách này trời sinh liền tàn bạo tinh linh, Diệp Hạo đoán chừng huyết mạch đại lục chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện những học sinh mới này mệnh xuất hiện, mặc dù hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng là hiện. Tại lấy thực lực của hắn cũng không thể đối những chuyện này làm ra cái gì cải biến. Tựa như vừa mới đối mặt bản chỉ rồi, bởi vì là thời gian vội vàng lại thêm liều mạng chạy trốn, Diệp Hạo cũng không có trước tiên đối bản chỉ kéo thực lực tiến hành quan sát, nhưng có một chút có thể khẳng định là cái kia bản chỉ kéo thực lực tuyệt đối vượt qua cái gọi là huyết mạch hoàng giả, thậm chí là huyết mạch đế hoàng, trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là thần thú. Cái kia bản chỉ kéo lại kém cũng tuyệt đối là bán thần thú cấp bậc tinh linh, bằng không thực lực của nó sẽ không khủng bố như vậy, thậm chí có thể nói vậy tuyệt đối không phải toàn bộ nó thực lực. Phải biết phổ thông bản chỉ kéo thân cao cũng chỉ có cao 2 mét tả hữu, nhưng là vừa vặn cái kia bản chỉ kéo chí ít có cái cao 40, 50 mét, mặc dù tinh linh cũng không phải là hình thể lớn nhỏ đại biểu thực lực lớn nhỏ, nhưng là hình thể cũng là thực lực một loại, giống như là ạ nỉ bản bên trong đầu kia to lớn nhanh rồng, thực lực của nó tuyệt đối so với phổ thông nhanh rồng cưỡng lên gấp bội. Thanh âm bên ngoài ngừng. Tại Diệp Hạo trong ngực Vọng Thư biết Diệp Hạo cũng không muốn trả lời chính mình vấn đề, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đứng trên ngực Diệp Hạo mặt đem đầu của mình gần sát phía trên tấm chắn, nàng phát hiện nguyên bản hạt cắt ma sát tấm chắn thanh âm đã đình chỉ. "Ừm, ta hiện tại liền đem tấm chắn lấy ra, nhìn xem tình huống bên ngoài." Diệp Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời hai tay chống đỡ ở trên khuôn mặt, nguyên bản với hắn mà nói so sánh nhẹ nhàng tấm chắn biến đến vô cùng nặng nề, xem bộ dáng là bị hạt cắt đè lại, trong lúc nhất thời Diệp Hạo thế mà đẩy không ra. Phải biết Diệp Hạo hiện tại kinh qua các loại huyết mạch cường hóa lực lượng tại không có huyết mạch chi lực ra chỉ tình huống dưới cũng có thể trong nháy mắt buộc phát ra tiếp cận 3 tấn trình độ, nhưng là hiện tại thế mà không đẩy được tâm chắn, bởi vậy có thể nhìn ra được ép ở trên khiên mặt hạt cắt là có bao nhiêu. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Hạo còn không đem tâm chắn đẩy ra, Vọng Thư liền nghi ngờ dò hỏi. Không có gì, chờ ta một chút. Diệp Hạo có một ít lung tung nói, hắn không nghĩ tới tâm chắn sẽ khó như vậy, trên người lập tức buộc phát ra một cỗ kim sắc huyết mạch chi lực ra chỉ lực lượng của hắn. À, một tiếng. Diệp Hạo trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ âm thanh, nguyên bản so sánh mảnh khảnh cánh tay trong nháy mắt bành trướng, kinh lạc bạo khởi, lực lượng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, nguyên bản không nhúc nhích tí nào tâm chắn trong nháy mắt chấn động, vô số hạt cắt theo Diệp Hạo thôi động tâm chắn mà từ trong khe hở chui đi vào. Bốn ta là phân cắt dây năm. Tại một mảnh mênh mông trong sa mạc, một đạo âm thanh lớn vang lên, một đạo cao hơn 10 mét to lớn cắt sóng đống nhiên bay lên, một mặt màu đen tâm chắn từ trong biển cắt bắn ra ngoài, đồng thời một người một mèo thân ảnh xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ trong đất rời đi Vọng Thư nhìn lấy mênh mông sa mạc, cả người, không đúng, toàn bộ mèo đều giết, sạ phải con mắt trừng thật to, đã bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người, vừa vẫn là màu xanh biết xung xuê khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối rừng rậm, hiện tại thế mà biến thành một tòa mênh mông màu vàng sa mạc, đơn giản liền là cải thiên biến địa năng lực, hoàn toàn liền vượt ra khỏi nàng nhận biết, tại nàng trong nhận thức biết coi như là huyết mạch đế hoàng đều khó có khả năng lập tức đem một cánh rừng biến thành một mảnh sa mạc. Đây chính là cái gọi là sa mạc bạo quân sao? Nhìn lấy một màn trước mắt, Diệp Hạo thì hít thở sâu một hơi rồi nói ra, hắn cũng bị một màn trước mắt chấn động. hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản chỉ kéo thế mà lại đem một tòa rừng rậm biến thành sa mạc, khủng bố như vậy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhiều nhất liền là phá hủy một mảnh nhỏ rừng rậm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bản chỉ kéo bao cắt liên quan đến phạm vi sẽ lớn như vậy, lấy hắn hiện tại thị lực hoàn toàn không nhìn thấy sa mạc giới hạn, cây cối cái gì toàn bộ đều biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có một ít chuỗi lùi sơn phong cùng nham thạch, nguyên bản là một thế giới khác. Hệ thống hối đoái một tấm hiện tại ma thú xâm lâm địa đồ. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo trực tiếp trong lòng đối ít cầu hệ thống hối đoái địa đồ, khóe mắt của hắn chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện một bức bản đồ, nhìn thấy hối đoái đi ra địa đồ, Diệp Hạo cả người sợ ngây người, nguyên bản tại hắn tiến vào ma thú xâm lâm thời điểm liền đã đổi một tấm bản đồ, đối với ma thú xâm lâm ngoại vi địa hình hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ký ức, nhưng là hiện tại ra hiện trong mắt hắn địa đồ lại cùng hắn một tháng trước hối đoái địa đồ hoàn toàn không giống. Ma thú xâm lâm phía trên có một khu vực lớn đã từ nguyên bản màu xanh lá biến thành màu vàng, cái kia một khu vực toàn bộ đều biến thành sa mạc. Nhìn thấy trên bản đồ biến thành sa mạc khu vực, Diệp Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đây quả thật là một cái kia bản chỉ kéo chế tạo mà thành, một cái kia bản chỉ kéo cũng không phải là hắn nguyên bản đoán chừng bán thần cấp bậc tồn tại, mà là chân chân chính chính thần thú cấp bậc, ma thú xâm lâm khoảng chừng 3 phần 10 khu vực biến thành sa mạc, không sai biệt lắm đem ma thú xâm lâm cùng toàn bộ huyết mạch đại lục địa phương khác ngăn cách mở, phải biết huyết mạch đại lục diện tích, nhưng là phi thường lớn. So với ở kiếp trước địa cầu tất cả thổ địa cộng lại còn lớn hơn rất nhiều, sa mạc khu vực trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ huyết mạch đại lục năm 1/10 địa phương, vô cùng kinh khủng. Thế nào? Đứng tại Diệp Hạo trên bờ vai bị trước mắt một màn chấn kinh ở vọng thư bị Diệp Hạo phản ứng hấp dẫn tới, lập tức gương mặt nghi ngờ dò hỏi. Thế giới thật muốn phát sinh biến đổi lớn. Diệp Hạo hít thở sâu một hơi sau liền mở miệng nói ra. Ngươi không nói ta cũng biết. Nghe được Diệp Hạo, vọng thư trực tiếp cho Diệp Hạo một cái liếc mắt. Chương 176, tròn lục cá mập. Ánh mặt trời nóng bỏng ngay tại chiếu sáng một mảnh mênh mông sa mạc. Trong sa mạc một bóng người đang chậm rãi đi tới, chỉ gặp thanh niên trước ngực có một cái tiểu mục đỡ, mà trên giá gỗ có một tấm cái ghế nhỏ, mà trên mặt ghế thì nằm một cái màu trắng đen miêu tinh nhân, cùng thanh niên buồn bực không giống nhau, miêu tinh nhân lộ ra đến vô cùng nhàn nhã, bọn hắn chính là Diệp Hạo cùng Vọng Thư, bọn hắn đã trong sa mạc đi 3 ngày, tại bọn hắn từ hạt cắt bên trong rời đi về sau liền phát. Hiện không có bản chỉ kéo bất kỳ tung tích, để bọn hắn thở dài một hơi, hiện tại đang dựa theo địa đồ hướng về huyết mạch thành phương hướng tiến lên, tiếp tục lưu lại sa mạc cũng không phải là một cái phương pháp tốt, ai cũng không biết cái kia kinh khủng bản chỉ kéo lúc nào sẽ xuất. Hiện, Diệp Hạo, ta muốn uống nước, băng. Tại Diệp Hạo trước ngực trên cây nằm, trên đỉnh đầu có một thanh nhỏ che nắng dù ngăn trở ánh nắng vọng thư trông rất hề vải nhìn Diệp Hạo nói ra, tại bên cạnh nàng có một cái chén nước cùng một cái phía trên bày đầy thịt nướng làm đĩa. Biết, đại tiểu thư. Nghe được vọng thư yêu cầu, Diệp Hạo gật đầu bất đắc dĩ, sau đó từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra ấm nước cho vọng thư chén nước đổ ra một chén nước, sau đó đối vọng thư bên cạnh chén nước một chỉ, một khối mang theo kim sắc thiểm điện khối băng liền xuất hiện tại nước trong chén, xem ra vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn. Nô vọng thư cũng mặc kệ băng bên trên lấp lóe thiểm điện, trực tiếp uống một ngụm nước đá, sau đó toàn bộ meo liền thoải mái run rẩy lên. Ngươi đến cùng thật thoải mái, thương cảm ta muốn đi đường. Nhìn bởi vì uống nước đá mà phi thường thoải mái toàn thân run rẩy vọng thư, Diệp Hạo một mặt khi dễ nói: Thôi đi, ai bảo ngươi hoàn tù thì thua, có thể thử một lần nữa. Nếu như ngươi thắng, ta lập tức để ngươi cưới. Bất quá ta thắng, ngươi liền mỗi ngày cho ta thêm bữa ăn. Vọng thư meo trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung nói ra, đồng thời đem chính mình vuốt mèo vươn ra, xem ra muốn hoàn tù thì dáng vẻ. Ta sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Nhìn lấy vọng thư đưa qua đến mèo con chảo, Diệp Hạo trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, tại ngày trước thời điểm, vọng thư bỗng nhiên đưa ra nói một cái xây dụng cụ, nói hai người bọn họ hoàn tù thì, người nào thắng ngay tại sa mạc trong khoảng thời gian này phục thị ai, ngay từ đầu Diệp Hạo còn không muốn lý, cuối cùng chống cự không nổi vọng thư nói nếu như hắn thắng, nàng liền biến lớn thân thể của mình để Diệp Hạo nó ở phía trên nhanh chóng hướng huyết mạch thành xuất phát, phải dựa vào lấy. Điều kiện này Diệp Hạo đáp ứng, chỉ bất quá cuối cùng người thua là Diệp Hạo, mà lại Diệp Hạo phát hiện lấy mình bây giờ tốc độ phản ứng là không thể nào thắng được vọng thư. Vọng thư mỗi lần đều dựa vào lấy nàng tự thân lực phản ứng thắng hắn, dẫn đến Diệp Hạo biến thành một cái bảo mẫu như thế, để Diệp Hạo vô cùng buồn bực. Cắt. Nhìn thấy Diệp Hạo không mắc mưu, vọng thư liền khó chịu đến cắt một tiếng, sau đó tiếp tục hưởng thụ lấy chính mình thoải mái thời gian. Nhìn lấy nhàn nhã vọng thư, Diệp Hạo chỉ có thể thần sắc buồn bực tiếp tục đi đường, dù sao cái này với hắn mà nói cũng không phiền hà, chẳng qua là để vọng thư đùa nghịch một hồi làm cho hắn rất khó chịu mà thôi, hắn đến bây giờ còn là một cái triệt triệt để xử nam, ngay từ đầu nghe được vọng thư nói để hắn cưới nàng thời điểm nhưng là phi thường hưng phấn. Mặc dù không phải thật sự cưới nàng, nhưng cũng có thể ý tứ, phải biết vọng thư hiện tại mặc dù là miêu tinh nhân hình thái, nhưng là nàng hình dạng người dáng vẻ có thể nói là sức hấp dẫn 10 phần đại mỹ nữ, ngắm lại đều để Diệp Hạo kích động, đối với mỹ nữ Diệp Hạo là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Nam ta là phân cắt dây 4. Cắt, cắt, cắt. Tại Diệp Hạo buồn bực tiếp tục hình thành thời điểm, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến phía sau có một cái bóng người nhỏ bé ngay tại chậm rãi đi theo hắn. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Đi một hồi lâu Diệp Hạo đối vọng thư nói ra. Bởi vì hắn tại phía trước phát hiện một cái nghiêng tiểu nham thạch, vừa vặn đầy đủ hắn tại nham thạch bóng ma phía dưới nghỉ ngơi, mặc dù lấy Diệp Hạo thực lực bây giờ có thể hoàn toàn nhẫn nhịn được sa mạc nhiệt độ nóng bỏng, nhưng nói thế nào hắn làm người bình thường cũng làm hơn 20 năm, lập tức thích ứng không đến, bận bịu bên trong cũng muốn tranh thủ thời gian, huống chi hắn hiện tại cũng không phải làm việc, càng hẳn là thật tốt đối với chính mình. Hô. Đi vào bóng ma trao quyền cho cấp dưới hạ giá gỗ, Diệp Hạo trùng điệp thở ra một ngụm nóng bỏng cho khí, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra ấm nước cho trên mặt mình tưới một chút nước hạ nhiệt một chút, thanh lương một cái. Diệp Hạo, ta muốn ăn đùi gà. Vọng Thư từ trên giá gỗ nhảy đến Diệp Hạo bên cạnh nói ra.
Biết, đại tiểu thư, tiếp hảo.
Nghe được Vọng Thư yêu cầu, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói một tiếng, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra một cây đùi gà, sau đó vô lực hướng Vọng Thư ném qua đi.
Sàn sạt.
Bất quá ngay tại Diệp Hạo đem trong tay lớn đùi gà ném cho Vọng Thư thời điểm, một đạo màu lam xám hình tam giác bóng người nhỏ bé trong nháy mắt liền từ nham thạch đằng sau xông tới, lập tức liền đem nguyên bản ném cho Vọng Thư lớn đùi gà điêu đi.
Cái quỷ gì?
Đáng giận.
Mèo.
Nguyên bản còn rỗi ra bản thân vuốt mèo chuẩn bị tiếp được đùi gà, Vọng Thư nhìn thấy thức ăn của mình thế mà bị người đoạt đi, sạ phải trong hai mắt thiêu đốt lên một loại tên là ngọn lửa tức giận, trong mồm phát ra một đạo tức giận mèo gọi tiếng.
Cặc cặc cặc.
Chỉ bất quá cướp đi Vọng Thư đùi gà ra hỏa cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại phát ra ken két tiếng rung, đồng thời đem Vọng Thư đùi gà ném vào miệng của mình bên trong ăn một miếng rơi.
Tròn lục cá mập.
Cùng Vọng Thư phẫn nộ không giống nhau, Diệp Hạo nhìn lấy cái kia đạo cướp đi đùi gà thân ảnh sau trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kinh hô. Bởi vì cướp đi Vọng Thư đùi gà đồ vật chính là túi yêu quái bên trong nổi danh nhất mấy cái long hệ túi yêu quái một trong tròn lục cá mập. Chỉ gặp thân cao đại khái 1 mét, thân thể hiện lên dẹp hình tam giác nhưng lại không gầy, ngược lại có một ít béo, giống một quả lớn bóng rổ, tả hữu có lấy hai cái nhỏ đạn đạo dạ đạ, bộ dáng cùng một đầu cá mập con cá không sai biệt lắm. Tròn lục cá mập đang từng ngụm nhai nuốt lấy vừa mới cướp đến tay đùi gà, đen kịt mắt trong hạt châu lóe ra vui sướng quan mang, hai cái nhỏ ngắn tay đang vui sướng đập lên bàn tay đến, xem bộ dáng là bởi vì tìm tới ăn ngon mà cảm thấy vô cùng hưng
phấn.
Đáng giận tiểu gia hỏa. Nhìn lấy đang ăn đến vui sướng tròn lục cá mập, Vọng Thư lập tức khó chịu hướng về tròn lục cá mập tiến lên, chuẩn bị đối tròn lục cá mập sử dụng ra bản thân am hiểu nhất miêu miêu quyền.
Hoa.
Vừa mới đem đùi gà nuốt vào bụng tròn lục cá mập nhìn thấy một đoàn màu đen vật thể hướng về chính mình xông lại về sau, giật nảy mình, có một ít mập thân thể lập tức tránh sang bên, nhưng là tròn lục cá mập lại làm sao có thể né tránh nắm giữ huyết mạch vương giả thực lực Vọng Thư tấn công đây, tại nó vừa mới hướng bên cạnh nhảy một cái thời điểm, Vọng Thư cũng lập tức ở không trung điều cả dáng người của chính mình. Mạnh mẽ thân thể trực tiếp rơi vào tròn lục cá mập trên đỉnh đầu đưa nó đạp
xuống đi.
Phốc, một tiếng, tròn lục cá mập mập mạp thân thể trực tiếp liền rơi vào trong đất cát.
Chương 178, hình cầu.
Nhìn thấy tròn lục cá mập là hoàng cấp huyết mạch, Diệp Hạo lập tức liền có đem thu phục ý nghĩ, chỉ bất quá hắn không biết nếu như tùy tiện đem trước mặt cái này tròn lục cá mập bắt rơi về sau có thể hay không dẫn xuất cha mẹ của nó, hắn nhưng không tin khắp sa mạc chỉ có một cái nhỏ tròn lục cá mập, phải biết cái này là thế giới chân thật, mỗi một cái tinh linh đều có cha mẹ của nó còn có huynh đệ tỉ muội, mà không phải giống trong trò chơi như thế ngẫu nhiên gặp được từ máy tính tự động tạo ra số liệu.
Thế nào?
Nhìn thấy Diệp Hạo không nói lời nào, mà là sững sờ nhìn lấy tròn lục cá mập, Vọng Thư liền dò hỏi.
Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi.
Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo lắc đầu, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra một khỏa bộ kỳ bản, hắn đã nghĩ kỹ đem cái này tròn lục cá mập thu phục.
Hoa hoa.
Bất quá ngay tại Diệp Hạo vừa mới đem bộ kỳ bản cầm lúc đi ra, tại bên cạnh hắn tròn lục cá mập đã ăn xong thịt khô, móng vuốt nhỏ đang nắm lấy Diệp Hạo quần kéo tới kéo đi, đồng thời còn chỉ miệng của mình, xem bộ dáng là muốn Diệp Hạo cho đồ vật hắn ăn.
Ách!
Nhìn thấy tròn lục cá mập hành vi, Diệp Hạo sạm mặt lại, nhìn một chút trên tay mình bộ kỳ bản coi lại nhìn lôi kéo chính mình ống quần tròn lục cá mập, sau đó bất đắc dĩ hít một tiếng, trực tiếp đem bộ kỳ bản thu hồi đi, sau đó từ chứa đựng không gian bên trong xuất ra một khối thịt lớn làm, trực tiếp đưa cho hai mắt tràn ngập ánh sao tròn lục cá mập. Hắn thôi được rồi, dù sao hiện tại thêm một cái tròn lục cá mập huyết mạch đối với hắn tăng lên cũng không lớn, cho nên liền không có ý định để nó thành vì huyết mạch của mình. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Diệp Hạo từ bỏ thu hoạch được một cái mới tinh linh huyết mạch ý nghĩ, chẳng qua là tạm thời không bắt mà thôi. Nếu như là một cái lôi hệ tinh linh, Diệp Hạo bất kể như thế nào đều sẽ bắt, bởi vì hắn phát hiện lôi công huyết mạch cũng không ảnh hưởng cùng hệ huyết mạch, nếu như thu hoạch được lôi hệ huyết mạch cường hóa cùng các loại kỹ năng đều sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại sẽ tăng cường rất nhiều, mà bây giờ trước mặt tròn lục cá mập là long hệ cùng mặt đất hệ, bắt được nó về sau đạt được năng lực đều lại nhận lôi công huyết mạch ảnh hưởng, còn không bằng chờ sau này bắt được một cái long hệ thần thú hoặc là mặt đất hệ thần thú lại đến bắt càng tốt hơn.
Ta cũng muốn một miếng thịt làm, bị tiểu gia hỏa này làm trong chốc lát, ta cũng đói bụng.
Ngay tại Diệp Hạo quyết định tạm thời không thu phục tròn lục cá mập thời điểm, Vọng Thư liền bưng bít lấy chính mình bóng loáng bụng nói ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên biến trở về miêu tinh nhân hình thái đứng tại Diệp Hạo trên bờ vai.
Phục, chờ một chút cho ngươi.
Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo bất đắc dĩ che che chán của mình, sau đó hướng về nham thạch đi đến, hắn cũng không muốn một mực bị mặt trời xài lấy, mà ngay tại ăn thịt khô tròn lục cá mập nhìn thấy Diệp Hạo hướng về nơi xa đi đến, cũng lập tức vừa ăn thịt khô một bên nện bước chính mình nhỏ chân ngắn theo sau.
Ừm,
ngươi muốn đi theo ta? Chờ trở lại chỗ bóng tối thời điểm, Diệp Hạo cũng cảm giác được chính mình chân bị va vào một phát, quay đầu nhìn lại, liền thấy tròn lục cá mập đang ngồi dưới đất ăn thịt khô, xem bộ dáng là nó đi theo Diệp Hạo thời điểm chỉ lo ăn xong toàn bộ không có chú ý tới Diệp Hạo ngừng lại.
Không cần để ý cái này quả vật hàng, nhanh lên cầm ít đồ đi ra ăn, ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng, hôm nay là ăn tiệc thời gian, đừng quên.
Vọng Thư tứ chi đạp một cái, trực tiếp nhảy tới trên giá gỗ đối Diệp Hạo nói ra.
Đừng thúc giục.
Diệp Hạo một mặt bất đắc dĩ nói, đồng thời từ chính mình chứa đựng không gian bên trong lấy ra một tờ cái bàn mang lên đi, sau đó các loại đồ ăn để lên bàn mặt.
Hoa hoa hoa.
Nguyên bản ngồi dưới đất ăn xong thịt khô đang vỗ chính mình bụng có một ít vẫn chưa thỏa mãn tròn lục cá mập nhìn thấy nhân loại trước mắt lập tức biến ra nhiều như vậy thơm ngào ngạt đồ ăn đi ra, lập tức liền hưng phấn lên, lập tức nhảy đến trên mặt bàn, chuẩn bị giật đồ ăn.
Người cái này ngu ngốc.
Có hạt cát.
Đừng đoạn.
Nhìn thấy nhảy lên tròn lục cá mập, Vọng Thư tức hồn hển nói, đây chính là nàng tiệp.
Ha ha.
Nhìn thấy Vọng Thư tức giận bộ dạng, Diệp Hạo lập tức bật cười, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Nam ta là phân cắt dây bốn.
Tại ăn một bữa tiệc lớn qua đi, Diệp Hạo cùng Vọng Thư tiếp tục đi đường, chỉ bất quá đám bọn hắn đằng sau nhiều hơn một đạo bóng người nhỏ bé, chính là tròn lục cá mập, chỉ gặp nó trên tay cầm lấy một cây sắp có nó cao như vậy, không biết là sinh vật gì xương đùi liếm láp, trái liếm một cái phải liếm một cái, đồng thời cái tay còn lại sờ lấy chính mình tròn vo cái bụng, vô cùng vui sướng. Đây là nó đi vào cái thế giới này sau lần thứ nhất ăn vào nhiều như vậy mỹ vị đồ vật.
Ta nói Diệp Hạo, ngươi thật để cái này tiểu gia hỏa đi theo chúng ta sao?
Đang nằm tại Diệp Hạo trước ngực trên kệ Vọng Thư khó chịu nhìn lấy phía sau tròn lục cá mập một chút sau liền nói một tiếng, bởi vì tại vừa mới ăn tiệc thời điểm, tròn lục cá mập đoạt nàng rất nhiều đồ vật ăn, để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ bất quá tròn lục cá mập tiểu gia hỏa này đần độn, hoàn toàn mặc kệ Vọng Thư nói thế nào, vẫn là liều mạng đem đồ ăn hướng trong miệng của mình nhét, để Vọng Thư vô cùng bất đắc dĩ, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ tròn lục cá mập, cùng đần độn tròn lục cá mập nói chuyện, còn không bằng đem nói chuyện thời gian lấy ra ăn cái gì. Đã nó muốn cùng chúng ta, liền để nó đi theo thôi, dù sao nuôi một cái ăn hàng cũng là nuôi, nuôi hai cái ăn hàng cũng là nuôi, mà lại cái này tròn lục cá mập tiềm lực cũng không thấp, huyết mạch của nó đẳng cấp thế nhưng là hoàng cấp. Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo cũng nhìn một chút cùng tại chính mình phía sau tròn lục cá mập một chút, mà tròn lục cá mập nhìn thấy cái này có thật nhiều thứ ăn ngon nhân loại nhìn mình, nó lập tức vui vẻ vung vẩy trên tay mình xương đùi, sau đó tăng tốc cước bộ của mình đi đến Diệp Hạo bên cạnh. Hiển nhiên liền là một đầu tham ăn chó con cùng chủ nhân của mình chơi đùa. Nguyên bản Diệp Hạo trong lòng cũng tự hỏi làm sao đem tròn lục cá mập mang đi, mặc dù hắn tạm thời không thu phục tròn lục cá mập, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho một cái huyết mạch, bây giờ thấy tròn lục cá mập cái này tiểu gia hỏa không có chút nào khó khăn liền theo chính mình, hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đã ngươi phải mang theo cái này tiểu gia hỏa, như vậy chúng ta là không phải hẳn là cho tiểu gia hỏa này lên một cái tên. Nghe được chính mình không ngăn cản được Diệp Hạo nuôi tròn lục cá mập tâm, Vọng Thư liền nhìn lấy ở bên cạnh vui vẻ liếm láp xương đùi tròn lục cá mập nói ra:
danh tự sao?
Liền gọi hình cầu tốt. Diệp Hạo nhìn một chút dáng người mập mạp, đang ăn xong đồ vật sau giống một quả cầu tròn lục cá mập về sau liền tùy tiện cho nó lên một cái tên.
Hình cầu.
Có đủ tùy tiện, được rồi, dù sao ngươi gia hỏa này mỗi lần lấy tên đều như vậy nát. Vọng Thư nhưng không có quên Diệp Hạo ngay từ đầu cho mình lấy được cái kia tên ra.
Hình cầu cái tên này rất tốt a, ngươi nói có đúng hay không a?
Hình cầu. Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là không phục đối bên cạnh tròn lục cá mập nói ra. Tròn lục cá mập nghe được Diệp Hạo gọi mình, tròn lục cá mập cũng mặc kệ Diệp Hạo vừa mới nói cái gì lập tức hưng phấn kêu một cái. Cứ như vậy, cái này mập mạp tròn lục cá mập liền trở thành Diệp Hạo cùng Vọng Thư mới đồng bạn.
Chương 179, rời đi sa mạc.
Rốt cục muốn rời khỏi cái này đáng ghét sa mạc. Thời gian một ngày đi qua, Diệp Hạo đám người đã trong sa mạc đã đi không kém thêm thời gian một tháng, bọn hắn hiện tại có thể xa xa nhìn thấy một ít màu xanh lá cảnh sắc, hắn biết bọn hắn sẽ phải rời đi sa mạc.
Ha ha. Đi đến huyết mạch thành sau ta muốn có một bữa cơm no đủ.
Nhìn phía xa màu xanh lá, đang ngồi xổm ở tròn lục cá mập trên đỉnh đầu Vọng Thư thật hưng phấn nói, nàng đã ở cái này toàn bộ đều là hạt cát cùng nham thạch thế giới lợi phiền.
Hình cầu.
Ở bên cạnh tròn lục cá mập hình cầu vừa nghe đến ăn một chữ này sau liền lập tức hưng phấn kêu to lên.
Ăn ăn ăn, các ngươi liền chỉ nhớ rõ ăn.
Nhìn lấy hưng phấn Vọng Thư cùng hình cầu, Diệp Hạo một mặt im lặng nói ra. Tại thành viên mới hình cầu gia nhập về sau, Diệp Hạo tiền ăn trong nháy mắt gia tăng vô số lần, nguyên bản Vọng Thư liền là một cái động không đáy ăn hàng. Mà bây giờ mới gia nhập hình cầu cũng là một cái quà vật hàng, mặc dù nó không giống Vọng Thư như vậy cái ăn, chỉ cần là có thể ăn đồ vật đều thích ăn, nhưng là ăn lượng vẫn là không ít, để Diệp Hạo bắt đầu có một ít hối hận, nếu như không phải hắn nắm giữ đại lượng kim tệ có thể trực tiếp từ hệ thống nơi đó hối đoái đồ ăn, hắn nguyên bản. Từ dốt thành nơi đó mua được đồ ăn sớm đã bị hai người này ăn đến không còn chút nào, cuối cùng chỉ có thể chết đói trong sa mạc.
Hắc hắc hắc.
Tạch tạch tạch. Nghe được Diệp Hạo khó chịu thanh âm, Vọng Thư cùng hình cầu hai người này không có chút nào liêm sỉ nở nụ cười, trải qua hơn 1 tháng thời gian, nguyên bản đối hình cầu có một ít khó chịu Vọng Thư đã không giống bắt đầu như thế mâu thuẫn, ngược lại trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Vọng Thư vô cùng ưa thích cái này đần độn nhưng tương tự thích ăn đồ vật ra hỏa, thỉnh thoảng dùng một ít đồ ăn của nó, hiện tại hình cầu đều đã trở thành tọa kỵ của nàng, cả ngày ngồi ở tròn trịa trên.
Đầu,
thật sự là phục các ngươi. Nhìn lấy cười rộ lên Vọng Thư cùng hình cầu, Diệp Hạo bất đắc dĩ che chán của mình, bất quá cũng không nói gì thêm, hắn sớm liền đã thành thói quen hai người này.
Tốt, chúng ta đi nhanh một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ đến huyết mạch thành. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tòa này trong truyền thuyết huyết mạch chi thức khởi nguyên thành thị cùng lúc ban đầu học viện.
Ngồi ở hình cầu trên đỉnh đầu Vọng Thư liền mở miệng nói ra, sạc phải con mắt đầy hiếu kỳ nhìn lấy phương xa, nàng cũng là lần đầu tiên đi huyết mạch thành, cho nên đối với nổi danh huyết mạch thành cùng huyết mạch học viện đặc biệt hiếu kỳ.
Ừm, đi thôi.
Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về huyết mạch thành phương hướng tiến lên. Trong sa mạc đi đường hơn 1 tháng trong thời gian, Diệp Hạo thực lực đạt được không ít tăng lên, mặc dù ma thú xâm lâm biến thành sa mạc, nhưng vẫn là có thật nhiều huyết mạch ma thú không có tử vong, hắn trên đường đi gặp không ít huyết mạch ma thú, bất quá những huyết mạch này ma thú đều bởi vì vi thực vật thiếu thốn mà phi thường suy yếu, dạng này toàn bộ đều làm lợi Diệp Hạo không cần tốn hao sức khỏe lớn đến đâu liền đem những huyết mạch này ma thú tiêu diệt hết, để chúng nó thành vì huyết mạch của mình lại hoặc là thành vì kinh nghiệm của mình. Thực lực của hắn đã từ huyết mạch lãnh chúa tầng 5 tăng lên tới huyết mạch lãnh chúa 7 tầng, vô cùng cấp tốc, rất nhanh liền có thể tăng lên tới huyết mạch vương giả, trực tiếp để vọng thư HT. O mồm, gọi thẳng biến thái. Phải biết vọng thư sở dĩ còn trẻ như vậy liền nắm giữ huyết mạch vương giả thực lực toàn bộ đều là bởi vì nàng tự thân huyết mạch còn có nàng so những người khác sớm kích hoạt huyết mạch quan hệ, mà bây giờ Diệp Hạo tại thời gian ngắn như vậy có thể liền sắp đạt tới huyết mạch vương giả, nàng không kinh hãi mới kỳ quái đây. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Diệp Hạo huyết mạch cũng gia nhập mấy cái mới tinh linh huyết mạch, bởi vì hắn phát hiện tinh linh số lượng bắt đầu biến nhiều. Trong sa mạc hắn gặp một ít nham thạch hệ cùng mặt đất hệ tinh linh, tiểu quyền thạch loại hình nham thạch hệ tinh linh trong sa mạc vô cùng phổ biến, có khả năng trên đất một khối đá lớn liền là một cái đang nghỉ ngơi tiểu quyền thạch. Diệp Hạo đem chính mình gặp phải tinh linh đều đã thu phục được, để chúng nó thành vì huyết mạch của mình, mà lại hắn là gặp được một cái liền bắt một cái, hoàn toàn mặc kệ chính mình có hay không bắt qua, dù sao đem những này tinh linh bắt rơi đối với chính mình cũng không lỗ. Mặc dù không cách nào bắt qua tinh linh chỉ có thể làm một lần huyết mạch cường hóa, còn lại thêm ra tới tinh linh cũng sẽ không đối Diệp Hạo thực lực có bất kỳ tăng lên. Nhưng là bọn chúng lại có thể mở rộng Diệp Hạo tinh linh không gian, chỉ cần Diệp Hạo bắt được tinh linh toàn bộ đều tiến vào Diệp Hạo tinh linh không gian bên trong, đồng thời theo tinh linh số lượng gia tăng, tinh linh không gian lớn nhỏ cũng bắt đầu cải biến, hiện tại tinh linh không gian đã nhiều hơn một mảnh chuyên môn. Cho nham thạch hệ cùng mặt đất hệ tinh linh sinh hoạt cỡ nhỏ sa mạc, vô cùng tiện lợi. Đương nhiên những này toàn bộ đều là một ít phổ thông tinh linh, có thể nói lần này tiến về huyết mạch thành đường đi ngoại trừ gặp được bản chỉ kéo cái này kinh khủng tồn tại bên ngoài, Diệp Hạo tại lần này đường đi chi ở bên trong lấy được rất nhiều thứ. Bốn ta là phân cắt dây bốn. Ngay tại Diệp Hạo bọn người càng ngày càng tiếp cận cái kia một cánh rừng thời điểm, hắn liền phát hiện nơi xa có không ít bóng người, đây là Diệp Hạo tại ma thú xâm lâm biến thành sa mạc về sau lần thứ nhất nhìn thấy những nhân loại khác, mà lại nhân số cũng không ít, chí ít cũng có vài trăm người. Khi những người này nhìn thấy Diệp Hạo cùng vọng thư còn có hình cầu cái này một kỳ lạ tổ hợp về sau, nguyên bản còn ở phía xa chậm rãi đi người tới quần lập khắp tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về Diệp Hạo tiến lên, lập tức để Diệp Hạo cảnh giác lên, hắn không biết những người này vì cái gì tại nhìn thấy chính mình về sau sẽ có vẻ kích động như vậy. Rất nhanh những người này liền đi tới Diệp Hạo trước mặt ngừng lại, những người này hầu như đều là một ít 30-40 trung nhân. Diệp Hạo có thể nhìn ra được bọn hắn thực lực của những người này, mỗi người đều tại huyết mạch vương giả trở lên, người mạnh mẽ nhất thực lực gần nhau huyết mạch hoàng giả, xem bộ dáng là sắp đột phá, những người này trên người mặc quần áo đều như thế, đều là trong rổ mang trắng, tại ngực trái của bọn họ bên trên đều thêu lên một cái lục mang tinh ký hiệu, rất hiển nhiên là cùng một tổ chức người. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không cần khẩn trương, ngươi là từ trong sa mạc qua người tới sao? Một cái niên kỷ đại khái tại 50 tuổi tầm đó trung niên nhân đi tới Diệp Hạo trước mặt dò hỏi, hắn chính là trong đội ngũ cái kia nắm giữ tiếp cận huyết mạch hoàng giả thực lực người lập tức đi đến Diệp Hạo trước mặt. Đúng vậy, không biết có chuyện gì không? Nghe được trung niên nhân vấn đề, Diệp Hạo liền nhẹ gật đầu, hắn từ trung niên trên thân thể người cảm giác được không bất kỳ ác ý, cho nên liền trầm tĩnh lại, cũng không có ngay từ đầu như vậy cảnh giác. Các ngươi có thấy hay không qua học viện chúng ta học sinh? Trung niên nhân hỏi lại lần nữa. Học viện? Các ngươi là huyết mạch học viện người? Diệp Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt trung niên nhân nói ra. Chương 180, huyết mạch thành. Học viện. Các ngươi là huyết mạch học viện người. Diệp Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt trung niên nhân nói ra, bởi vì có thể tại khu vực này nói ra học viện hai chữ cũng chỉ có huyết mạch học viện, mà lại Diệp Hạo tại trung niên người nói ra học viện hai chữ thời điểm liền nghĩ tới cái kia lục mang tinh chính là huyết mạch học viện tiêu chí. Không sai, ta là huyết mạch học viện lão sư, hàng năm lúc này đều sẽ có học sinh thông qua ma thú xâm lâm trở về huyết mạch thành, không biết vì cái gì ma thú xâm lâm bỗng nhiên ở giữa biến thành sa mạc, học viện liền phái ra chúng ta những người này đến điều tra những chuyện này. Ngươi là chúng ta tại một tháng này bên trong nhìn thấy cái thứ nhất từ trong sa mạc đi ra, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra cùng có nhìn thấy hay không qua học viện học sinh. Nhìn thấy Diệp Hạo nghi hoặc, trung niên nhân liền giải thích nói. Ta cũng không rõ ràng, ta là từ do tự thành tới, cũng không biết ma thú xâm lâm vì sao lại biến thành sa mạc, mà lại các ngươi cũng là ta trên đường lần thứ nhất gặp được người. Diệp Hạo trực tiếp lắc đầu đáp, hắn mặc dù biết sa mạc là từ bản chỉ kéo chế tạo ra, nhưng hắn là sẽ không nói, hắn không muốn chọc tới một ít phiền toái không cần thiết. Nếu để cho những người này biết trường học của bọn họ học sinh khả năng toàn bộ đều đã chết tại dưới sa mạc, nếu không phải Diệp Hạo phản ứng nhanh lại thêm có thể hướng ít cầu hệ thống hối đoái phong phú sinh hoạt vật tư, hắn cũng có khả năng trực tiếp chết tại dưới sa mạc. Tốt ta. Nghe được Diệp Hạo trả lời, trung niên nhân thần sắc liền có một ít thảm đạm, Diệp Hạo tin tức này với hắn mà nói thật sự là quá thương tâm, mặc dù hắn sớm đã biết sẽ có loại kết quả này, nhưng là tại nhận được tin tức về sau vẫn là vô cùng thương tâm, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện đại sa mạc, bọn hắn cũng phái người đi và qua. Chỉ bất quá những người kia rất nhanh liền chịu không được liền đi ra, bọn hắn hoàn toàn không thích ứng đại sa mạc sinh hoạt, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi. Trong sa mạc người đi ra lại hỏi thăm tình huống bên trong. Nếu không còn chuyện gì, ta liền tiếp tục đi đường. Nhìn thấy những cái kia huyết mạch học viện người thần sắc có một ít tạm đạm, Diệp Hạo liền mở miệng nói ra, hắn đã chịu đủ trong sa mạc hạt cắt cùng nham thạch, hắn nghĩ nhanh lên đi đến huyết mạch thành tìm một gian có giường lớn khách sạn thật tốt ngủ một giấc.
Có thể, nếu như ngươi tại huyết mạch thành gặp được khó khăn lời nói, có thể dựa vào tấm thẻ đến huyết mạch học viện tìm ta, tên ta là Lý Nguyên.
Nghe được Diệp Hạo, trung niên lão sư liền nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực của mình lấy ra một tờ từ không biết tên giếng nước chế tạo mà thành màu trắng tấm thẻ nhỏ đưa cho Diệp Hạo.
Cảm tạ.
Diệp Hạo tiếp nhận tấm thẻ nhỏ sau nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên không có viết bất kỳ vật gì về sau, liền trực tiếp đem tấm thẻ thu được chính mình chứa đựng không gian bên trong. Hắn biết đây là một tấm cùng thẻ căn cước tương tự thẻ chứng minh, chỉ bất quá xem xét tấm thẻ này nội dung phía trên là cần thủ đoạn đặc thù, cho nên Diệp Hạo cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Tại đem tấm thẻ thu sau khi thức dậy, Diệp Hạo liền cùng Vọng Thư còn có hình cầu hai tên giá hỏa trực tiếp bay.
Người rời đi.
Lý lão sư, đứa bé kia hẳn là có vấn đề, vì cái gì thả hắn đi?
Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến Diệp Hạo còn có bên cạnh hắn cái kia cổ quái miêu tinh nhân còn có ngắn chân tiểu ma thú tổ hợp, một cái đứng tại cái kia Lý Nguyên bên cạnh một cái so sánh trẻ tuổi lão sư liền mở miệng dò hỏi.
Ngươi cho rằng một cái niên kỷ nhỏ như vậy hài tử có thể làm ra như thế một mạng lớn sa mạc sao?
Mỗi người đều có bí mật của mình, chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu đến cùng.
Lý Nguyên nghe được lão sư trẻ tuổi lời nói sau liền mở miệng nói ra, cái khác nghe được tên này Lý Nguyên lời nói sau đều sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn cũng biết mình quá đa nghi, nhưng là bọn hắn không biết là ma thú xâm lâm sở dĩ biến thành sa mạc thật một ít nguyên nhân xác thực cùng Diệp Hạo có một ít quan hệ, toàn bộ đều là bởi vì hắn, cái thế giới này mới có tinh linh xuất hiện, hơn nữa còn là những cái kia vô cùng cường đại, có thể cải biến toàn bộ thế giới cách cục tinh linh.
Cũng thế, xem ra là ta đa nghi.
Nghe được Lý Nguyên lời nói về sau, cái kia đưa ra nghi vấn lão sư trẻ tuổi liền lúng túng nói,
nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là chia ra làm việc, tiếp tục xem nhìn có hay không càng nhiều may mắn còn sống sót người, chúng ta cần càng nhiều tư liệu.
Nhìn thấy những người khác đem lực chú ý đặt ở cũng tốt trên thân, Lý Nguyên phủi tay nói ra, đồng thời bắt đầu chia phái nhân viên làm việc.
Diệp Hạo, ngươi nói nếu như bọn hắn biết sa mạc là bị cái kia đại quái thú chế tạo ra lời nói sẽ như thế nào?
Rời đi sa mạc, tiến vào trong rừng rậm Vọng Thư nhìn lấy bên cạnh Diệp Hạo dò hỏi.
Không biết, cũng không muốn biết, có thể sẽ phi thường giật mình đi.
Nghe được Vọng Thư vấn đề, Diệp Hạo liền cười hồi đáp.
Nam ta là phân cắt dây năm.
Trải qua mấy giờ hành trình, Diệp Hạo cùng Vọng Thư còn có hình cầu liền đã xuyên qua rừng rậm, ở trước mặt bọn họ là một tòa thành phố khổng lồ, nhìn thấy tòa thành thị này, Diệp Hạo trực tiếp bị chấn động, bởi vì trước mặt tòa thành thị này cho Diệp Hạo lớn vô cùng trùng kích. Cả tòa huyết mạch thành là xây dựng ở một tòa liên miên hơn mấy ngàn mét trên núi cao, cả tòa núi phía trên đều hiện đầy đại lượng kiến trúc, cổ phát to lớn, tại cao nhất trên một ngọn núi có một tòa cự đại kiến trúc, cái kia liền là huyết mạch đại lục nổi danh nhất huyết mạch học viện, mà lại tại ngoài dãy núi vây có đem trọn cái huyết mạch thành bao vây lại cao mấy chục mét vách tường. So với do tự thành tường vây muốn thấp rất nhiều, nhưng là Diệp Hạo lại nhìn thấy huyết mạch thành trên tường. Giao mặt hiện đầy các loại kỳ dị phù văn, xem ra hẳn là một loại trận pháp, là từ huyết mạch trong chiến sĩ một loại tên là trận pháp sư nghề nghiệp khắc họa đi ra.
Trận pháp sư là một loại chuyên môn nghiên cứu trận pháp nghề nghiệp, thông qua đặc biệt trận pháp cường hóa huyết mạch chi lực hoặc là đem huyết mạch chi lực chuyển hóa thành lực công kích cùng lực phòng ngự người, chỉ bất quá đây đều là nghề nghiệp cấp cao, vô cùng thưa thớt, cùng không gian giới chỉ thợ rèn đồng dạng thưa thớt. Diệp Hạo không nghĩ tới huyết mạch thành trên tường rào mặt toàn bộ đều là trận pháp. Không thể không nói huyết mạch thành nội tình thật so do tự thành lớn vô số lần. Phải biết do tự thành những cái kia tường vây cũng chẳng qua là từ đá bình thường kiến tạo mà thành, mà huyết mạch thành thì là không biết tên khoáng thạch còn có các loại trận pháp, bởi vậy có thể nhìn ra được trong đó chênh lệch.
Đây chính là huyết mạch thành à, thật thật lớn a.
Nhìn lên trước mặt thành thị, Vọng Thư liền cảm thán nói, đây là nàng lần đầu tiên gặp qua như thế kiến trúc hùng vĩ.
Chúng ta đi vào đi.
Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo liền cười cười, sau đó liền hướng về huyết mạch thành đi đến. Rất nhanh Diệp Hạo cùng Vọng Thư liền đi tới huyết mạch thành một đạo bên ngoài đại môn. Chỉ có một người thủ vệ, mà lại đi vào không cần giao nạp phí tổn cùng bất kỳ kiểm tra, vô luận là ai đều có thể tiến đến, không giống cái khác thành thị thủ vệ nghiêm mật như vậy, đây chính là huyết mạch thành tòa thành thị này tự tin, không có có bất cứ người nào dám can đảm trêu chọc tòa thành thị này.
Chương 181, đưa ra nhiệm vụ.
Ăn ngon.
Ăn ngon.
Hoa hoa hoa.
Tại huyết mạch trong thành một gian trong nhà hàng một người một mèo cộng thêm một cái béo cá mập ngay tại đại cật đặc cật, chính là Diệp Hạo một đoàn người, bên cạnh bọn họ trên mặt bàn đã chất đầy đĩa, đây chính là bọn họ chiến tích. To lớn sức ăn để bên cạnh những người kia trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn khi tiến vào đến huyết mạch thành về sau, trước tiên liền là tìm một gian nhà hàng có một bữa cơm no đủ, thật tốt thăm hỏi một cái ngũ tạng lục phủ của mình.
Lão bản, ngươi nói chúng ta là không phải hẳn là sớm thu phi à, bộ dạng này xuống dưới, nếu như gia hỏa này không có tiền thanh toán hắn cùng cái kia hai cái sùng vật cơm tiền, chúng ta liền lỗ nổ.
Tại nhà hàng quầy thu ngân nơi đó, tiệm cơm phục vụ viên đối nhà hàng lão bản nói ra, bọn hắn sớm đã bị Vọng Thư còn có tròn trịa sức ăn sợ ngây người.
Ngươi đi cùng hắn nói đi.
Nghe được phục vụ viên, nhà hàng lão bản liền gật đầu nói,
các ngươi hai cái ra hỏa ăn xong không?
Diệp Hạo một mặt im lặng nhìn lấy ngay tại đại cật đặc cật Vọng Thư còn có hình cầu dò hỏi.
Hoa hoa hoa.
Nghe được Diệp Hạo vấn đề, hình cầu lập tức dừng lại, đồng thời sờ lên so tại sa mạc thời điểm mập nguyên một vòng bụng, sau đó đối Diệp Hạo kêu vài tiếng.
Nó nói nó hiện tại đã tám thành đã no đầy đủ.
Tại hình cầu bên cạnh vừa ăn một con cá nướng Vọng Thư liền rỗi ra bản thân nuốt mèo đặt tại hình cầu béo ị trên bụng mặt nói ra.
Là ngươi mình đã tám thành đã no đầy đủ đi.
Diệp Hạo sạm mặt lại nói,
tiên sinh, các ngươi đã ăn xong sao?
ngay tại cũng tốt lúc nói chuyện, một cái phục vụ viên liền đi tới Diệp Hạo bên cạnh dò hỏi.
"Ừm, tính tiền đi."
Nhìn thấy phục vụ viên, Diệp Hạo cũng biết hắn là tới làm gì, từ chứa đựng không gian đến bên trong lấy ra một tờ thẻ vàng đi ra chuẩn bị tính tiền. Diệp Hạo biết trải qua cái này, một bữa tiền của mình lại muốn giảm bớt không ít.
"Diệp Hạo, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị muốn đi đâu a?"
Kết xong sổ sách về sau, Diệp Hạo bọn người rời đi nhà hàng, nằm tại hình cầu trên đỉnh đầu sờ lấy chính mình trướng phình lên bụng vọng thư liền dò hỏi.
"Dòng binh công hội."
Diệp Hạo bình tĩnh nói, mặc dù trắng ao những người kia hẳn là đều trong sa mạc tử vong, nhưng là Diệp Hạo vẫn là phải đi dòng binh công hội đưa ra nhiệm vụ, tiếp xuống một trong đoạn thời gian hắn còn cần ở tại huyết mạch thành, mà hắn tất cả tin tức nơi phát ra chỉ có dòng binh công hội cùng ít cầu hệ thống. Ít cầu hệ thống tin tức mặc dù chuẩn xác, nhưng là mỗi một cái tin tức đều cần Diệp Hạo tốn hao giá tiền không rẻ đi hối đoái, không đến không phải bất đắc dĩ tình huống, hắn là sẽ không sai tiền bậy bạ đi hướng hệ thống đổi đồ vật, bởi vì trải qua bắt các loại huyết mạch ma thu dung hợp tiến huyết mạch của hắn bên trong, Diệp gia chỗ cho hắn 100 vạn hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 vạn, nếu như hắn không tìm được kiếm tiền biện pháp, những cái kia tiền còn lại là không đủ hắn duy trì sinh hoạt, chớ đừng nói chi là còn có vọng thư cùng hình cầu hai cái này sức ăn lớn đến đáng sợ ăn hàng.
A nghe được Diệp Hạo trả lời, vọng thư liền ồ một tiếng, tại tròn trịa trên đầu điều chỉnh một cái tư thế của mình, bày ra một cái thoải mái nhất tư thế ngủ, sau đó ngay tại tròn trịa trên đầu đi ngủ.
A Ba đang nhìn thư lúc ngủ, hình cầu cũng dài lớn miệng của mình ngáp một cái, một cỗ các loại đồ ăn hôn tạm mùi liền từ miệng của nó bên trong phát ra, nguyên bản trợn tròn lên con mắt bắt đầu nửa nheo lại, xem ra nó cũng buồn ngủ, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất ngủ thiếp đi, hoàn toàn mặc kệ chính mình có phải hay không tại người đến người đi trên đường phố.
Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hạo gương mặt im lặng, khóe miệng hung hăng run rẩy, hắn biết tiếp xuống lại muốn vất vả chính mình.
Diệp Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ hít một tiếng, sau đó từ chính mình chứa đựng không gian bên trong xuất ra một cái rổ lớn, đem hình cầu thả sau khi đi vào liền đem rổ cong lên đến, tiếp tục hướng về huyết mạch thành dòng binh công hội đi đến.
"Bốn ta là phân cắt dây bốn.
Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể để giúp ngươi?"
Tại huyết mạch thành dòng binh công hội trong đại sảnh, một tên nhân viên công tác liền lễ phép nhìn lên trước mặt có một cái rổ lớn Diệp Hạo dò hỏi.
"Ta là tới đưa ra nhiệm vụ, người bị thắc nhưng có thể chết đi."
Diệp Hạo một bên đem chính mình lính đánh thuê huy chương đưa lên vừa nói, dùng để đưa ra nhiệm vụ chẳng ao chờ người ủy thác tử vong, nhiệm vụ này hết hiệu lực, mà dòng binh công hội là cần muốn hiểu tình huống cụ thể, không có khả năng không nhìn nhiệm vụ người ủy thác tử vong sự tình, cho nên Diệp Hạo liền đem tình huống hiện tại nói ra, mà lại nếu như Diệp Hạo không đem sự tình giải thích rõ, hắn về sau là tiếp không được bất luận cái gì nhiệm vụ.
"Được rồi, ngươi chờ một chút."
Nhân viên công tác lập tức tiếp nhận lính đánh thuê huy chương, sau đó ở bên cạnh trang bị phía trên tìm một cái, cũng không có bởi vì Diệp Hạo nói nhiệm vụ người ủy thác tử vong mà cảm thấy chút nào ngạc nhiên, loại chuyện này gặp qua không ít, cho nên đối với cái này cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là nó tâm tình của hắn, chỉ bất quá khi hắn đem Diệp Hạo lính đánh thuê huy chương xẹt qua trang bị nhìn lấy trang bị phía trên biểu hiện nội dung thời điểm, cả người sắc mặt bỗng nhiên biến
đổi, từ nguyên bản bình tĩnh trở nên nghiêm túc lên, giống như nhìn thấy cái gì chuyện trọng yếu.
"Thế nào?"
Nhìn thấy nhân viên công tác sắc mặt tại chính mình đưa ra nhiệm vụ thời điểm xuất hiện một ít biến hóa, Diệp Hạo liền biết chắc là nhiệm vụ của mình gây nên nhân viên công tác biến hóa nguyên nhân chủ yếu.
"Ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ một cái, ngài là cái thứ nhất từ ruột thành đi vào huyết mạch thành lính đánh thuê, mà huyết mạch học viện ở công hội lính đánh thuê ban bố một cái nhiệm vụ, căn cứ ngài lính đánh thuê huy chương biểu hiện nhiệm vụ, ngài là tiếp một cái từ ruột trước thành hướng huyết mạch thành nhiệm vụ, mà người ủy thác là huyết mạch học viện học sinh, đồng thời những học sinh này đều trong sa mạc tử vong, căn cứ ngài hiện tại tình huống, ta nghĩ ngài có thể lưu tại nơi
này chờ một chút, để huyết mạch học viện lao sư tới nơi này giải một cái những cái kia chết đi học sinh tình huống, chúng ta sẽ cho ngươi hoàn thành một cái hàn nguyệt cấp nhiệm vụ ban thưởng."
Nhân viên kia lập tức giải thích nói.
"Có thể."
Nghe được nhân viên công tác, Diệp Hạo liền gật đầu đáp ứng, dù sao nhiệm vụ này cũng không cần hắn lãng phí bao nhiêu thời gian, mà lại hàn nguyệt cấp nhiệm vụ với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ nhiệm vụ, đồng thời đây là huyết mạch học viện cái này tại huyết mạch đại lục tồn tại thật lâu quái vật khổng lồ ban bố nhiệm vụ ban thưởng lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên hắn liền đáp ứng lưu lại, dù sao tình huống cụ thể theo hắn nói, lại không có ai biết hắn trôi nói có.
Phải thật vậy hay không?
Thời gian trôi qua hơn 10 phút, ở công hội lính đánh thuê trong một cái phòng chờ đợi Diệp Hạo liền thấy một cái niên kỷ tại hơn 40 tuổi trung niên nhân cùng một cái dòng binh công hội nhân viên công tác đi đến. Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê Diệp Hạo. Nhân viên công tác lập tức cho người trung niên kia giới thiệu Diệp Hạo, người này hẳn là huyết mạch học viện người phụ trách.
"Xin chào, ta gọi là Trắng Lạc."
Trung niên nhân duỗi ra tay của mình đi cùng Diệp Hạo ta một cái.
Chương 182, Trắng Lạc.
"Bạch tiên sinh, ngươi muốn biết những chuyện gì?"
Diệp Hạo một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt Trắng Lạc dò hỏi, hắn có thể khẳng định trước mặt Trắng Lạc là Trắng Ao thân nhân, hơn nữa còn là trực hệ thân nhân, bởi vì bộ dáng của hai người thật sự là quá giống nhau, cho nên Diệp Hạo có thể khẳng định Trắng Lạc liền là Trắng Ao thân nhân.
"Ngươi chính là tiếp Trắng Ao nhiệm vụ kia lính đánh thuê?"
Trắng Lạc dùng khàn khàn trầm thấp thân ảnh nhìn lấy Diệp Hạo dò hỏi, trong hai mắt núi phát ra ánh sáng sắc bén, giống như muốn đâm xuyên Diệp Hạo một chút, thân bên trên tán phát ra thuộc về huyết mạch vương giả khí thế, xem ra hắn đối với Trắng Ao tình huống thật vô cùng gấp gáp.
"Không sai."
Diệp Hạo nhẹ gật đầu, cũng không có bởi vì Trắng Lạc ánh mắt lợi hại mà có chút khó chịu, nếu như là cái khác những cái kia huyết mạch lãnh chúa thực lực huyết mạch chiến sĩ đối mặt Trắng Lạc ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy một tia không thích ứng, thậm chí là sợ hãi, bởi vì trước mặt Trắng Lạc thực lực cũng chỉ có huyết mạch vương giả 2-3 tầng thực lực,
Diệp Hạo cũng không sợ, phải biết tại sau lưng của hắn Ngủ Vọng Thư cũng là một cái huyết mạch vương giả, mà lại thực lực không yếu, đạt tới huyết mạch vương giả tầng 5, so với trước mặt Trắng Lạc cường đại không ít. Huống chi Diệp Hạo còn đối mặt qua so với huyết mạch hoàng giả cường đại vô số lần Cổ Lạp Ngừng Lại, Lôi Công chờ tồn tại, chớ đừng nói chi là Diệp Hạo bây giờ có được Lôi Công loại này thánh cấp huyết mạch, loại kia ý chí bất khuất đã xâm nhập hắn huyết mạch, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn khuất phục cùng sợ hãi. Trắng Ao hắn thật đã chết rồi sao? Mặc dù Diệp Hạo cũng không có bởi vì khí thế của mình mà có bất kỳ không thích ứng, nhưng Trắng Lạc cũng không có để ý nhiều, hắn càng để ý là Trắng Ao. Không biết, tại bao cắt lúc kết thúc ta liền không tìm được bọn hắn, về phần bọn hắn chết hay không ta không quá chắc chắn, bất quá ta đoán chừng bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Diệp Hạo một mặt bình tĩnh hồi đáp, đối với Trắng Ao bọn hắn những người này có chết hay không vong, Diệp Hạo cũng chưa có xác định, mà lại liền coi như bọn họ không chết cũng không liên quan Diệp Hạo sự tình, dù sao hắn hiện tại đã đạt tới huyết mạch thành. Sở dĩ nhận nhiệm vụ này chẳng qua là vì để cho mình tại tiến về huyết mạch thành đường đi bên trong không cần nhàm chán như vậy mà thôi, coi như không có bọn hắn vẫn có thể trực tiếp tới huyết mạch thành, chỉ bất quá trên đường ít đi rất nhiều niềm vui thú mà thôi. Ngươi thân là một cái lính đánh thuê chẳng lẽ không biết bảo vệ mình nhiệm vụ đối tượng sao? Nhìn thấy Diệp Hạo cái kia thờ ơ dáng vẻ, Trắng Lạc trên mặt liền lộ ra tức giận thần sắc, hắn Trắng Ao đám người tử vong đều quy tội Diệp Hạo trên người hắn, người tại đối mặt bi kịch, đặc biệt là những cái kia tại thám hiểm bên trong thân nhân tử vong thời điểm, mà lại chỉ cần là những cái kia đồng hành người trong có một cái không chết, bọn hắn đều sẽ đem tất cả trách nhiệm còn có bi phẫn chuyển rời đến sống sót trên thân người kia. Đó là bọn họ chính mình muốn chết, lại dám đi treo chọc cường đại huyết mạch ma thú. Đối với Trắng Lạc phẫn nộ, Diệp Hạo lộ ra đến vô cùng bình tĩnh, nếu như không phải Trắng Ao bọn người chính mình treo chọc bắn chỉ kéo, liền sẽ không đạt được kết cục này, cái này toàn bộ đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, cùng Diệp Hạo không có nửa điểm quan hệ, Diệp Hạo cũng sẽ không bởi vì Trắng Ao chết mà cảm thấy có bất kỳ thương cảm, mà lại hắn cùng Trắng Ao lại chưa quen thuộc. Một tháng qua trong thời gian cũng chỉ có một lúc mới bắt đầu nói qua mấy câu, tiếp lấy về sau liền không tiếp tục nói chuyện, cho nên đối với hắn mà nói Trắng Ao chẳng qua là sinh mệnh một cái có cũng được mà không có cũng không sao khách qua đường, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đáng giận. Nhìn thấy Diệp Hạo vẫn là cái kia bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, Trắng Lạc tâm bên trong liền dâng lên mãnh liệt lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Hạo cũng sớm đã tại Trắng Lạc ánh mắt phẫn nộ hạ đốt thành cho bụi. Nếu không có chuyện gì khác, ta muốn rời đi, thời gian của ta vô cùng quý giá. Diệp Hạo một mặt bình tĩnh nhìn Trắng Lạc nói ra, bởi vì hắn còn muốn đi tìm một chỗ để hoàn thành gia tộc kia trụ sở nhiệm vụ. Khi tiến vào đến huyết mạch thành thời điểm hắn liền nhận được ít cầu hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, cần hắn tại huyết mạch thành chung quanh lựa chọn sử dụng một khối địa khu xưng là trụ sở. Đang tuyển lựa xong địa khu về sau nhiệm vụ liền hoàn thành, sau đó xuất hiện hạ một giai đoạn nhiệm vụ, cho nên Diệp Hạo đang quyết định dòng binh công hội sự tình về sau nhất định phải tại huyết mạch thành phụ cận tìm một chỗ để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn có thời gian 3 tháng, nhưng là đối với Diệp Hạo tới nói vẫn là không dài. Bởi vì hắn không biết huyết mạch thành tình huống cụ thể là cái gì, mà lại ít cầu hệ thống đưa cho nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy hoàn thành. Bốn ta là phân cắt dây năm. Diệp Hạo đang nói xong lời nói về sau liền trực tiếp quay người rời đi, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì cùng Trắng Lạc nói nhảm. Nhìn thấy Diệp Hạo đang nói xong liền xoay người rời đi, Trắng Lạc cả người sắc mặt đều đen, bởi vì Diệp Hạo biểu hiện trong mắt hắn thật sự là quá phế lối, không lọt vào mắt chính mình, nếu như là tại những địa phương khác, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Hạo minh bạch cái gì gọi là huyết mạch vương giả phẫn nộ. Mà không phải giống như bây giờ trơ mắt nhìn Diệp Hạo rời đi, bất quá nơi này là dòng binh công hội, cũng không phải là hắn có thể trêu chọc, nếu như ở chỗ này tìm Diệp Hạo người lính đánh thuê này phiền toái lại hoặc là đem hắn đánh chết lời nói, Trắng Lạc tin tưởng dòng binh công hội vì tôn nghiêm của mình sẽ đem chính mình cái này nho nhỏ huyết mạch vương giả trực tiếp tiêu diệt hết. Diệp tiên sinh, huyết mạch học viện người còn không có tới. Bất quá ngay tại Diệp Hạo chuẩn bị nghĩ muốn rời đi thời điểm, cái kia đứng tại Trắng Lạc bên cạnh dòng binh công hội nhân viên công tác liền mở miệng nói ra. Cái gì? Hắn không phải huyết mạch học viện người sao? Nghe được nhân viên công tác, Diệp Hạo liền khẽ chau mày, xem ra từ trước đến nay hắn nói nhảm Trắng Lạc cũng không phải là hắn muốn chờ người, chỉ là bởi vì Trắng Ao nhiệm vụ mới qua tìm đến mình. Đúng vậy, Bạch tiên sinh cũng không phải là huyết mạch học viện người, mà là từ huyết mạch thành phụ cận cổ đức gặp thành đến tìm kiếm con của hắn. Nhân viên công tác lập tức gật đầu nói. Đạt được nhân viên công tác trả lời, Diệp Hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn vẫn cho là Trắng Lạc là huyết mạch học viện lão sư mới có thể nói chuyện cùng hắn, nếu như sớm biết Trắng Lạc không phải huyết mạch học viện lão sư, hắn mới lười nhắc cùng hắn nói lâu như vậy. Lại cạnh một tiếng, ngay tại Diệp Hạo chuẩn bị đối nhân viên công tác sở vi phát ra một tia lời oán giận thời điểm, cửa phòng mở ra, sau đó một cái tại trước đây không lâu cùng Diệp Hạo gặp mặt qua người tiến vào trong phòng, mà người này chính là trong sa mạc Diệp Hạo chỗ gặp qua đám kia huyết mạch học viện lão sư bên trong người lãnh đạo, Lý Nguyên. Là ngươi? Diệp Hạo cùng Lý Nguyên nhìn thấy đối phương về sau, trong miệng liền phát ra giống nhau câu nói. Diệp tiên sinh, cái này mới là huyết mạch học viện phái ra điều tra liên quan tới huyết mạch học viện học sinh chuyện người phụ trách Lý Nguyên lão sư, hắn là huyết mạch học viện bảo vệ bộ người phụ trách. Lần này ma thú xâm lâm bên trong lịch luyện học sinh mất tích vân vân huống đều từ hắn phụ trách. Nhìn thấy tiến đến Lý Nguyên, nhân viên kia liền lập tức đi đến Lê Viên bên cạnh giới thiệu nói. Chương 183, huyết mạch học viện. Ai mới là lần này tương quan nhiệm vụ lính đánh thuê? Nhìn thấy trạm ở trong phòng ngoại trừ Diệp Hạo ở ngoài còn có một người, Lý Nguyên liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn dòng binh công hội công nhân viên dò hỏi. Là Diệp tiên sinh. công nhân viên lập tức cung kính hồi đáp, đồng thời chỉ đứng Lý Nguyên trước mặt Diệp Hạo.
Cái kia người này là ai?
Nghe được Diệp Hạo mới là chính mình lần này muốn tìm người, Lý Nguyên liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ vào trong phòng Bạch Lạc, hắn có thể cảm giác được Bạch Lạc thực lực không khác mình là mấy, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được Diệp Hạo cùng Bạch Lạc cũng không thế nào quen thuộc, vì lẽ đó liền hiếu kỳ vô cùng Bạch Lạc vì sao lại ở đây. Vị này chính là Bạch Lạc tiên sinh, con trai của hắn chính là Diệp tiên sinh tuyên bố nhiệm vụ giả, hắn là đến rồi giải tình huống cụ thể. Công nhân viên lập tức giải thích.
Hóa ra là học sinh gia trưởng à, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một thỏa mãn kết quả.
Nghe được công nhân viên trả lời, Lý Nguyên trên mặt lập tức rực rỡ hiểu ra, nói rằng hắn ở trong khoảng thời gian này cũng đã gặp không ít học sinh ra trường, cũng biết bọn họ đều ở vì con của chính mình cảm thấy lo lắng. Lý Nguyên ngay lập tức sẽ quay về Bạch Lạc nói rằng, tuy rằng học sinh cũng không phải ở trong trường tử vong hoặc là mất tích, thế nhưng lập tức mất đi nhiều như vậy học sinh, bọn họ cũng phi thường lưu ý chuyện này, hơn nữa bọn họ nhưng là huyết mạch đại lục đỉnh cấp thế lực, là không thể trơ mắt nhìn học sinh của chính mình không minh bạch từ phía trên thế giới này biến mất, làm sao cũng phải có một câu trả lời.
Phi thường cảm tạ.
Nguyên bản sắc mặt có một ít đen Bạch Lạc khi nghe đến Lý Nguyên sau sắc mặt lập tức biến khẽ tạm, hắn có thể cảm giác được Lý Nguyên thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, vì lẽ đó hắn cũng không có như đối xử Diệp Hạo như vậy cao ngạo, hắn biết mình mặc dù là một tòa thành thị bên trong đại gia tộc thành viên, thế nhưng ở huyết mạch học viện loại này quái vật khổng lồ trước mặt vẫn là có vẻ phi thường nhỏ yếu, chớ đừng nói chi là trước mặt này thực lực cá nhân mạnh mẽ hơn chính mình, nếu như hắn có cái gì nói năng lỗ mãng, khẳng định cho gia tộc của chính mình đưa tới phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó hắn còn là phi thường biết là người, lập tức rời phòng. Chỉ có điều trước lúc ly khai dùng ánh mắt phẫn hận trừng Diệp Hạo một chút.
Ta rời đi trước, Diệp tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi tích phân ta sẽ giúp ngươi đăng ký đến lính đánh thuê huy chương bên trong, chờ ngài nói chuyện sau khi kết thúc có thể đến trước sân khấu nơi đó lĩnh.
Nhìn thấy Bạch Lạc rời đi, công nhân viên liền quay về Diệp Hạo nói rằng, sau đó cũng rời khỏi phòng, trong phòng nhất thời liền còn lại Diệp Hạo cùng Lý Nguyên còn có một bên trong dầu ngủ Vọng Thư cùng Viên Viên.
Không nghĩ tới ngươi lại là học viện chúng ta học sinh thuê lính đánh thuê, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.
Ở công nhân viên sau khi rời đi, Lý Nguyên liền nhìn Diệp Hạo nói rằng, hắn không nghĩ tới Diệp Hạo lại sẽ là chính mình học viện học sinh thuê lính đánh thuê, một lúc mới bắt đầu ở trong sa mạc nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm, hắn chỉ cho rằng Diệp Hạo là một may mắn từ trong sa mạc đào mạng người mạo hiểm mà thôi.
Ta cũng không nghĩ tới Lý lão sư ngươi là huyết mạch học viện người phụ trách, có vấn đề gì ngươi liền hỏi đi, nếu như ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết.
Ngồi vào trên cái băng Diệp Hạo bình tĩnh nói, hắn không nghĩ tới cùng mình vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần Lý Nguyên lại là huyết mạch học viện một bộ ngành người phụ trách, phải biết huyết mạch học viện nhưng là huyết mạch đại lục đỉnh cấp thế lực. Một người phụ trách địa vị liền so với rất rất nhiều đại gia tộc hoặc là tiểu vương quốc người lãnh đạo địa vị cao.
Được, như vậy chúng ta vào đề tài chính đi, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi đem huyết mạch bên trong vùng rừng rậm gặp được sự tình nói cho ta.
Nhìn thấy Diệp Hạo như thế trắng ra, Lý Nguyên cũng không lá mặt lá trái, trực tiếp đem chính mình muốn hỏi sự tình nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hạo cùng Lý Nguyên ở công hội lính đánh thuê trong phòng trò chuyện một hồi lâu.
Cảm tạ ngươi cung cấp tình báo.
Lý Nguyên đứng lên đến quay về Diệp Hạo đưa tay ra nói cảm tạ.
Hy vọng những chuyện này có thể trợ giúp ngươi biết một ít chuyện.
Diệp Hạo cũng lập tức đứng lên qua lại ứng, trải qua vừa trò chuyện, Diệp Hạo đã đem một ít chuyện báo cho Lý Nguyên nghe, đương nhiên trong đó có rất nhiều nơi là trải qua sửa chữa, tỉ như tỉ dạ nghỉ tạ sự tình hắn liền không có nói ra, chỉ nói là hắn cùng Bạch Chỉ đám người khi nghe đến một đạo kỳ quái tiếng gào sau ngay ở báo cắt bên trong phân tán, cũng không có vì Lý Nguyên cung cấp tính thực chất tình báo.
Bốn ta là phân cắt tuyển bốn.
Ở cùng Lý Nguyên nói chuyện xong cùng làm xong dòng binh công hội thủ tục sau khi, Diệp Hạo liền rời đi dòng binh công hội, hướng về huyết mạch học viện phương hướng đi đến. Hắn mau chân đến xem huyết mạch học viện cái này huyết mạch đại lục đỉnh cấp thế lực đến cùng là ra sao tồn tại. Huyết mạch học viện ở vào huyết mạch thành trung tâm ngọn núi đỉnh, diện tích chỉ chiếm huyết mạch thành một phần rất nhỏ, nhưng cho dù là như vậy cũng có mấy vạn người ở tại huyết mạch học viện bên trong.
Trong đó bao quát lượng lớn học sinh cùng lão sư.
Thực sự là một tòa hùng vĩ kiến trúc.
Nhìn trước mặt kiến trúc, Diệp Hạo trong đầu liền bước lên một trường học tên, vậy thì là Harry Potter bên trong Hồ Gươm học viện pháp thuật. Trước mắt này ngôi trường học dáng vẻ cùng trong phim ảnh Hồ Gươm học viện pháp thuật gần như đều là loại kia phương Tây thức kiến trúc. Chỉ có điều quy mô so với trong phim ảnh phải lớn hơn mười mấy lần, trạm điểm diện tích có ít nhất cái mấy trăm ngàn mét vuông, vô số khác nhau kiến trúc dọc theo thế núi thành lập mà lên, phi thường huyền huyễn.
Diệp Hạo tin tưởng một đời trước địa cầu tuyệt đối chế tạo không ra loại này kiến trúc đi ra, bởi vì những kiến trúc này dựa vào toàn bộ đều là trong thần thoại lực lượng mà không phải khoa học kỹ thuật lực lượng, một viên ngói một viên gạ. Cơ thờ đều là do huyết mạch chiến sĩ vận dụng sở kỳ chế tạo mà thành, quả thực chính là quỷ phụ thần công.
Ngươi có nghe nói không, huyết mạch hệ người bắt được một loại tân huyết mạch ma thú.
Ai, tin tức của ngươi cũng đã quá hạn, căn cứ muội muội ta sư tỷ bạn học bạn của lão sư nào biết huyết mạch hệ lại phát hiện rất nhiều loại huyết mạch ma thú.
Hoa.
Ai, không biết mỹ nhân học muội các nàng tình huống bây giờ đến cùng như thế nào, đều đã qua hơn một tháng thời gian, đều còn không có tin tức.
Ngươi không cần lo lắng, trường học đã đánh ra rất nhiều giáo sư cấp lão sư khác đi điều tra, ta có thể khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, chúng ta phải tin tưởng các thầy giáo thực lực.
Hy vọng như thế chứ.
Ở Diệp Hạo đi tới huyết mạch học viện trước đại môn thời điểm liền thật nhiều niên kỷ khác nhau người liền ở bên cạnh lui tới. Những người này toàn bộ đều là huyết mạch học viện học sinh hay hoặc là mộ danh mà đến lữ giả, huyết mạch học viện cũng không hạn chế người ngoài đi vào, chỉ cần người ngoài không có tiến vào một ít vùng cấm hoặc là phòng học, cái khác khu vực bọn họ đều sẽ không ngăn cản, có thể để cho bọn họ tham quan.
Nhìn người đến người đi đường phố, Diệp Hạo hít thở sâu một hơi, sau đó ở người chung quanh ánh mắt kỳ dị dưới, cong lấy chứa viên viên cùng vọng thư đại rổ hướng về huyết mạch học viện chiêu sinh bộ đi đến. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu thu gom. Chương 184, xin nhập học. Căn cứ huyết mạch học viện tùy ý có thể thấy được trên bản đồ tìm tới chiêu sinh ban địa chỉ sau, Diệp Hạo liền hướng chiêu sinh ban đi đến, bởi vì huyết mạch học viện thực sự là quá to lớn, nếu như một người đi tới nơi này không có địa đồ là rất dễ lạc đường, vì lẽ đó ở huyết mạch học viện các nơi đều có địa đồ cùng tất cả mọi người tìm đọc chính mình vị trí chỗ ở, mà không đến nỗi bởi vì huyết mạch học viện quá to lớn mà lạc đường. Mà chiêu sinh ban ở vào cách huyết mạch học viện cửa chính chỗ không xa, rất dễ dàng liền có thể tìm tới, chỉ là một tòa nhỏ vô cùng kiểu Tây phương nhà lầu. Ngươi có chuyện gì không? Ở huyết mạch học viện chiêu sinh ban trong phòng làm việc, một ăn mặc một thân màu đen bó sát người chế phục, có mái tóc màu vàng nóng cùng con mắt màu xanh lục, tướng mạo phi thường phương Tây hóa, tuổi chừng ở 23-24 tuổi người phụ nữ trẻ tuổi nhìn đứng trước mặt cong lấy đại rổ Diệp Hạo dò hỏi, bình thường rất ít sẽ có người tới nơi này, hiện tại đông nhiên xuất hiện một kỳ quái thiếu niên, để Tạ Nghị ạ cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì huyết mạch học viện lịch sử như vậy lâu. Đời, hoàn toàn không cần như cái khác những huyết mạch học viện đó như vậy muốn chính mình đi tuyên truyền hoặc là tìm học sinh. Những kia cao tư chất học sinh ở biết mình tư chất có thể tiến vào huyết mạch học viện thời điểm liền sẽ tê cách tự nhiên đi tới huyết mạch học viện bên cạnh học sinh bộ xin nhập học, hoàn toàn không có cần thiết đến chiêu sinh ban hỏi dò sự tình. Ta là tới tuân hỏi một chút huyết mạch học viện nhập học phương pháp. Diệp Hạo một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt tóc vàng mắt xanh nữ tính nói rằng, đây là hắn ở huyết mạch đại lục lần thứ nhất nhìn thấy chân chính người phương Tây, mà không phải loại kia bởi vì huyết mạch quan hệ mà để tóc của chính mình hoặc là con mắt biến thành cái khác màu sắc người đông phương. Ở huyết mạch đại lục trên ngoại trừ tóc đen mắt đen da vàng nhân loại ở ngoài còn có cùng trên địa cầu người phương Tây như thế da trắng nhân loại cùng da đen nhân loại, chỉ bất quá bọn hắn thực lực phần lớn đều là ở tại Nhật Bất Lạc Đế quốc cùng Đại Càn Đế quốc, mà Đế quốc Đại Đường nhưng là lấy đông phương mặt nhân loại vi nhiều. Đối với chuyện như vậy Diệp Hạo cũng không bi tên là tại sao, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không nhiều ngẫm nghĩ. Xin lỗi, khoảng cách huyết mạch học viện nhập học còn có nửa năm nhiều thời giờ, ngươi hiện tại đến trả sớm đây. Nghe được Diệp Hạo vấn đề, cái kia tóc vàng mắt xanh lão sư phải trả lời nói, không có những biện pháp khác sao? Đối với nữ giáo sư trả lời, Diệp Hạo cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước khi tới hắn đã từ chết đi Vương Giai Hân nơi đó được tương quan tình báo, cho nên đối với nữ giáo sư trả lời cũng không có cảm thấy nghi hoặc là thất vọng. Có hai loại phương pháp, một loại là huyết mạch của ngươi đẳng cấp đạt đến hoàng cấp, loại thứ hai là xông qua học viện huyết mạch tháp. Nếu như huyết mạch của ngươi đẳng cấp đạt đến hoàng cấp, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào huyết mạch học viện, nếu như không phải thoại như vậy ngươi chỉ có thể rời đi, không nên ôm bất kỳ kỳ vọng tiến vào học viện. Căn cứ học viện quy định, lâm thời xin tiến vào học viện máu người mạch đẳng cấp chí ít là hoàng cấp, bằng không chỉ có thể chờ đợi chính thức chiêu sinh thời điểm thân xin gia nhập. Nhìn thấy Diệp Hạo cũng không hề từ bỏ, nữ giáo sư phải trả lời đạo, đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn trước mặt thiếu niên, trực giác của nàng nói cho trước mặt nàng thiếu niên không đơn giản. Ta nghĩ thử nghiệm loại phương pháp thứ hai. Nghe xong nữ giáo sư trả lời, Diệp Hạo không hề nghĩ ngợi liền nói. Hả, loại thứ nhất a, có thể a, ngươi chờ một chút đi với ta thử một chút huyết mạch. Hả, ngươi là nói ngươi lựa chọn loại thứ hai? Nghe được Diệp Hạo trả lời, nữ giáo sư một cách tự nhiên cho rằng Diệp Hạo là lựa chọn loại thứ nhất, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, Diệp Hạo vừa nói chính là hai không phải một, nguyên bản có một ít lười nhác con mắt lập tức trừng lớn trở nên khiếp sợ. Đúng, loại thứ hai. Diệp Hạo gật gật đầu. Ngươi có biết hay không loại phương pháp thứ hai vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được Diệp Hạo khẳng định ngữ khí, nữ giáo sư liền kích động nói rằng, thân là huyết mạch học viện người, nàng là biết huyết mạch tháp lợi hại, đối với học sinh mà nói là một nơi phi thường nguy hiểm, coi như là nàng thực lực này ở huyết mạch lãnh chúa một tầng lao sư cũng không dám nói thâm nhập huyết mạch tháp, tuyệt đối không phải một người thiếu niên có thể tiến vào. Kỳ thực thông qua huyết mạch tháp tiến vào học viện phương pháp là dùng để dọa lui những kia không biết tự lượng sức mình người, và có lúc cho một ít học sinh rèn luyện dùng, hơn nữa rèn luyện thời điểm đều là có lao sư cùng đi, học sinh là không thể một mình tiến vào. Ta biết. Diệp Hạo bình tĩnh gật gật đầu, hoàn toàn không có lùi khiếp ý tứ, đối với tiến vào huyết mạch tháp hắn là không có bối rối chút nào, đối với thực lực của chính mình hắn là phi thường có lòng tin, tuy rằng từ Vương Giai Hân nào biết huyết mạch tháp ma thu thực lực không yếu, nhưng này là so ra, phải biết Diệp Hạo thực lực bây giờ nhưng là huyết mạch lãnh chúa 7 tầng, không phải là Vương Giai Hân những kia huyết mạch hiệp sĩ, hoàn toàn liền không phải tồn tại cùng một cấp bậc, có thể làm cho Vương Giai Hân đám người cảm thấy sợ sệt huyết mạch tháp đối với Diệp Hạo tới nói cũng không phải vấn đề nan giải gì, hơn nữa ở vừa rất lâu đều chưa từng xuất hiện nhắc nhở ít cầu hệ thống xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Trung cấp chi nhánh nhiệm vụ, xin mời ở trong vòng 3 ngày thông qua huyết mạch tháp thử thách trở thành huyết mạch học viện học sinh, khen thưởng gia tộc thánh điện một tòa, thực lực đề cao hơn 1 tầng, nhiệm vụ thất bại, thực lực hạ thấp 3 tầng. Một cái nhiệm vụ nhắc nhở thanh ngay ở Diệp Hạo vang lên bên tai, để nguyên vốn là có ý tứ tiến vào huyết mạch tháp bắt giữ huyết mạch ma thú Diệp Hạo càng thêm khẳng định tiến vào huyết mạch tháp ý tứ, phải biết bởi vì ma thú xâm lâm biến thành sa mạc quan hệ, để huyết mạch số lượng của ma thú giảm bớt rất nhiều, bằng không Diệp Hạo thực lực đã sớm từ huyết mạch lãnh chúa 5 tầng tăng lên tới huyết mạch lãnh chúa 8, 9 tầng. Thậm chí là đột phá đến huyết mạch vương giả cũng có nói, mà không phải hiện tại huyết mạch lãnh chúa 7 tầng đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại còn muốn vi hoàn thành thành lập gia tộc nhiệm vụ đột phiền, hắn tăng cao thực lực thời gian cũng giảm thiếu. Hiện tại có một có thể trực tiếp tăng cao thực lực nhiệm vụ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa hắn tin tưởng huyết mạch trong tháp huyết mạch ma thú thực lực mạnh đến đâu đại cũng không thể vượt qua huyết mạch vương giả, phải biết huyết mạch vương giả cấp bậc ma thú liền bắt đầu nắm giữ không thua gì trí tuệ của nhân loại, tuyệt đối sẽ không khuất phục với nhân loại, cho dù là chết cũng sẽ không trở thành nhân loại tù nhân. Ngươi biết còn muốn tuyển chọn cái này, ngươi điên rồi sao? Huyết mạch trong tháp nhưng là tràn ngập huyết mạch ma thú, hơn nữa mỗi một con huyết mạch ma thú thực lực đều không yếu, cho dù trải qua lần trước thanh tẩy cũng còn sót lại lượng lớn huyết mạch hiệp sĩ cấp bậc trở lên huyết mạch ma thú, không phải một mình ngươi nho nhỏ huyết mạch chiến sĩ có thể tiến vào. Nữ giáo sư lập tức kích động nói rằng, tuy rằng nàng không biết Diệp Hạo cụ thể thực lực, thế nhưng từ Diệp Hạo không lựa chọn loại thứ nhất nhập học phương pháp mà là lựa chọn loại phương pháp thứ hai nhập học phương pháp liền đoán Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp khẳng định không cao, bằng không là không sẽ chọn loại phương pháp thứ hai nguy hiểm như thế phương pháp. Hơn nữa nếu như Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp không có đạt đến hoàng cấp, lấy hắn hiện tại số tuổi thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ không vượt qua huyết mạch đấu sĩ, vì lẽ đó khi nghe đến Diệp Hạo nói muốn tuyển chọn dùng loại phương pháp thứ hai tiến vào huyết mạch học viện thời điểm liền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Câu cơ lắc. Câu đề cử. Câu thu gom. Chương 185, vì sao nhập học? Không cần lo lắng, ta đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Nhìn thấy mặt lộ vẻ sốt sắng nữ giáo sư, Diệp Hạo nguyên bản có một ít lạnh lùng vẻ mặt ngay lập tức sẽ trở nên hòa hoãn. Hắn nhìn ra được trước mặt cái này nữ giáo sư là ở lo lắng cho mình, hắn cũng không tốt vẫn làm cho người ta xấu sắc mặt xem. Không tin, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhìn thấy Diệp Hạo hay là muốn kiên trì, nữ giáo sư lập tức cự tuyệt nói, thân là một có lương tâm người, nàng là sẽ không đồng ý Diệp Hạo đi chịu chết. Ngươi như thế nào mới sẽ đồng ý? Nghe được nữ giáo sư tràn ngập kiên định ngữ khí, Diệp Hạo khẽ to mày, hắn không nghĩ tới nữ giáo sư sẽ như vậy kiên quyết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này nữ giáo sư sẽ trực tiếp đồng ý chính mình đi huyết mạch tháp sự tình, mà không phải giống như bây giờ ngăn cản chính mình. Ta làm sao đều sẽ không đồng ý, ngươi hay là đi thôi, tuy rằng tiến vào huyết mạch học viện học tập rất trọng yếu, nhưng tính mạng của chính mình càng quan trọng. Nữ giáo sư kiên quyết nói rằng, không có một tia để Diệp Hạo phản bác ý tứ. Nếu như dáng dấp như vậy đây. Nhìn thấy nữ giáo sư thái độ, Diệp Hạo cũng biết nếu như mình không biểu hiện ra một ít thực lực là không thể để cho nàng đồng ý, nhất thời một luồng huyết mạch tức sĩ khí tức liền từ Diệp Hạo trên người tản mắt ra, khí tức cường độ đại khái ở huyết mạch tức sĩ 7, 8 tầng tả hữu, hắn cũng không có đem chính mình hết thảy thực lực biểu hiện ra, bởi vì như vậy đã đầy đủ. Hả? Nguyên bản trong lòng quyết định không cho Diệp Hạo tiến vào huyết mạch tháp, nữ giáo sư cảm giác được Diệp Hạo trên người tản mát ra khí tức thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Diệp Hạo thực lực sẽ như vậy cường, bởi vì từ Diệp Hạo không lựa chọn loại thứ nhất nhập học phương pháp mà là lựa chọn loại thứ hai nhập học phương pháp thời điểm nàng liền cho rằng Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp phi thường thấp, vì lẽ đó vẫn đều không đồng ý Diệp Hạo tiến vào huyết mạch tháp tiến hành nhập học kiểm tra, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Hạo trên người tản mát ra khí thế sau, cả người đều sửng sốt. Ta đủ tư cách vào hành kiểm tra sao? Nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc nữ giáo sư, Diệp Hạo liền mỉm cười nói rằng, đối với cái này vì chính mình an nguy lo lắng nữ giáo sư, hắn còn là phi thường có hảo cảm. Cho dù ngươi nắm giữ huyết mạch tức sĩ thực lực tiến vào huyết mạch tháp cũng là vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản còn đang vì Diệp Hạo thực lực kinh ngạc nữ giáo sư nghe được Diệp Hạo sau liền lần thứ hai nói rằng, nhìn dáng dấp nàng vẫn là không yên lòng Diệp Hạo tiến vào huyết mạch tháp tiến hành kiểm tra. Như vậy đủ chưa? Nhìn thấy nữ giáo sư còn không đồng ý, Diệp Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó khí thế trên người lần thứ hai tăng cường, trong nháy mắt đến huyết mạch lãnh chúa một tầng mức độ. Cái gì? Cảm giác được Diệp Hạo trên người tản mát ra khí tức, nữ giáo sư trong miệng trực tiếp phát sinh một đạo tiếng kinh hô, Diệp Hạo thực lực đã tới cùng nàng tương đồng trình độ. Hiện tại có thể sao? Nhìn mặt lộ vẻ khiếp sợ nữ giáo sư, Diệp Hạo hỏi lại lần nữa, đồng thời trên mặt lộ ra một tràn ngập nụ cười tự tin. Có thể. Có thể. Nghe được Diệp Hạo vấn đề, nữ giáo sư nói lắp bắp, bởi vì nàng đã bị Diệp Hạo biểu hiện ra thực lực chấn động rồi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu xuất ca thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, lại đánh tới chính ta như thế mức độ. Đã như vậy ta có thể đi vào huyết mạch tháp kiểm tra sao? Nhìn thấy nữ giáo sư cuối cùng đồng ý chính mình tiến hành nhập học kiểm tra, Diệp Hạo liền đem chính mình khí thế trên người thu hồi tới nói. Có thể, bất quá ngươi muốn chờ một chút, ta muốn đem chuyện nào thông báo trường học lãnh đạo, chỉ có bọn họ đồng ý ngươi mới có thể tiến hành thi nghiên, vì lẽ đó ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nữ giáo sư nhìn Diệp Hạo nói rằng, sau khi nói xong liền hướng bên ngoài đi đến, chuẩn bị đem Diệp Hạo muốn khiêu chiến huyết mạch tháp sự tình thông báo xuống. Huyết mạch của ngươi đẳng cấp là cái gì? Đế cấp. Bất quá ngay ở nữ giáo sư đi tới cửa gian phòng thời điểm, nàng liền quay đầu nhìn Diệp Hạo dò hỏi. Nàng đối với Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp hiếu kỳ vô cùng. Bí mật, chờ ta hoàn thành huyết mạch tháp thử thách sau khi sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được nữ giáo sư nghi vấn, Diệp Hạo cười cợt, cũng không có trực tiếp trả lời nữ giáo sư vấn đề, hắn biết nếu như đem chính mình nắm giữ thánh cấp huyết mạch sự tình nói ra, nhất định sẽ đem trước mặt lòng này địa thiện lương nữ giáo sư giọng ông. Bốn ta là phân cắt tuyến năm. Diệp Hạo, ngươi thật sự muốn đi vào huyết mạch học viện học tập sao? Ở nữ giáo sư lúc rời đi, nguyên bản nằm nhồi viên viên trên đầu diện ngủ vọng thư liền mở mắt ra dò hỏi, nàng cũng sớm đã tỉnh rồi. Chỉ có điều Diệp Hạo vẫn ở cùng người nói chuyện, nàng liền chẳng muốn xen mồm, hiện ở những người khác rời đi, nàng liền hỏi Diệp Hạo, cùng Diệp Hạo đồng thời sinh hoạt lâu như vậy, nàng đối với Diệp Hạo tính cách không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là phi thường hiểu rõ, biết Diệp Hạo cũng không phải một yêu học tập người, trái lại là một yêu mạo hiểm cùng. Tham dò người, hắn sẽ không vẫn ngốc ở một chỗ. Nghe được vọng thư vấn đề, Diệp Hạo một bên cười lay động đầu, tuy rằng hắn bây giờ nhìn đi tới chỉ là một cái vóc người cao to 16 tuổi thiếu niên, nhưng tâm lý của hắn tuổi tác cũng đã có hơn 20 tuổi, trên địa cầu thời điểm cũng đã đọc hơn 10 năm thư, hắn cũng không muốn ở thế giới này cũng đi đọc sách, hơn nữa chỉ cần cho hắn đầy đủ tiền tài, hắn là có thể trực tiếp hướng về ít cầu hệ thống hối đoái thế giới này hết thảy tri thức. Diệp Hạo có thể nói phía trên thế giới này không có chuyện hắn là không biết, chỉ nếu là có dễ có cư sự tình, hắn đều có thể thông qua ít cầu hệ thống tuân hỏi lên, hắn hoàn toàn không có cần thiết ở huyết mạch học viện học tập tri thức, nếu không phải là bởi vì hệ thống đông nhiên cho cái nhiệm vụ hắn, hắn đúng là nghĩ thông suốt quá loại phương pháp thứ nhất trực tiếp nhập học, lãnh hội một hồi thế giới này trường học phong tình, phải biết Diệp Hạo hiện tại nhưng là có thánh cấp huyết mạch. Người, chỉ cần đem huyết mạch của hắn hiện lộ ra, hơn nữa hắn cũng không phải đại gia tộc nào người, phía trên thế giới này thế lực tuyệt đối sẽ hoa đại đánh đổi mời hắn gia nhập. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy tử, bất quá ngươi đến huyết mạch thành đến cùng là làm gì a? Nhìn thấy Diệp Hạo lắc đầu, Vọng Thư liền phiên một cái liếc mắt, sau đó hỏi lần nữa, tuy rằng nàng vẫn không có hỏi Diệp Hạo tại sao muốn tới huyết mạch thành, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng không hiếu kỳ Diệp Hạo tại sao làm như vậy. Ta là tới thành lập gia tộc. Diệp Hạo nở nụ cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nói rằng, thành lập gia tộc. Nghe được Diệp Hạo trả lời, Vọng Thư vẻ mặt ngẩn người một chút, trong hai mắt lập lòe một tia đồng thời ánh sáng, thật giống nghĩ đến một ít chuyện gì, nhìn Diệp Hạo trong ánh mắt tràn ngập ngượng ngùng. Sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu của chính mình, đồng thời dùng miêu chảo dùng sức vô vô mặt của mình, để cho mình tỉnh lại. Làm sao? Nhìn thấy Vọng Thư quái lạ dáng vẻ, Diệp Hạo liền vẻ mặt nghi hoặc, không biết nàng tại sao đập mặt của mình. Câu cơ lắc. Câu đề cử. Câu thu gom. Chương 186, đáp ứng. Không có gì. Nghe được Diệp Hạo vấn đề, Vọng Thư liền lập tức trả lời, nàng cũng không muốn đem suy nghĩ trong lòng sự tình nói ra, ở Diệp Hạo nói thành lập gia tộc thời điểm, nàng đã nghĩ đến thành lập gia tộc cơ bản yêu cầu, vậy thì là một nam một nữ. Chỉ có thành gia sau khi mới có thành lập gia tộc cơ sở, mà Diệp Hạo ở đây nhận thức nữ sinh liền nàng một, vì lẽ đó vừa nghe đến Diệp Hạo nói thành lập gia tộc, nàng liền cho rằng Diệp Hạo muốn cùng nàng thành lập gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn đầu. Dường như hồ gián bình thường hỗn loạn. Ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Nhìn thấy dáng vẻ có chút quái lạ Vọng Thư, Diệp Hạo liền biết Vọng Thư khẳng định là nghĩ tới chuyện gì. Thật sự không cái gì. Nghe được Diệp Hạo lần thứ hai tuân hỏi mình, Vọng Thư lập tức tức đến nổ phổi nói rằng, sau đó một mặt khó chịu nhắm mắt lại, không để ý tới Diệp Hạo, để Diệp Hạo phi thường không nói gì. Hoàn toàn không biết Vọng Thư ở làm món đồ gì. Chủ nhiệm, chính là thiếu niên này muốn khiêu chiến huyết mạch tháp. Ngay ở Diệp Hạo một mặt không nói gì nhìn Vọng Thư thời điểm, nữ giáo sư âm thanh liền truyền đến, Diệp Hạo lập tức quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy nữ giáo sư phía sau theo hai người nam tính, một nên có 70, 80 tuổi, mà một cái khác nhưng là thanh niên, nữ giáo sư cùng cái kia thanh niên đều đứng lao nhân mặt sau, nhìn dáng dấp hẳn là trường học lãnh đạo, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới Diệp Hạo trước mặt. Tiểu huynh đệ, ta là huyết mạch học viện giáo vụ chủ nhiệm, ngươi thật sự muốn khiêu chiến huyết mạch tháp sao? Đứng nữ giáo sư bên cạnh một sắc mặt uy nghiêm, trên người tỏa ra nghiêm khắc khí tức lão nhân liền nhìn Diệp Hạo tự giới thiệu mình cũng dò hỏi. Đúng thế. Diệp Hạo lập tức gật gật đầu. Ngươi đến từ nơi nào? Người nào gia tộc? Nghe được Diệp Hạo thật sự muốn khiêu chiến huyết mạch tháp, giáo vụ chủ nhiệm liền hỏi lại lần nữa, hắn muốn biết Diệp Hạo đến từ nơi nào, là người nào gia tộc người, lại sẽ làm một đứa bé đi làm khiêu chiến huyết mạch tháp loại này chuyện nguy hiểm. Ta không có gia tộc, ta chỉ là một người mạo hiểm. Nghe được giáo vụ chủ nhiệm vấn đề, Diệp Hạo liền cười hồi đáp, đối với vấn đề này, hắn liền cảm thấy có một ít buồn cười. Phải biết hắn nhưng là tới nơi này thành lập gia tộc, hơn nữa Diệp Hạo ở trên thế giới này cũng không có bất luận cái nào gia tộc có thể làm cho hắn thừa nhận là gia tộc của chính mình. Đối với gia tộc của chính mình, Diệp Hạo trong lòng cũng sớm đã có rất tốt kế hoạch cùng ý nghĩ. Ngươi mạo hiểm sao? Ngươi thật sự muốn khiêu chiến huyết mạch tháp sao? Nghe được Diệp Hạo không có gia tộc, giáo vụ chủ nhiệm trong mắt liền né qua một tia kinh ngạc, hắn nhìn ra được Diệp Hạo cũng không hề nói dối, hơn nữa cũng không có cần thiết nói dối, vì lẽ đó ở biết Diệp Hạo không có gia tộc thời điểm, trong lòng hắn nguyên bản ngăn cản tốt khuyên bảo liền không có nói ra. Nếu như Diệp Hạo là một có gia tộc người, hắn nhất định sẽ thông qua tình thân cái gì để Diệp Hạo từ bỏ khiêu chiến huyết mạch tháp ý nghĩ, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Hạo không có gia tộc, nói cách khác không có bất kỳ lo lắng. Hơn nữa thông qua nữ giáo sư vừa cho tình báo của hắn, hắn biết Diệp Hạo thực lực không kém đồng thời biết huyết mạch tháp nguy hiểm, để hắn không nghĩ ra có lý do gì có thể ngăn cản Diệp Hạo khiêu chiến huyết mạch tháp. Đúng, khi nhìn các ngươi có thể đồng ý. Nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc giáo vụ chủ nhiệm, Diệp Hạo liền thành khẩn nói rằng, nếu như trước mặt giáo vụ chủ nhiệm không đồng ý hắn khiêu chiến huyết mạch tháp, hắn cũng sẽ trong bóng tối tiến vào huyết mạch tháp, hắn cũng không muốn lãng phí một lần tăng lên thực lực mình cơ hội, hơn nữa nhiệm vụ của lần này trừng phạt cũng không phải hắn có thể chịu đựng, đầy đủ hạ thấp 3 tầng thực lực, hắn cũng không muốn chính mình ở huyết mạch thành liều sống liều chết nỗ lực liền như vậy không công lãng. Phí đi. Được rồi, ta đồng ý ngươi tiến vào huyết mạch tháp kiểm tra, bất quá ngươi nhất định phải có chúng ta lão sư cùng đi mới có thể đi vào. Giáo vụ chủ nhiệm sâu sắc nhìn Diệp Hạo một chút, hắn nhìn ra được Diệp Hạo tràn ngập tự tin, biết mình không thể ngăn cản hắn khiêu chiến huyết mạch tháp sự tình, vì lẽ đó liền không nữa khuyên bảo Diệp Hạo từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng từ nữ giáo sư nơi đó biết được Diệp Hạo tuổi còn trẻ liền nắm giữ huyết mạch lãnh chúa một tầng thực lực, là một người lão sư, nhìn thấy một mầm ngống tốt thời điểm, đồng thời này mầm ngống tốt còn không phải những kia huyết mạch gia tộc thành viên, hắn cũng muốn cho Diệp Hạo tiến vào huyết mạch học viện, trở thành huyết mạch học viện một thành viên. Chủ nhiệm, như vậy thật sự được không? Phải biết huyết mạch tháp chúng ta đã rất lâu đều không có làm cho người ta dùng để kiểm tra. Đang giáo vụ chủ nhiệm đồng ý Diệp Hạo tiến vào huyết mạch tháp thời điểm, một cái khác nhìn qua hẳn là trợ thủ trung niên nam tính liền nhìn thầy chủ nhiệm nói rằng, nhìn dáng dấp hắn vẫn là rất không yên lòng. Có ta ở không liên quan, ngươi đi sắp xếp một chút đi. Thầy chủ nhiệm bình tĩnh nói, sau đó liền để cái kia trợ thủ xuống sắp xếp sự tình. Bốn ta là phân cắt tuyển bốn. Cảm tạ. Diệp Hạo quay về thầy chủ nhiệm nói cảm tạ, hắn biết nếu như thầy chủ nhiệm không đồng ý, hắn là tuyệt đối không thể thông qua huyết mạch tháp tiến hành nhập học kiểm tra. Không có gì, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là có cái gì tự tin đi khiêu chiến huyết mạch tháp. Nghe được Diệp Hạo cảm tạ, thầy chủ nhiệm hay dùng rất hứng thú ánh mắt nhìn Diệp Hạo nói rằng, tuy rằng Diệp Hạo người cao mã đại, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra được Diệp Hạo niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, không có vượt qua 20 tuổi liền đạt đến chí ít huyết mạch lãnh chúa một tầng thực lực, hắn liền suy đoán Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào, vì lẽ đó hắn đối với Diệp Hạo huyết mạch đẳng cấp hiếu kỳ vô cùng. Ta sẽ để ngươi thấy. Nhìn thấy hiếu kỳ giáo vụ chủ nhiệm, Diệp Hạo liền cười cợt, hắn nhìn ra được trước mặt lão nhân này thực lực cũng không cường đại, chỉ có vẻn vẹn huyết mạch vương giả 3-4 tầng thực lực. So với huyết mạch học viện bên trong hứa nhiều vị lao sư thực lực nhỏ yếu, bởi vì ở huyết mạch học viện bên trong chỉ có huyết mạch vương giả trở lên thực lực mới có thể khi thật sự lao sư, bằng không liền chỉ có thể làm phổ thông công nhân viên, lại như thầy chủ nhiệm bên cạnh nữ giáo sư như thế, tuy rằng cũng là lao sư, nhưng cũng bèn bèn là xử lý việc vặt vãnh mà thôi, vì lẽ đó ở thấy lão nhân cũng chỉ có huyết mạch vương giả tầng thực lực nhưng thân phận nhưng là thầy chủ nhiệm thời điểm, Diệp Hạo liền vô cùng kinh ngạc. Ta mỏi mắt mong chờ. Nghe được Diệp Hạo trả lời, giáo vụ chủ nhiệm trong mắt liền né qua một tia hết sạch. Thân là huyết mạch học viện này, một khu nhà danh chấn huyết mạch đại lục danh giáo giáo vụ chủ nhiệm, hắn xem người ánh mắt tốt vô cùng, xưa nay đều không có phạm sai lầm quá, hắn nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm trong lòng thì có một loại cảm giác, Diệp Hạo tuyệt đối là một cái trong nước tiềm long, chờ hắn ra thủy thời gian chính là toàn bộ đại lục vì thế mà khiếp sợ thời điểm, tuy rằng hắn không biết mình trong lòng vì sao lại xuất hiện cái cảm giác này, thế nhưng hắn nhưng phi thường tin tưởng, cái cảm giác này là huyết mạch của hắn giao cho, xưa nay đều không có phạm sai lầm quá, mỗi khi hắn nhìn thấy có tiềm lực người, huyết mạch của hắn sẽ có cảm ứng. Cái này cũng là tại sao hắn có thể không lên làm thầy chủ nhiệm nguyên nhân. Câu cơ lắc. Câu đề cử. Câu thu gom. Chương 187, huyết mạch tháp lưu ly phòng dị biến. Gờ tờ. Không sai, đây chính là từ huyết mạch học viện kiến giáo đến hiện tại cũng đã tồn tại huyết mạch tháp. Vóng. Đi ở Diệp Hạo bên cạnh Vương Lộc trên mặt lộ ra một tia tự hào vẻ mặt nói rằng. Nói cách khác tòa kiến trúc này đã có lịch sử trên mấy vạn năm. Không giống a. Nghe được Vương Lộc, Diệp Hạo trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mặt lam sắc lưu ly phòng này lại có thể ở trên thế giới tồn tại lâu như vậy, phải biết huyết mạch học viện lịch sử phi thường lâu đời, so với hắn một đời trước địa cầu vị trí hoa hạ còn muốn lâu dài, thế nhưng hắn không nghĩ tới đi tới lâu như vậy một tòa kiến trúc còn có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo. Ngươi cũng chớ xem thường trước mặt tòa phòng nhỏ này, thời gian trường hà trôi qua lâu như vậy, chúng ta huyết mạch học viện mất đi rất nhiều đồ vật, thế nhưng là có nhất dạng bảo vật vẫn bảo tồn lại, cái kia bảo vật chính là trước mặt huyết mạch tháp, cũng gọi là làm lưu ly tháp. Hắn mặt trên khắc trận pháp cùng bùa chú đều là từ kiến giáo sơ kỳ truyền lưu đến hiện tại, là phi thường cao thâm không gian cùng thời gian trận pháp, là do huyết mạch học viện kiến tạo giả, vi đại huyết mạch trí. Tôn sơ đại viện trưởng các hạ thành lập mà thành, bất luận huyết mạch học viện gặp bao nhiêu cực khổ, nó vẫn tồn tại, coi như là huyết mạch thánh giả cấp bậc tồn tại cũng không cách nào đối với tòa này lưu ly tháp phá hỏng, từ cổ chí kim học viện thì có người bắt đê. U nghiên cứu lưu ly tháp, thế nhưng đến hiện tại học viện chúng ta người đều không có đem lưu ly tháp mặt trên trận pháp nghiên cứu triệt để. Vương Lộc cảm khái nói, nhìn lưu ly tháp ánh mắt tràn ngập sùng bái. Này ngược lại là không nghĩ tới. Nghe xong Vương Lộc sau khi giải thích, Diệp Hạo nhìn Lưu Ly Tháp ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, từ Vương Lộc trong miệng biết bọn họ cũng không có đối với tòa này Lưu Ly Tháp tiến hành bảo dưỡng, nhưng cho dù là như vậy tòa này Lưu Ly Tháp vẫn là sừng sững không ngã, hơn nữa thậm chí ngay cả huyết mạch thánh giả đều không thể đối diện trước tòa này Lưu Ly Tháp tạo thành phá hoại, điều này làm cho Diệp Hạo cực kỳ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt kiến trúc lại sẽ như vậy kiên. Cố. Được rồi, ngươi theo ta vào đi thôi, nếu như có nguy hiểm gì, ta sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi. Vương Lộc một bên giải thích một bên dẫn Diệp Hạo đi tới Lưu Ly phòng trước mặt nói rằng: "Đây thật sự là tháp sao?" Làm Diệp Hạo đi tới Lưu Ly phòng trước mặt thời điểm liền không nhịn được mở miệng nói rằng, nhân là chân chính đến Lưu Ly phòng trước mặt thời điểm liền chân chính nhìn rõ ràng Lưu Ly phòng to nhỏ, trước mặt Lưu Ly phòng cũng chỉ có cao 3 mét. Phi thường ải, chiếm diện tích cũng chỉ có hơn 50 mét vuông, nhỏ bé không thể lại nhỏ. "Ha ha, vừa ta không phải nói tòa này Lưu Ly tháp mặt trên khắc đầy trận pháp à, tuy rằng nó nhìn qua rất nhỏ, thế nhưng không gian bên trong cực kỳ rộng lớn." Chúng ta đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn thăm dò xong lưu ly tháp hết thảy khu vực. Vương Lộc lập tức mở miệng nói rằng. Vẫn chưa hoàn toàn thăm dò xong. Ngươi liền như thế yên tâm để học sinh đi vào sao? Nghe được Vương Lộc, Diệp Hạo trợn mắt lên nói rằng, bởi vì như vậy thực sự là quá lớn mật. Một hoàn toàn không có thăm dò xong khu vực, lại để học sinh tiến vào đồng thời tiến hành kiểm tra. Không cần lo lắng, lưu ly tháp mấy tầng trước chúng ta đều thăm dò xong, hơn nữa lưu ly tháp là căn cứ tiến vào giả thực lực điều chỉnh, nếu như thực lực của ngươi chỉ có huyết mạch đấu sĩ. Như vậy bên trong huyết mạch ma thu thực lực mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua huyết mạch tức sĩ, nếu như ngươi là huyết mạch tức sĩ, như vậy lưu ly trong tháp huyết mạch ma thu thực lực thì sẽ không vượt qua huyết mạch lãnh chúa, chỉ cần ngươi không muốn chết thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm, được. Rồi. Chúng ta vào đi thôi, chỉ cần ngươi đưa tay đặt tại thủy tinh bản trên liền có thể được tiến vào lưu ly tháp giấy thông hành, đồng thời chúng ta có thể thời khắc lưu ý ngươi tình hình. Vương Lộc cũng nhìn ra được Diệp Hạo lo lắng, lập tức mở miệng nói rằng, đồng tờ. Y đưa tay tìm thấy lưu ly tháp đại môn bên trái một khối bóng loáng màu trắng tinh trên phiến đá.
Được rồi.
Nghe được Vương Lộc, Diệp Hạo liền gật gật đầu, sau đó liền đi tới thủy tinh bản phía trước đem tay trái của chính mình theo ở phía trên.
Bốn ta là phân cắt tuyến bốn.
Tư, một tiếng, ngay ở Diệp Hạo tay trái đặt tại thủy tinh bản mặt trên thời điểm, nguyên bản tỏa ra một chút xíu ánh huỳnh quang lưu ly tháp trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt, chu vi tất cả mọi người đều bị này cỗ tia sáng chói mắt bao phủ lại. Đồng thời huyết mạch học viện tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn động rồi, bọn họ hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện ra sao, lưu ly phòng vì sao lại bỗng nhiên trong lúc đó bùng nổ ra như vậy tia sáng chói mắt, toàn bộ huyết mạch học viện người đều có thể thấy rõ đạo hào quang này. Một cái màu xanh lam cổ sáng nối thẳng thiên địa, ngoại trừ huyết mạch học viện ở ngoài, toàn bộ huyết mạch thành vị trí sơn mạch đều bị này cô ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người đều ở một mảnh lam quang bên dưới. Hào quang như lưu tinh giống như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không tới 10 giây, nguyên bản bao phủ toàn bộ huyết mạch học viện ánh sáng liền trong nháy mắt biến mất rồi, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chờ ánh sáng biến mất sau khi, lưu ly phòng chu vi những huyết mạch học viện đó học sinh liền sôi trào lên, bởi vì vừa hình ảnh thực sự là quá chấn động, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy nguyên bản màu xanh lam lưu ly phòng phát sinh biến hóa kinh người, chỉ thấy nguyên bản mặt trên khắc đầy bùa chú lưu ly phòng phát sinh biến hóa to lớn, đồng thời mặt trên xuất hiện một chút kỳ quái văn tự, những này văn tự đều chẳng khác nào có sinh mệnh, hơn nữa mỗi một cái văn tự mặt trên đều có một loại tự con mắt vành mắt, thật giống là ở nhìn kỹ tất cả mọi người giống như vậy, khiến người ta không rét mà run.
Ồ, tên tiểu tử kia không gặp.
Bất quá vừa lúc đó thì có người phát hiện nguyên bản trạm đang giáo vụ chủ nhiệm Vương Lộc bên cạnh Diệp Hạo biến mất rồi, hoàn toàn không có tung tích của hắn.
Hả?
Nguyên bản còn đang vì lưu ly phòng tại sao đống nhiên phóng ra tia sáng chói mắt đồng thời phát sinh biến hóa mà chau mày Vương Lộc nghe được bên cạnh học sinh sau liền lập tức hướng về bên cạnh nhìn lại, nhất thời liền phát hiện vừa vẫn cùng hắn đứng chung một chỗ Diệp Hạo không gặp.
Xèo, xèo, xèo.
Ở Vương Lộc chuẩn bị tìm kiếm Diệp Hạo thời điểm, hắn bên cạnh trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều bóng người, mỗi một bóng người trên người tản mát ra khí tức không có một là yếu hơn huyết mạch vương giả, kém cỏi nhất cũng có huyết mạch vương giả 9 tầng thực lực.
A Lộc, xảy ra chuyện gì? Tại sao lưu ly tháp sẽ biến thành bộ dáng này?
Người đến bên trong một có màu trắng tròm râu dài lão giả liền nhìn Vương Lộc dò hỏi, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm tư thế, hoàn toàn liền không giống một ông già có thể lời nói ra.
Viện trưởng, ta cũng không biết là chuyện ra sao, vừa một cái chuẩn bị nhập học đứa nhỏ ở trạm tới lưu ly tháp thủy tinh bản sau khi liền xuất hiện vừa biến hóa.
Nghe được lão giả, Vương Lộc lập tức hoang mang giải thích, ông lão này chính là huyết mạch học viện viện trưởng, nhạc bằng.
Câu cơ lắc.
Câu đề cử.
Câu thu gom.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 189, tiên đoán.
Lập tức phái người kiểm tra lưu ly tháp tình huống. Đồng thời để học sinh sơ tán, lưu ly tháp phụ cận ngoại trừ lao sư cấp bậc người ở ngoài không được bất luận người nào tiếp cận. Đồng thời mở ra cao cấp nhất nguy hiểm cảnh cáo. Huyết mạch học viện từ chối bất kỳ người ngoài tiến vào. Nghe được Vương Lộc sau khi giải thích, nhạc bằng sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút, thật giống nghĩ đến một ít chuyện gì, sau đó lớn tiếng quay về bên cạnh huyết mạch học viện lao sư khác rơi xuống liên tiếp mệnh lệnh.
Được rồi.
Nghe được viện trưởng mệnh lệnh, những huyết mạch học viện đó lao sư ngay lập tức sẽ bắt đầu sơ tán nguyên bản học sinh vây quanh lưu ly tháp, để bọn họ toàn bộ người trở lại ký túc xá.
Viện trưởng, bây giờ nên làm gì?
Chúng ta có phải là nên đi vào huyết mạch tháp kiểm tra tình huống? Rất nhanh hết thể học sinh cũng đã bị sơ tán đi rồi, lưu ly tháp phụ cận cũng bay lên một màu tím kết giới đem lấy lưu ly tháp làm trung tâm 500m phạm vi bao vây lấy, ngoại trừ huyết mạch học viện lao sư ở ngoài, những người khác đều không cách nào tiến vào bên trong kiểm tra, ở đem phần lớn sự tình đều xử lý xong sau khi, Vương Lộc liền nhìn vẻ mặt nghiêm túc huyết mạch học viện viện trưởng Nhạc Bằng dò hỏi.
Lưu ly tháp đã không thể tiến vào.
Chỉ có điều để Vương Lộc đám người kinh ngạc chính là Nhạc Bằng cũng không có để những người khác người tiến vào, mà là hít một tiếng nói rằng:
"Lão Bằng, ngươi nói cái gì không thể tiến vào?
Chúng ta nhất định phải đi vào huyết mạch tháp bên trong kiểm tra tình huống, phải biết đây chính là huyết mạch học viện mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Hơn nữa A Lộc nói có đứa bé có thể đi vào đến bên trong, hiện tại huyết mạch tháp thủy tinh bản biến mất rồi, nếu như không có chúng ta bảo vệ, rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề."
Ở viện trưởng Nhạc Bằng bên cạnh một ăn mặc trang phục màu xanh lam lao đầu liền mở miệng nói rằng:
"Đúng vậy.
Viện trưởng, phó viện trưởng nói đúng."
Nghe được áo lam lời của lão đầu, Vương Lộc liền phụ hòa nói:
"Áo lam lão đầu chính là huyết mạch học viện phó viện trưởng, chuyên môn phụ trách huyết mạch học viện các loại khẩn cấp sự vụ.
Lưu ly tháp đã không vào được.
Tuy rằng Vương Lộc bọn người để Nhạc Bằng phái người đi vào sưu tầm, thế nhưng Nhạc Bằng nhưng vẫn là không hề bị lay động.
Người không đi vào,
ta đi vào."
Huyết mạch học viện phó viện trưởng nhìn thấy Nhạc Bằng người viện trưởng này vẫn là từ chối đi vào, hắn liền tức giận nói, hắn cùng Nhạc Bằng còn có Vương Lộc bọn người là từ nhỏ đến lớn ngay ở huyết mạch học viện trưởng thành, đối với huyết mạch học viện phi thường có đặc biệt cảm tình. Hiện tại xuất hiện không rõ tình hình, nội tâm hắn phi thường lo lắng, muốn tra nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Huyết mạch học viện phó viện trưởng sau khi nói xong liền hướng lưu ly tháp đi đến, đồng thời đem hai tay của chính mình đặt ở lưu ly tháp trên cửa chính diện chuẩn bị mở cửa lớn ra đi vào. Chỉ có điều ngay ở đổi vào lúc này, những kia hiện lên ở lưu ly tháp trên vách tường văn tự bỗng nhiên tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lam. Vô số trên vách tường những kia tương tự con mắt ký tự phù điêu hoàn toàn từ lưu ly tháp trên vách tường bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng xoay tròn lên, trong nháy mắt ở lưu ly ngoài phòng hình thành một vòng bảo vệ, trong nháy mắt liền đem tiếp cận huyết mạch học viện phó hiệu trưởng văng ra. Đây là chuyện ra sao? Bị văng ra huyết mạch học viện phó viện trưởng một mặt kinh ngạc nhìn cái kia ở lưu ly tháp bên ngoài trôi nổi kỳ quái ký tự, tuy rằng hắn cũng không có sử dụng sức mạnh huyết thống gia trì, nhưng hắn nhưng là một cái nắm giữ huyết mạch hoàng giả thực lực người, bình thường hắn cho dù không vận dụng sức mạnh huyết thống gia trì cũng không có đồ gì có thể chống lại đạt được thân thể của hắn, thế nhưng hiện tại vẹn vẹn là một tầng năng lượng bao mô liền đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, để hắn giật mình hết sức. Không cần nếm thử nữa, đây mới thực sự là lưu ly tháp, coi như là huyết mạch thánh giả cũng không thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Liên huyết mạch học viện phó viện trưởng chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm tiến vào lưu ly tháp thời điểm, viện trưởng Nhạc Bằng liền mở miệng nói rằng, đồng thời dùng tôn kính mục chỉ nhìn trước mặt lưu ly tháp. Ta không tin. Chỉ có điều phó viện trưởng nhưng không tin. Lần thứ hai hướng về lưu ly tháp phương hướng xông tới, chỉ có điều lần này cùng lần trước không giống nhau, trên người hắn ra chỉ một tầng hỏa hồng sức mạnh huyết thống, tỏa ra nhiệt độ nóng rực, sau đó cả người hóa thành một viên sao chổi hướng về lưu ly tháp xông tới, trực tiếp nhấc lên một luồng mãnh liệt sóng khí, đem chu vi những người khác quần áo đều thổi đến mức bay phần phật. Ầm. Hóa thành màu đỏ lưu tinh huyết mạch học viện phó viện trưởng tàn nhẫn mà đụng vào lưu ly tháp những kia ký tự tạo thành màu xanh lam bình phong mặt trên, chỉ có điều cũng không như trong tưởng tượng phấn toái xuất hiện, mà là một luồng càng thêm mãnh liệt ánh sáng từ những kia ký tự con mắt vị trí tản mắt ra, huyết mạch học viện phó viện trưởng lấy so với hắn vừa tốc độ nhanh hơn hướng phía sau bay đi, trực tiếp ở phía trên vẽ ra một cái mạnh mẽ vết nứt, y phục trên người toàn bộ phấn toái đi, lộ ra cùng tuổi tác hắn không hợp tình trạng bất thị, thế nhưng hắn hiện tại tình hình nhìn qua phi thường không được, toàn thân da rẻ rạn nứt, rất nhiều máu dịch từ trong vết thương nô ra, thương thế phi thường nghiêm. Lão hạ. Nhìn thấy huyết mạch học viện phó viện trưởng chịu khổ, tất cả mọi người liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới bên cạnh hắn đem hắn nâng dậy đến. Viện trưởng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đi tới huyết mạch học viện phó viện trưởng bên vừa tra xét đến hắn tình hình cũng không có mình những người này tưởng tượng bên trong nghiêm trọng sau khi, một lao sư liền nhìn viện trưởng Nhạc Bằng do hỏi, bên cạnh cái khác những huyết mạch học viện đó lao sư cũng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhạc viện trưởng, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được Nhạc viện trưởng khẳng định là biết một ít chuyện. Sơ đại viện trưởng tiên đoán xuất hiện. Nhìn thấy chu vi những lao sư kia ánh mắt nghi hoặc, Nhạc Bằng liền hít sâu vào một hơi nói rằng: "Sơ đại viện trưởng tiên đoán." Nghe được Nhạc Bằng trong miệng nói ra danh tử, người bên cạnh lần thứ hai phát sinh một đạo tiếng kinh hô. "Không sai, Sơ đại viện trưởng Thiện Du Lương tiên đoán, thời điểm thế giới lâm vào đại biến đổi, Lưu Ly Tháp sẽ xuất hiện hình thái chân chính của nó, mà dẫn ra nó biến hóa người chính là thế giới này dẫn dắt giả, hắn sẽ như Sơ đại viện giống nhau đem thế giới này từ thời loạn lạc dẫn dắt đến con đường chính xác." Viện trưởng Nhạc Bằng biểu hiện phức tạp nghiêm túc nói rằng: Cho tới nay hắn đối với cái này ở mỗi một đời viện trưởng trong miệng khẩu tương truyền tiên đoán đều không thể nào tin được, cái kia thực sự là quá hoang đường, một chết đi mấy vạn năm người lại có thể tiên đoán mấy vạn năm chuyện sau này. Khí. Nghe được cái kia tiên đoán sau, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng Nhạc Bằng ở lúc mới bắt đầu liền nói ra Sơ đại viện trưởng mấy chữ này, thế nhưng vào lúc ấy không có bao nhiêu người lưu ý, bởi vì chuyện này với bọn họ tới nói thực sự là ở cựu viễn, có tới mấy ngàn hơn vạn năm, thật giống như một người bỗng nhiên nói với ngươi ra một mấy ngàn năm trước người. Ngươi đối với này trừ một chút hoàn toàn có thể quên tôn kính tình ở ngoài sẽ không có cái gì dư thừa. Tâm tình, thế nhưng nói có một mấy ngàn năm trước người tiên đoán tương lai vậy thì không giống nhau, đây là một cái khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi sự tình. Câu cơ lắc. Câu đề cử. Câu thu gom. Chưa xong còn tiếp. Chương 190, mất đi hệ thống. Lời tiên đoán này có phải là thái huyền huyễn, thế giới này có thể phát sinh cái gì biến đổi lớn? Ở mọi người còn đang vì viện trưởng Nhạc Bằng nói ra cái kia tiên đoán mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, giáo vụ chủ nhiệm Vương Lộc liền nhìn Nhạc Bằng do hỏi. Tuy rằng Nhạc Bằng trong miệng tiên đoán để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng tỉnh táo lại sau bọn họ đều không thể nào tin được cái này cái gọi là tiên đoán. Ta cũng không biết, lời tiên đoán này từ huyết mạch học viện thành lập đến hiện tại ngay ở các đời viện trưởng trong miệng tương truyền, kỳ thực coi như là giáo viên của ta, đời trước viện trưởng cũng không thể nào tin được lời tiên đoán này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lời tiên đoán này thật sự xuất hiện. Nhạc Bằng dùng ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt Lưu Ly Tháp nói rằng, ở huyết mạch học viện mọi người còn đang vì Lưu Ly Tháp biến hóa mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, chúng ta nhân vật chính Diệp Hạo một mặt kinh ngạc nhìn chu vi cảnh sắc. Bởi vì hắn phát hiện mình không biết tại sao thân ở với không nhận ra người nào hết trong cánh đồng hoang vu, toàn bộ cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ, trên bầu trời không có thái dương chờ bất kỳ tinh thần, thế nhưng là cực kỳ ánh sáng, có thể nhìn rõ ràng chu vi cảnh sắc. Nơi này là nơi nào? Tốt hoang vu. Ngôi sổm ở viên viên trên đỉnh đầu vọng thư trao mày nhìn bốn phía vi nói rằng, nguyên bản chứa viên viên đại rổ đã nát bét rồi, Diệp Hạo không thể lại quăng lấy các nàng cất bước. Ta cũng không biết. Nghe được vọng thư vấn đề, Diệp Hạo thì lại lắc lắc đầu, chính hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị mở ra hệ thống tới xem một chút nơi này đến cùng là nơi nào, chỉ có điều rất nhanh một cái để hắn giật mình sự tình xuất hiện, hắn phát hiện mình không mở ra ít cầu hệ thống, đồng thời trên tay trái đại biểu ít cầu hệ thống ít cầu hình xăm biến mất rồi. Không có bất kỳ dấu vết, thật giống xưa nay đều không có như thế. Nhìn thấy chính mình lại lấy sinh tồn ít cầu hệ thống biến mất rồi, Diệp Hạo nhất thời liền hoang mang lên. Cả người liền quỳ trên mặt đất, đồng thời không ngừng mà kiểm tra tay trái của chính mình cùng vào con mắt của chính mình, hy vọng chính mình là ảo giác, thế nhưng bất luận hắn làm thế nào, tay mình trong lòng ít cầu phù văn đều không thể mở ra, điều này làm cho hắn cực kỳ hoang mang, phải biết Diệp Hạo mặc dù có thể ở thế giới này sinh tồn được toàn bộ đều là bởi vì ít cầu hệ thống. Nếu như không có ít cầu hệ thống, hắn chỉ là phổ thông chúng sinh bên trong một thành viên, chỉ có thể ở Trấn Hoa trong thành trở thành một hạ nhân. Quá khô khan mà vô vị làm việc và sinh hoạt, hoàn toàn không giống như bây giờ tự do tự tại. Làm sao? Nhìn thấy Diệp Hạo sắc mặt hoang mang liên tục nhìn lòng bàn tay của chính mình, Vọng Thư liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Hạo dò hỏi, nàng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy Diệp Hạo lộ ra vẻ mặt như vậy. Ở trong trí nhớ của nàng, Diệp Hạo vẫn luôn là một tràn ngập lòng tự tin, không sợ trước mặt hết thảy khó khăn người, rất ít sẽ xuất hiện kinh hoàng tình hình. Vì sao lại không có? Tại sao lại như vậy tử? Chỉ có điều Diệp Hạo cũng không có đem Vọng Thư vấn đề nghe vào, mà là biểu hiện hoang mang không ngừng mà phiên nhìn lòng bàn tay của chính mình, trong miệng không ngừng mà thấp giọng lẩm bẩm, cả người hắn cũng giống như một người điên giống như vậy, không ngừng mà lẩm bẩm lồ bầu, hoàn toàn mặc kệ người chung quanh. Diệp Hạo, ngươi làm sao? Nhìn thấy Diệp Hạo không nghe lời của mình, đồng thời không ngừng mà lẩm bẩm lồ bầu, Vọng Thư trong đôi mắt to liền lập lòe lo lắng cùng vẻ nghi hoặc, nàng không biết Diệp Hạo xảy ra chuyện gì. Sau đó dùng chân nhẹ nhàng giẫm một hồi dưới chân Viên Viên. Viên Viên. Trong tầm mắt Thư dưới chân Viên Viên nhìn thấy chủ nhân của chính mình không biết đang làm gì, khi chiếm được Vọng Thư nhắc nhở sau liền bước chính mình tiểu chân ngắn, như viên quả cầu thịt bình thường đi tới Diệp Hạo trước mặt, dùng thiên chân vô tà mục chỉ nhìn Diệp Hạo, muốn nhìn một chút chủ nhân của chính mình đến cùng là làm sao. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chỉ có điều Diệp Hạo cũng không để ý tới đi tới trước mặt mình Vọng Thư cùng Viên Viên, vẫn là vì bỗng nhiên mất đi hệ thống mà cảm thấy hoang mang cùng hoảng sợ. Loại này hoảng sợ chỉ có hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm cảm thụ quá, những thời điểm khác hắn xưa nay đều không có hoảng sợ qua bao nhiêu sự tình. Diệp Hạo, ngươi đến cùng làm sao? Nhìn thấy Diệp Hạo không để ý tới chính mình, Vọng Thư liền ra tăng chính mình âm thanh, nỗ lực đem nằm ở hoảng sợ trong trạng thái Diệp Hạo hoàn tỉnh lại, chỉ có điều những thứ này đều là phí công, Diệp Hạo vẫn là chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, cũng không để ý tới Vọng Thư nói lời gì, hơn nữa Diệp Hạo sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, như ác quỷ giống như vậy, nhìn qua phi thường khủng bố. Viên Viên, nhìn thấy chủ nhân của chính mình nằm ở kỳ quái trong trạng thái, Viên Viên phi thường lo lắng. Tuy rằng lấy nó cái kia trừ ăn ra chính là ăn đầu góc rất khó nghĩ rõ ràng Diệp Hạo vì sao lại biến thành bộ dáng này, nhưng cũng sẽ không để nó không đi lo lắng Diệp Hạo, nó còn là phi thường lo lắng cho mình cái này cơm kẻ bầu gánh tình huống, nếu như hắn có chuyện gì, nó sau đó ăn uống vấn đề ai để giải quyết ta, vì lẽ đó Nguyên Nguyên làm ra một cái phi thường gian nan quyết định, vậy thì là đem mình bình thường ẩn đi một ít đồ ăn vặt cho Diệp Hạo, nỗ lực đem Diệp Hạo hoàn tỉnh lại. Viên Viên, ngươi đi đâu vậy? Dừng lại cho ta. Vừa nghĩ tới chính mình đồ ăn vặt, Viên Viên ngay lập tức sẽ hướng về xa xa rơi xuống đất nát rổ đi đến, chỉ có điều ở nó trên đỉnh đầu Vọng Thư nhưng lại không biết Viên Viên tên tiểu tử này đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Viên Viên bỗng nhiên rời xa Diệp Hạo liền lập tức kinh ngạc nhìn Viên Viên, đồng thời mệnh lệnh Viên Viên dừng lại, chỉ có điều Viên Viên cũng không để ý tới Vọng Thư, vẫn là hướng về phương xa đi đến. Nhìn thấy Viên Viên cũng không để ý tới chính mình, liền nhìn một chút bên cạnh quỳ trên mặt đất Diệp Hạo một chút, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái rời đi Viên Viên đỉnh đầu, đồng thời biến trở về mỹ lệ dã tính hình dạng người. Diệp Hạo, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Biến trở về hình dạng người, Vọng Thư dùng nàng mềm mại song tay nắm lấy Diệp Hạo vai nói rằng, đồng thời không ngừng mà lay động Diệp Hạo, nỗ lực đem hắn lay tỉnh, thế nhưng bất luận nàng làm sao giêu Diệp Hạo vẫn là quỳ trên mặt đất lẩm bẩm lồ bầu, hoàn toàn không hề bị lay động, đem Vọng Thư hành động đều coi thường. Nhìn thấy Diệp Hạo biến thành bộ dáng này, Vọng Thư trên mặt liền lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt, nàng hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Hạo tại sao bỗng nhiên trong lúc đó biến thành cái này ủ rũ cũng hoảng sợ trạng thái. Vì sao lại như vậy? Mà trong tầm mắt Thư lo lắng Diệp Hạo thời điểm, Diệp Hạo vẫn còn đang vì mất đi ít cầu hệ thống mà cảm thấy bất lực cùng hoảng sợ, bị hoảng sợ sóng lớn nhấn chìm, không biết làm sao. Chỉ có điều ngay ở đổi vào lúc này, Diệp Hạo cũng cảm giác được hai đám thịt nhuyễn cực kỳ đồ vật chăm chú ép ở sau lưng của chính mình, đồng thời một đôi tinh tế nhưng không mất lực lượng tay nhỏ vây quanh chính mình lồng ngực, một luồng khiến người ta an tâm hương vị truyền vào mũi của hắn bên trong. Vọng Thư từ phía sau chăm chú ôm Diệp Hạo, nàng không biết làm sao mới có thể giúp trợ Diệp Hạo từ hoảng sợ trong trạng thái đi ra, nàng có thể việc làm cũng chỉ có cho Diệp Hạo một ôm ấp mà thôi. Câu đề cử, câu thu gom, câu cơ lách, câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. Chương 191, yêu. Cảm nhận được Vọng Thư cái kia ấm áp, tỏa ra nước mũi hương vị ôm ấp, nguyên bản còn cực kỳ hoảng sợ Diệp Hạo cả người đều sửng sốt, không lại giống như trước như vậy như người điên bình thường lẩm bẩm lồ bầu, lập tức liền bình tĩnh lại. Vọng tùy ý tiểu, ta không biết ngươi bởi vì chuyện gì mà cảm thấy hoảng sợ bất lực, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ta có thể giúp ngươi chịu đựng ngươi bất lực cùng hoảng sợ, ngươi vẫn là cái kia ở trong lòng ta thần bí mà mạnh mẽ Diệp Hạo. Một câu lay động Diệp Hạo tâm linh từ Vọng Thư mê người môi đỏ bên trong nói ra, truyền vào Diệp Hạo trong tai. Nghe được Vọng Thư, Diệp Hạo cái kia trong lòng nguyên bản cái kia như sóng lớn bình thường liên tục xung kích hắn hoảng sợ cùng bất lực nhất thời liền giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui, sau đó một luồng dường như ấm áp nước suối bình thường cảm giác tràn vào trong lòng hắn, phi thường ấm lòng. "Vọng Thư, cảm tạ ngươi." Bị Vọng Thư ôm lấy Diệp Hạo mở miệng nói rằng, trong tầm mắt Thư trong ngực hắn chỉ cảm thấy cực kỳ an tâm, cũng sẽ không bao giờ bởi vì mất đi cầu hệ thống mà cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn cho dù không có cầu hệ thống cũng có thể thu được hảo hảo. Trên người hắn còn có thiên lôi cái này thánh cấp huyết mạch, quan trọng nhất chính là hắn có thể cảm giác được sau lưng Vọng Thư truyền đến nồng đậm yêu thương, đó là một loại có thể lấy trợ giúp hắn loại bỏ hết thảy tâm tình tiêu cực lợi kiếm, để hắn không sợ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. đầu gối lên Diệp Hạo trên bả vai Vọng Thư thấp giọng nói rằng. Viên Viên ngay ở Vọng Thư ôm lấy Diệp Hạo lúc nói chuyện, mới vừa rời đi Viên Viên cũng đi trở về, chỉ thấy nó dùng chính mình tiểu ngắn tay gian nan giơ cái kia ngăn trở chính mình tầm mắt đại rồ lão đảo đi tới.
Hả?
Nghe được Viên Viên tiếng gọi, Diệp Hạo cùng Vọng Thư liền nhìn loạn choạng bước tiến đi tới Viên Viên, không biết tên tiểu tử này phải làm gì, thế nhưng hai người rất nhanh sẽ bị Viên Viên bước đi tư thế chọc phát cười.
Viên Viên.
Rất nhanh ở Diệp Hạo cùng Vọng Thư tràn ngập ý cười dưới ánh mắt Viên Viên rốt cục đi tới hai người trước mặt.
Viên Viên, làm sao?
Nhìn trước mặt này con bụ bấm gật lệ, Diệp Hạo tâm linh lần thứ hai được gột rửa, nguyên bản hoảng sợ cùng bất lực toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, mình thích nữ nhân cùng một con đáng yêu vật để hắn hiện tại còn lại chỉ có tràn đầy hạnh phúc cảm.
Viên Viên.
Nguyên bản chính đang dơ rổ Viên Viên nghe được chủ nhân của mình hô hoán sau liền dừng một chút, sau đó đưa tay trên rổ thả ở bên cạnh, dùng thiên chân vô tà mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hạo mặt xem. Sau đó lại nhìn một chút ở Diệp Hạo mặt sau ôm Diệp Hạo Vọng Thư, tiếp theo nó liền làm ra một cái để Diệp Hạo cùng Vọng Thư đều sẽ tâm nở nụ cười động tác, chỉ thấy Viên Viên một bên kêu to một bên hướng về Diệp Hạo xông tới, lập tức liền vọt vào Diệp Hạo trong ngực. Chỉ có điều nó vẫn là quá ải, cho dù Diệp Hạo là quỳ ngồi dưới đất cũng vẹn vẹn chỉ có thể đến Diệp Hạo lồng ngực mà thôi, bộ bấm thân thể không ngừng mà ma sát Diệp Hạo thân thể. Hai cái tiểu ngắn tay mở ra ôm Diệp Hạo eo, chính đang vì mình chủ nhân khôi phục như cũ mà cảm thấy hát.
Ý thì hài lòng.
Tình cảnh cực kỳ ấm áp.
Viên Viên.
A. Cảm giác được Viên Viên trên người truyền đến cảm giác vui sướng, Diệp Hạo liền cười cợt, bất quá rất nhanh nét cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì Viên Viên da rẻ cùng cá mập da rẻ như thế, theo mỏ là phi thường bóng loáng, thế nhưng một khi phản mỏ liền không giống nhau, thật giống như thiết tỏa tử giống như vậy, khiến người ta cực kỳ đau bi, lúc mới bắt đầu còn khá hơn một chút, bởi vì Diệp Hạo có y phục ngăn trở. Thế nhưng theo Viên Viên thân thể ma sát, y phục của hắn liền bị Viên Viên cá mập da rẻ mài hỏng, trực tiếp mài ở Diệp Hạo trên da diện, cũng không biết Viên Viên da rẻ rốt cuộc là thứ gì cấu tạo mà thành, trực tiếp đem Diệp Hạo cái này bị các loại huyết mạch từng cường hóa thân thể mài hỏng bị.
Làm sao?
Ôm Diệp Hạo Vọng Thư nghe được Diệp Hạo bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng gào đau đớn, cũng chậm lên, nàng liền nghi ngờ hỏi.
Bị Viên Viên cái tên này mài hỏng một điểm bị.
Đứng lên đến Diệp Hạo một mặt không nói gì nhìn trên bụng mình rách rách dưới y phục nói rằng.
Viên Viên.
Nguyên bản còn vuốt Diệp Hạo Viên Viên một mặt mơ hồ nhìn chủ nhân của chính mình. Không biết chủ nhân tại sao đống nhiên trong lúc đó đứng lên đến, để nó ngã trên mặt đất, ngăn ngắn tay nhỏ nghi hoặc vuốt đầu của chính mình. Phi thường nghi hoặc chủ nhân của chính mình đang làm gì.
Ha ha ha.
Nhìn thấy không nói gì Diệp Hạo cùng đầy mặt mơ hồ Viên Viên, Vọng Thư liền thả ra ôm Diệp Hạo tay, đồng thời che chính mình cái bụng vui vẻ cười lên.
Hả?
Bất quá ngay ở Vọng Thư cười to thời điểm, nàng cũng cảm giác được chính mình eo nhỏ nhắn bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn ôm. Một luồng nồng nặc nam tính khí tức xông tới mặt, Diệp Hạo trực tiếp đưa nàng ôm lấy, hai người mắt đối mắt, khẩu nhọt gáy quay về.
Ngươi nghĩ
muốn
làm
gì? Bị Diệp Hạo ôm lấy Vọng Thư trong nháy mắt cứng ngắc lên, không biết làm sao, nàng xưa nay đều không có bị nam nhân khác lấy loại này hình thái ôm lấy. Trắng non mỹ lệ trên khuôn mặt trong nháy mắt liền bay lên lúc thì đỏ hả, đồng thời lắp ba lắp bắp nhìn Diệp Hạo hoang mang nói:
"A."
Chỉ có điều Diệp Hạo cũng không trả lời Vọng Thư vấn đề, mà là trực tiếp quay về Vọng Thư cái kia mê người miệng nhỏ hôn xuống, trong nháy mắt để Vọng Thư trợn mắt lên, hoàn toàn nói không ra lời, Diệp Hạo đầu lưỡi trực tiếp cạy ra Vọng Thư hàm răng, ở trong miệng của nàng quyện tịch một phen. Đem Vọng Thư cái kia tỏa ra dường như mật ong bình thường mùi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mà nhìn Thư cả người đều ngẩn người tại đó, hoàn toàn không biết làm sao đáp lại Diệp Hạo, chỉ có thể bị động bị. Diệp Hạo đầu lưỡi xâm lược miệng mình, toàn bộ thân thể lại như một khối bọt biển như thế nhuyễn ở Diệp Hạo trong lòng. Tuy rằng nàng nắm giữ huyết mạch vương giả thực lực, nhưng nàng cũng vẹn vẹn là một 17-18 tuổi thiếu nữ mà thôi, đối với tình nhân trong lúc đó những việc làm cũng không biết, cũng không có ai dạy nàng, vì lẽ đó đối mặt Diệp Hạo cái này trên địa cầu duyệt khắp cả các loại phim tình yêu, động tác mảnh hay hoặc là ái tình động tác mảnh người tới nói, nàng không hề phòng bị lực lượng, chỉ có thể mặc cho Diệp Hạo hôn môi, nguyên bản hai mắt thật to trở nên mê ly, nhìn Diệp Hạo ánh mắt cũng đầy giấy nồng đậm yêu thương, tuy rằng nàng không biết cái gì là ái tình, thế nhưng là không cách nào trở ngại nàng cảm giác được Diệp Hạo trên người truyền đến yêu thương.
A,
tuy rằng Vọng Thư đã bị Diệp Hạo hôn đến động tình, thế nhưng làm Diệp Hạo bàn tay lớn tìm thấy nàng cái kia vểnh cao cũng tràn ngập kinh người co giãn trên mông thời điểm, Vọng Thư cũng tỉnh táo lại, trực tiếp đem Diệp Hạo đẩy ra, nguyên bản vẹn vẹn hôn cùng nhau miệng tách ra, một tia từ hai người trong miệng màu bạc kéo dài.
Ngươi đang làm gì?
Đẩy ra Diệp Hạo, Vọng Thư một mặt ngượng ngùng nhìn Diệp Hạo nói rằng, âm thanh dường như mỗi bình thường tiểu, nếu như không phải Diệp Hạo lỗ tai trải qua các loại huyết mạch cường hóa, hắn hoàn toàn nghe không rõ ràng Vọng Thư đến cùng đang nói cái gì.
Câu cơ lách,
câu đề cử,
câu thu gom.
Chưa xong còn tiếp, ít thở 211. Chương 192, Thiện Du Lương.
Kha kha kha.
Vọng. Chỉ có điều Diệp Hạo cũng không trả lời Vọng Thư vấn đề, mà là đứng tại chỗ cười khúc khích, hai mắt thật chặt nhìn Vọng Thư, muốn đem trước mặt cái này ăn mặc màu trắng đen da thú thiếu nữ sâu sắc ấn vào đến trong đầu của chính mình.
Này, ta đang hỏi ngươi thoại đây.
Nguyên bản còn chờ Diệp Hạo trả lời Vọng Thư nhìn thấy Diệp Hạo chỉ có thể đứng ở nơi đó cười khúc khích, ngượng ngùng chi tâm ngay lập tức sẽ bị nguyên bản dũng mãnh nạo kiểu tính cách thay thế, lập tức một mặt khó chịu nhìn Diệp Hạo giống to.
Vọng Thư, ta yêu ngươi.
Diệp Hạo dùng ánh mắt thâm tình nhìn Vọng Thư nói ra một câu cực kỳ quê mùa đến, nhất thời để Vọng Thư khuôn mặt lần thứ hai trở nên đỏ chót, đồng thời tội ác bàn tay lớn hướng về Vọng Thư đưa tới, chỉ có điều làm Diệp Hạo tay sắp muốn sờ đến vọng thư thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt lên, lập tức để Diệp Hạo ngã trên mặt đất.
Viên Viên,
Viên Viên, Viên Viên người này trực tiếp bị chấn động sợ đến trên đất đào một cái lỗ thùng to, như đà điểu như thế đem đầu của chính mình tàng đi vào, phi thường khôi hài.
Ầm,
ầm,
ầm.
Chấn động còn đang kéo dài, Diệp Hạo liền phát hiện chu vi cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, ở tại bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình thân ở một tòa cung điện trong đại sảnh, cung điện lớn vô cùng, có tới một sân đá banh lớn như vậy, ở cung điện hai bên có rất nhiều cái thạch tòa, hơn nữa mỗi một cái là thạch chỗ ngồi diện đều có dị thú pho tượng, mỗi một con pho tượng đều trông rất sống động, thật giống thật sự như thế, tỏa ra các loại hung manh khí thế. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhìn bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh, Vọng Thư vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, đồng thời ôm bởi vì hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa mà sợ đến nhảy đến nàng trong lòng Viên Viên. Tần Dẫn rất giả, hoan nghênh ngươi đến. Ngay ở Diệp Hạo cùng Vọng Thư còn đang vì hoàn cảnh chung quanh mà hiếu kỳ thời điểm, một đạo âm thanh uy nghiêm ngay ở bên trong cung điện vang lên.
Ai?
Nghe được âm thanh sau, Diệp Hạo cùng Vọng Thư hai người lập tức cảnh giác lên, quay lưng bối rượi vào nhau, đồng thời cảnh giác nhìn chu vi, dự phòng đột phát tình hình. Ở hai người ánh mắt cảnh giác dưới, một đạo màu xanh lam hư ảnh cũng chậm chậm xuất hiện ở giữa cung điện, chỉ thấy đạo hư ảnh này là một người trẻ tuổi hư ảnh, nam nhân toàn thân áo trắng, vóc người thon dài, bán tóc dài đen tuy nhu thuận, ẩn có nhạt màu lam nhạt lưu quang. Bộ mặt đường nét nhu hòa, đẹp trai gần như hoàn mỹ, khiến người ta tự ti mặc cảm, liền lòng ganh tị đều rất khó bay lên. Coi như là hiện tại Diệp Hạo cái kia trải qua các loại huyết mạch cường hóa anh tuấn bên ngoài ở đạo hư ảnh này dưới cũng có vẻ lờ mờ không quan hệ, hoàn toàn không phải một loại cấp bậc tồn tại, hơn nữa đạo hư ảnh này mặc dù là giả, thế nhưng tỏa ra một luồng cảm thấy khiếp đảm khí tức.
Người nào?
Nhìn xuất hiện hư ảnh, Diệp Hạo một mặt cảnh giác nói, nguyên bản quay lưng Diệp Hạo Vọng Thư cũng lập tức xoay người lại đến xem cái bóng mờ kia.
Không cần như vậy căng thẳng, người ngoại lai.
Hư ảnh xuất hiện sau khi liền nhìn Diệp Hạo nói rằng, đồng thời đối với này Diệp Hạo giơ giơ tay của chính mình, Diệp Hạo cùng Vọng Thư nhất thời cũng cảm giác được một luồng khiến người ta ôn hòa nhã nhặn khí tức bao phủ lại chính mình, để bọn họ nguyên bản tâm tình sốt sáng trong nháy mắt giảm bớt lại đây.
Người là ai?
Diệp Hạo một mặt nghiêm túc nhìn hư ảnh dò hỏi, tuy rằng hắn tỏa ra khiến người ta an tâm khí tức, nhưng không có ai sẽ cho rằng một đột nhiên xuất hiện người nói mấy câu sau liền có thể yên tâm. Đem hắn xem là người tốt. Huyết mạch học viện sơ đại viện trưởng Thiện Du Lương. Đối với Diệp Hạo cảnh giác cùng nghiêm túc đẹp trai hư ảnh cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe, trái lại là lộ ra một tia ấm lòng nụ cười nói ra tên của chính mình.
Sơ đại viện trưởng.
Nghe được hư ảnh giới thiệu, Diệp Hạo cùng Vọng Thư hai người lập tức phát sinh một đạo tiếng kinh hô, bởi vì đối với bọn họ tới nói thực sự là quá xa xôi, phải biết huyết mạch học viện nhưng là ở trên thế giới này xuất hiện mấy vạn năm.
Không sai, sơ đại viện trưởng.
Ta có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói, các ngươi hai thằng nhóc tới trước những nơi khác nghỉ ngơi một chút đi.
Thiện Du Lương mỉm cười gật gật đầu.
Sau đó đánh một hướng chỉ, Vọng Thư còn có Viên Viên trong nháy mắt liền bị một không gian vòng xoáy hút đi, toàn bộ bên trong cung điện chỉ còn giữ lại Diệp Hạo cùng Thiện Du Lương một người một hư ảnh.
Ngươi đem Vọng Thư cùng Viên Viên làm sao?
Nhìn thấy Vọng Thư cùng Viên Viên biến mất rồi, Diệp Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trên người vô số tia chớp màu vàng nóng nổ ra, tóc trong nháy mắt dường như sải ra người bình thường dựng thẳng lên đến, cả người khí thế trên người trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó cả người nhanh chóng hướng về Thiện Du Lương xông tới, vô số chớp giật theo động tác của hắn mà lấp lóe. Nhìn thấy Diệp Hạo xông lại, Thiện Du Lương khẽ miệng hơi vểnh lên cười cợt, cái tiết như là bạch ngọc tay phải vi khẽ nâng lên, hóa thành chớp giật xông lại Diệp Hạo trong nháy mắt liền đình chỉ, trên người chớp giật cũng trong nháy mắt biến mất, Diệp Hạo cũng cảm giác được chính mình không cách nào khống chế trong cơ thể sức mạnh huyết thống, đồng thời một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn bao vây lấy, để hắn không cách nào nhúc nhích cầm cố ở giữa không trung.
Không cần sốt sáng như vậy, bọn họ không có chuyện gì.
Đem Diệp Hạo cầm cố lại sau khi, Thiện Du Lương lần thứ hai đánh một hướng chỉ, một khối màn ánh sáng liền xuất hiện ở Diệp Hạo trước mặt, mà nhìn Thư cùng Viên Viên thân ảnh liền xuất hiện ở màn ánh sáng hình ảnh trên, chỉ thấy các nàng một người một xa xuất hiện trước mặt một tòa do các loại đồ ăn trồng chất mà thành ngọn núi, làm cho các nàng ngụm nước ào ào lưu, chỉ có điều bởi vì tình huống đặc thù làm cho các nàng nhịn xuống, bằng không các nàng đã sớm xông tới đại cật đặc cật, ủy lạ ngũ, tạng lục phủ của mình. Nhìn thấy hình ảnh Diệp Hạo cả người đều sửng sốt, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thiện Du Lương nhìn nhau Thư cùng Viên Viên tổ làm cái gì, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là thả một đống lớn đồ ăn chiêu đãi bọn hắn, hoàn toàn ra ngoài Diệp Hạo dự liệu.
Hiện tại an tâm đi.
Ở Diệp Hạo nhìn thấy Vọng Thư cùng Viên Viên không có chuyện gì sau khi, Thiện Du Lương liền cười cười nói, đồng thời đem cầm cố lại Diệp Hạo cái kia cỗ sức mạnh vô hình giải trừ đi, để hắn từ không trung lạc trở về trên mặt đất.
Ngươi đến cùng muốn nói cùng với ta cái gì?
Bị bung ra Diệp Hạo biểu hiện nghiêm túc xem trước mặt Thiện Du Lương hư ảnh dò hỏi, bởi vì chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, một mấy vạn năm trước người sẽ vô duyên vô cớ chiêu đãi bằng hữu của chính mình đồng thời nói có chuyện cùng mình nói, điều này làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc.
Con kia gật lệ thật đáng yêu.
Thiện Du Lương cười híp mắt nhìn Diệp Hạo nói rằng, mà Diệp Hạo khi nghe đến Thiện Du Lương hư ảnh sau sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc, hai mắt trừng trừng nhìn trước mặt Thiện Du Lương.
Ngươi vì sao lại biết Viên Viên thân phận thực sự?
Diệp Hạo một mặt khiếp sợ nhìn Thiện Du Lương hỏi, hắn nhưng là biết phía trên thế giới này xưa nay đều chưa từng xuất hiện vật tiểu tinh linh loại sinh vật này, thế giới này sở dĩ xuất hiện tinh linh toàn bộ đều là bởi vì hắn, mà hiện ở một cái mấy vạn năm trước người lại biết tên tiểu tinh linh, hắn không khiếp sợ mới kỳ quái.
Câu cơ lắc,
câu đề cử,
câu thu gom,
chưa xong còn tiếp.